Chương 27. Tiên kiếm kiếm phôi Tề Thiếu Xuyên đứng tại bên vách núi, hướng xuống nhìn lại, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối, hắc ám tối tăm, làm người ta trong lòng phát lạnh. Dựa theo vong ưu cốc giới thiệu, không nói phía dưới, liền cả mặt đất, phương viên trăm ngàn dặm đều bị tia chớp bao phủ. Hiện ở chung quanh đều là trụi lủi, không có bất kỳ cái gì sinh cơ cùng thanh âm. Phản phất bị tia chớp bao phủ bất quá là gạt người chuyện xưa. Tới chậm một bước, thương thanh âm vang lên, oán trách Tề Thiếu Xuyên, ngươi quá chậm. Nóa. Tề Thiếu Xuyên khó chịu, bớt ở chỗ này vung nổi, liên quan ta cái rắm. Quý mụ không có dạy ngươi muốn làm một cái không trốn tránh trách nhiệm nam tử hắn sao? Nói cho hết lời liền bị thương đâm đến run rẩy có rút. Thương thần sắc bất thiện, tản mát ra một cô oán khí, lại nói nhiều một câu thử một chút. Nói liền nói, chả lẽ lại sợ ngươi? Tề Thiếu Xuyên nổi giận, tiếng nói nhất chuyện, nơi này tia chớp làm sao tan biến? Thương thu hồi ngón tay, bị lấy đi, đi nhanh lên, nơi này đã vô dụng. Mặc dù không có gặp được người chính mình muốn tìm, nhưng Thương không có thất vọng. Trong lòng ngược lại có mấy phần vui mừng. Theo cứ theo đà này, hắn nhất định có thể tìm tới người hắn muốn tìm. Bị lấy đi. Tề Thiếu Xuyên kinh ngạc, như bức như vậy, nàng đến cùng là ai? Như bức như vậy, nguyên anh tu sĩ đều làm không được a. Bớt nói nhảm, đi, đi địa phương tiếp theo. Nhưng mà Tề Thiếu Xuyên không có đứng đấy bất động, tầm mắt một mực nhìn lấy phía dưới. Ngươi muốn làm gì? Thương phát hiện Tề Thiếu Xuyên mục đích, ngươi nghĩ tiếp. Xuống làm gì? Phía dưới không có bất kỳ vật gì. Nhanh, bớt ở chỗ này lãng phí thời gian. Cũng là bởi vì ngươi lề mề, mới để cho chúng ta bỏ lỡ. Tề Thiếu Xuyên sờ lên cái cằm, hỏi, ngươi xác định không có cái gì? Bản tiên đế nói không có là không có. Có cũng là rác rưởi. Thương tiếp tục thúc giục, đi địa phương tiếp theo, bớt ở chỗ này nói nhảm. Coi như phía dưới có bảo vật, Thương cũng trướng mắt. Đối với hắn mà nói, tìm tới người mới là trọng yếu nhất. Phía dưới đen như vậy, ta muốn đi xem. Bất quá vì lý do an toàn, Tề Thiếu Xuyên lần nữa hỏi Thương, ngươi xác định nơi này không có gặp nguy hiểm? Có, lớn đại nguy hiểm, ngươi xuống lập tức thành cặn bã. Ít làm phiền, đi cho ta. Thương làm một khắc đồng hồ đều không muốn ở chỗ này chờ đợi. Tề Thiếu Xuyên nói thầm lấy, nơi này tia chớp chiếm cứ tại đây bên trong nhiều năm như vậy, coi như là cái nam nhân cũng phải xin cái tể ra tới. Ta cảm thấy phía dưới hẳn là có bảo bối cái gì. Thương rất khó chịu, có cũng là rất rưởi, ngươi cứ như vậy ưa thích rất rưởi. Đừng đem chính mình làm thành thu phá lạn liên đối lấy bản tiên đế mất mặt. Tề Thiếu Xuyên cười hắc hắc, không chịu nổi có người hướng thu phá lạn trên thân con gót, đuổi cũng không đi. Thương giận dữ, hung hăng đâm một cái, Tề Thiếu Xuyên đau đến tiếp theo bên vách núi rơi xuống. Hô. Tề Thiếu Xuyên rơi xuống đáy vực dưới, nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, yên tĩnh âm u, làm người ta trong lòng theo bản năng sinh ra kinh khủng. Tề Thiếu Xuyên thần thức vừa trải rộng ra, hắn cũng cảm giác được đầu một hồi nhói nhói. Tê. Tề Thiếu Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, thần thức của hắn tựa hồ đụng phải cái gì, bị trực tiếp tiên diệt. Cái gì quỷ? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, hắc ám tối tăm đáy vực đột nhiên hào quang đại tác, màu trắng hào quang chói mắt khiến cho Tề Thiếu Xuyên mở mắt không ra. Ầm. Trong bóng tối, một đầu màu bạc đại xà lao thẳng tới Tề Thiếu Xuyên tới. Ngoa tạo. Tề Thiếu Xuyên dọa đến tê cả da đầu, đội vàng hướng phía nơi xa chạy đi. Ầm. Không gian chung quanh lấp lánh vô số rất nhỏ tia chớp, sau lưng truy kích đại xà cũng là tia chớp biến ảo mà thành. Tề Thiếu Xuyên bị truy đến cùng đường mặt lộ, nghĩ đến phóng lên tận trời rời đi nơi này. Nhưng mà hắn vừa có hành động, chung quanh thoát ra càng nhiều tia chớp, vèo một cái, như là mũi tên nhọn đâm vào thân thể của hắn. Tốc độ tia chớp Tề Thiếu Xuyên căn bản không kịp phản ứng, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, vô pháp chống lại tiên vương lưu hạ thủ đoạn. Tia chớp đâm vào, Tề Thiếu Xuyên thân thể đột nhiên cứng đờ, thẳng tắp bị đuổi theo tới đại xà một ngụm tốn vệ. Ầm. Cứng đờ, chết lặng, đau đớn. Tề Thiếu Xuyên ý chí tựa hồ bị điện chết lặng, chỉ trệ, hơn nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Chờ đến Tề Thiếu Xuyên lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã bị tia chớp bao phủ. Trung quanh tia chớp như là nước chảy đem Tề Thiếu Xuyên bao phủ, điên cuồng xâm lấn thân thể của hắn. Nóa. Tề Thiếu Xuyên trong lòng thầm mắng một câu, tia chớp điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn khiến cho hắn thân thể khó mà động đậy. Ý thức tại thiểm điện trùng kích bên trong, thừa nhận áp lực lớn, dần dần trở nên đến có chút mơ hồ. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không mình sớm muộn cũng sẽ yên diệt tại thiểm điện bên trong. Nhất định phải làm chút gì đó. Tề Thiếu Xuyên chật vật chuyển động chết lặng cứng đờ cổ, bốn phía quét nhìn một chút xem có hay không phá cục chi pháp. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng kết, tại trước mặt hắn, một thanh trường kiếm trôi nổi. Nói đúng ra, là một thanh kiếm phôi. Toàn thân đen kịt, dùng không biết tên kim loại làm thô mà thành, mặt ngoài tia chớp quanh quẩn, tựa hồ là theo hắn trên thân bạo phát đi ra. Thức hải bên trong, Thương ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu lộ có chút mất tự nhiên, tiên kiếm kiếm phôi. Vì sao mẫu thân trong ghi chép không có đề cập cái này? Yên lặng một lát, Thương tự nói suy đoán, đúng rồi, tất nhiên là mẫu thân lấy đi nơi này tia chớp về sau, cũng không có xuống tới nơi này nhìn qua. Có lẽ mẫu thân phát hiện, nhưng nàng cũng không để ý. Cũng là tiện nghi tiểu tử này. Tề Thiếu Xuyên nhìn xem kiếm phôi, mặc dù suy nghĩ có mấy phần trì trệ, nhưng hắn biết, đây là then chốt. Hắn chậm rãi vươn tay, muốn đem kiếm phôi lấy tới. Kiếm phôi tựa hồ phát giác được uy hiếp, lập tức chung quanh tia chớp biến đến càng thêm kịch liệt. Như là giống như cuồng phong bạo vũ đối Tề Thiếu Xuyên oanh tới. Đau đau. Đau đớn kịch liệt lệnh Tề Thiếu Xuyên nhịn không được kêu ra tiếng, thế nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định vươn tay. Hắn biết chỉ có thanh kiếm phôi khống chế lại hắn có thể thoát ly hiểm cảnh, bằng không hắn sẽ bị điện chết ở chỗ này. Lốt buốt. Tia chớp trùng kích càng thêm mãnh liệt, theo khoảng cách tới gần, Tề Thiếu Xuyên tay bắt đầu biến đến cháy đen, càng đến gần kiếm phôi, liền càng nghiêm trọng hơn. Tê liệt, đau đớn, các loại cảm giác nườm nượp mà tới, Tề Thiếu Xuyên cảm giác mình linh hồn đều theo đau đớn. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn hận không thể cứ thế từ bỏ, tan biến tại thiểm điện bên trong được rồi. Thế nhưng, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tề Thiếu Xuyên ý chí lực đã sớm siêu việt người thường. Mặc dù đau nữa, Tề Thiếu Xuyên cũng kiên định trong lòng ý nghĩ kia. Phá kiếm cũng dám tới khi dễ ta. Chỉ có ta khi dễ người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khi dễ ta. Tề Thiếu Xuyên trong lòng mắng to, trong miệng phát ra gầm nhẹ, linh lực trong cơ thể quay cuồng, màu xanh lá hảo quang chiếu rọi đại hải. Dòng nước ấm đi khắp toàn thân, thu thương cháy đen khô nước, chốc ra, lộ ra khôi phục như lúc ban đầu làn da. Cùng lúc đó, Tề Thiếu Xuyên ra sức đánh cược một lần, bỏ qua chung quanh tia chớp ngăn cản, hung hăng vồ một cái về phía kiếm phôi. Ngay tại lúc chạm đến kiếm phôi trong nháy mắt đó, kiếm phôi khẽ run lên, tia chớp biến đến chói mắt chói mắt. Vèo một cái, tan biến tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, tựa như thuần di. Bình một tiếng, mất đi chống đỡ Tề Thiếu Xuyên ngã ầm ầm trên mặt đất. Chương 28. Lôi âm thảo tia chớp tối lui, hào quang tan biến, chung quanh lại lần nữa khôi phục hắc ám. Phải chết. Tề Thiếu Xuyên duy trì vươn tay tư thế nằm trên mặt đất, trên thân thể mặt ngoài tựa hồ còn có rất nhỏ tia chớp nhảy vọt, toàn thân cứng đờ tê liệt, không thể động đậy. Nhân cơ hội này, Tề Thiếu Xuyên chạy vào thức hải. Không có lễ phép thằng nhóc, ngươi cho ta một cái công đạo. Bành. Thương bất nhị lời, rất thẳng thắn nắm Tề Thiếu Xuyên đâm bay. Khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Tề Thiếu Xuyên đau đến nước mắt rưng rưng chạy về tới, giết người diệt khẩu. Thương bình tĩnh nói, ngươi muốn bàn giao. Tề Thiếu Xuyên. Đáng giận. Tề Thiếu Xuyên cắn răng chúc phúc, ta chúc ngươi sinh 10 con trai. Vừa rồi đó là cái gì? Kiếm phôi. Thương kỳ quái nhìn xem Tề Thiếu Xuyên, ánh mắt ngươi mù. Không nhìn ra. Tầm mắt thiện cận thế hệ, ngươi muốn con mắt có ích lợi gì? Ta đương nhiên biết là kiếm phôi. Tề Thiếu Xuyên cắn răng, nó có ý tứ gì? Nắm ta điện lửa cháy không quen, sau đó liền chạy. Nâng lên quần liền chạy, cắn bã nam. Cắn bã kiếm. Ta trải qua khổ nạn về sau, không nên ngoan ngoãn nhận ta làm chủ sao? Hóa ra ta bị bạch chơi. Tề Thiếu Xuyên tức giận tới mức mài răng, Thương thì cười đến rất vui vẻ, hung hăng khinh bị Tề Thiếu Xuyên, ngươi không đủ tư cách để nó nhận chủ, cho nên, nó đi. Ngươi cái này tiểu tu sĩ không xứng với nó. Đúng vậy à, ta không xứng nhường một thanh cặn bã kiếm đi theo ta. Tề Thiếu Xuyên thương tâm thở dài, cho nên ta chỉ xứng nhường ngươi đi theo ta. Thương nụ cười tàn biến, có chút thẹn quá hóa giận, hung hăng nắm Tề Thiếu Xuyên đâm bay. Nói bên trong chỗ đau sao? Tề Thiếu Xuyên trở về gào thét, hận không thể đem nước miếng toàn phun Thương trên mặt, người ta là một thể, cánh tay của thiếu niên ra bên ngoài mặt. Nhìn xem Thương thần sắc bất thiện, Tề Thiếu Xuyên vội vàng hỏi, hiện tại thế nào? Ta nên đi nơi nào tìm nó? Thương hừ một tiếng, không biết, ngươi cũng đừng hỏng. Tiên Vương vật lưu lại, không phải ngươi, ngươi phí hết tâm tư cũng vô dụng. Mau chóng rời đi nơi này, bất ở chỗ này lãng phí thời gian. Ai? Tề Thiếu Xuyên nằm trên mặt đất, sinh không thể luyến. Bất quá không chờ hắn nghỉ ngơi bao lâu, hắn nghe được bẹp bẹp nhấm nuốt tiếng. Theo tiếng kêu nhìn lại, thấy tiểu hôi tại hơi địa phương xa một chút, chồng mông lên, vây đuôi, không biết đang gặm cái gì. Tề Thiếu Xuyên tiến tới, thấy tiểu hôi đang gặm sinh trưởng ở trên một tảng đá vài con thảo. Đây là cái gì? Tề Thiếu Xuyên nắm tiểu hôi nắm chặt dâng lên. Tiểu hôi thấy là Tề Thiếu Xuyên, ngay đều không ai, trực tiếp một ngụm nắm trong miệng thảo nuốt. Ngốc cậu, ngươi đang làm gì? Tề Thiếu Xuyên mặt mũi tràn đầy quan tâm, ngươi có biết hay không ngươi loạn ăn cái gì sẽ tiêu chảy. Một bên quan tâm, một bên đem nó thả xa một chút, sau đó mới đánh giá đến trên tảng đá còn lại thảo. Hiện tại trên tảng đá chỉ còn lại có một gốc hơi hơi lay động cỏ non. Màu xanh sẫm, mặt ngoài có tia chớp hình dạng, sinh động như thật, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bông xuất hiện. Thành thục ngũ phẩm lôi âm thảo. Tề Thiếu Xuyên trong mắt đều nhanh đổ xuất tới. Sau đó nắm tiểu hôi đặt vào trước mặt gào thét, phun không đến Thương nước miếng toàn phun tại tiểu hôi trên mặt, an hàng, phun ra. Ngũ phẩm a, ngũ phẩm lôi âm thảo ngươi cũng hạ đến miệng. Cầm thú a, ngươi quả thực là cầm thú, phun phí của trời, cho ta phun ra. Gâu. Tiểu hôi giãy giụa lấy, miệng còn hướng về cuối cùng một gốc lôi âm thảo cắn tới. Cho ta đi một bên. Tề Thiếu Xuyên vội vàng đem tiểu hôi thả xa một chút, đây là ngũ phẩm lôi âm thảo, giá trị ngàn vạn miếng linh thạch cất bước, cũng không thể toàn nhường tiểu hôi gặm cho. Tề Thiếu Xuyên thận trọng nắm này gốc lôi âm thảo cất kỹ, nhất sau phát hiện sinh trưởng lôi âm thảo tảng đá cũng không phải phản phẩm, dứt khoát một mạch thu nhập trong nhận chứa đồ. Cất kỹ về sau, Tề Thiếu Xuyên lại lần nữa nắm tiểu hôi nắm chặt tới, gỡ ra miệng của nó, ăn xong chưa? Ăn ngon không? Ngươi đã hưởng qua mùi vị, cho ta phun ra. Gâu. Tiểu hôi chỉ hận chính mình nôn không được nước miếng, không phải nhất định phải nôn chính mình cái này chủ nhân một mặt. Ngốc cậu, ăn hàng, lôi âm thảo a. Tề Thiếu Xuyên đau lòng nhức óc, đối tiểu hôi gào thét, cái này cần nhiều ít linh thạch. Ngươi muốn linh thạch ngươi nói a, đừng lãng phí đồ tốt. Ngươi thế mà bụng trộm đang ăn, hào phóng rộng lượng ta làm sao lại nuôi ngươi cái này tự tư ngốc cậu. Ngốc cậu, phun ra. Tề Thiếu Xuyên nhanh muốn điên rồi, ngốc cậu thế mà vô thanh vô tức ăn nhiều như vậy lôi âm thảo. Đổi thành linh thạch có thể đem ngốc cậu đập chết 100 lần a 100 lần. Lôi âm thảo. Đột nhiên một thanh âm lên đỉnh đầu trong bóng tối vang lên, đồ tốt, ngoan ngoãn giao ra. Theo thanh âm hạ xuống, một bóng người mang theo ánh sáng mang hạ xuống. Người tới là một tên nam tử, dung mạo tuấn lãng, quần áo hoa lệ, như công tử văn nhã ca. Cảm nhận được nam tử trên người gợn sóng, Tề Thiếu Xuyên trên mặt hơi hơi cảnh giác lên. Kết đăng kỳ. Nam tử tay nắm một thanh quả giấy, trong ánh mắt mang theo ngạo nghễ, bốn phía dò xét một phiên cuối cùng rơi vào trên người Tề Thiếu Xuyên. Đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Mệnh lệnh ngữ khí cao cao tại thượng kinh miệt, không có đem Tề Thiếu Xuyên để vào mắt. Tề Thiếu Xuyên đều không thèm để ý loại người này, hắn tiếp tục lắc lấy tiểu hôi, đem đồ vật phun ra. Thật can đảm. Nam tử quạt giấy bố, cười lạnh một tiếng nói, dám không đem ta Bát Phương Các Tang Bay để vào mắt, xưng tên ra. Bát Phương Các Tang Bay có lẽ rất nổi danh, nhưng đối với trước đó chẳng qua là ngoại môn đệ tử Tề Thiếu Xuyên mà nói, chưa từng nghe qua. Tề Thiếu Xuyên quát to một tiếng, lan đi, đừng đến phiền ta. Kiếm Vôi chạy, Lôi Âm Thảo bị Tiểu Hôi ăn thừa một cây dòng độc đình, Tề Thiếu Xuyên này sẽ đang ở sinh bị đè nén khí đây, muốn chết. Thấy Tề Thiếu Xuyên bỏ qua chính mình, Tang Bay vẻ mặt âm trầm xuống, sắc ý tràn ngập ra. Quạt giấy bố đối Tề Thiếu Xuyên ra tay, hô. Quạt giấy bên trên thanh sắc quang mang chợt lóe lên, cuồng phong gào thét ở giữa hóa thành mấy đạo sắc bén đao gió lao thẳng tới Tề Thiếu Xuyên mà đi. Đao gió nhanh chóng long lánh, tản mát ra lấm liệt sắc cơ. Tề Thiếu Xuyên vung tay lên, đao gió phá toái tiêu tán. Tang Bay là kết đan kỳ, nhưng chỉ là sơ kỳ cảnh giới, thực lực như vậy không đến mức nhường Tề Thiếu Xuyên để vào mắt. Lớn mật. Đông nhiên có người hét lớn một tiếng, ngay sau đó có mấy đạo thân ảnh từ bên trên xuống tới. Ba vị nam tử xuất hiện, trên người bọn họ ăn mặc thống nhất quần áo. Nhìn xem sám trang phục màu xanh lam, Tề Thiếu Xuyên lông mày nhướng lên. Quả nhiên là Bát Phương Các người. Vô Trần Cung, Bát Phương Các cùng với Liệt Vân Môn là Lăng Tuyển Châu tam đại thế lực, là đầy đủ cự vô phách. Dám đối Tang sư minh nói năng lô mãng, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Bát Phương Các ba vị đệ tử chỉ Tề Thiếu Xuyên hét lớn. Thấy Tề Thiếu Xuyên quần áo bình thường, không giống thế lực lớn người. Bát Phương Các đệ tử đối hắn không có bất kỳ cái gì tốt ngữ khí. Bọn hắn hoành hành bá đạo đã quen, không có chút thân phận người không đáng bọn hắn kính trọng. Xem thường Tang sư minh, chính là xem thường ta Bát Phương Các, nên giết. Tang sư minh ở đây, ngươi còn dám khẩu xuất của nôn, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Chương 29. Kết đăng kỳ, giáp rời ba vị Bát Phương Các đệ tử đối Tề Thiếu Xuyên một trận mắng to, tựa hồ hận không thể nắm Tề Thiếu Xuyên chém thành muôn mảnh. Tề Thiếu Xuyên hơi lườm bọn hắn, thần thức bước qua, đối với ba người thực lực rõ ràng trong lòng. Trúc cơ kỳ. Nếu như là người khác, đối mặt một vị kết đan kỳ cùng ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ, tất nhiên sẽ khẩn trương, thậm chí sợ hãi. Nhưng Tề Thiếu Xuyên trong lòng bình tĩnh cực kỳ, đối mặt trong lòng ba người lòng tin mười phần. Trong lòng cảm giác nói cho hắn biết, hắn có khả năng dễ dàng thu thập trước mắt bốn người. Tề Thiếu Xuyên cắn răng, nếu đến tìm cái chết, đừng trách ta. Ha ha. Tang Bay cười lạnh, ba vị Bát Phương Các tu sĩ thì lớn tiếng cười rộ lên, tựa hồ nghe đến buồn cười nhất chê cười. Tang Bay quạt giấy túi xuống, cũng lời nhiều lời, đối ba vị tu sĩ quát, ra tay, bắt lấy hắn. Tang Bay không cùng lấy mặt khác kết đan tu sĩ đi tham gia náo nhiệt, hắn tại vòng ưu cốc địa phương khác tầm bảo. Cuối cùng đi đến lôi bên nơi này, đầy trời lôi đỉnh tam biến. Lúc này lao xuống, vừa mới đến phía dưới liền nghe đến Tề Thiếu Xuyên đề cập Lôi Âm Thảo. Vũ phẩm linh thảo khiến cho hắn tâm động. Dù cho biết bị Tiểu Hôi ăn, hắn cũng không để ý đợi chút nữa phá vỡ Tiểu Hôi bụng lấy ra. Mà lại, Tề Thiếu Xuyên so với hắn tới trước nơi này, hắn thấy Tề Thiếu Xuyên cầm nơi này tất cả chỗ tốt. Có ba vị đồng môn xuất hiện tương trợ, nói cái gì hắn cũng sẽ không bỏ qua Tề Thiếu Xuyên. Hắn đứng ở một bên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tề Thiếu Xuyên, thấp giọng nói, nơi này bất kỳ vật gì đều là của ta, mơ tưởng lấy đi. Làm Bát Phương Các tân tấn nội môn đệ tử, Tang Bay đối những bảo vật này tình thế bắt buộc. Đây là thuộc về ta cơ duyên, lần này ta nhất định phải một tiếng hót lên làm kinh người, ha ha. Tang Bay là tân tấn nội môn đệ tử, cùng sư minh sư tỷ so sánh, hắn phấn nộn đến như cùng một cái vừa ra đời tiểu hải tử. Nghĩ muốn đuổi kịp siêu cảng các sư minh sư tỷ, hắn nhất định phải có chút kỳ ngộ. Hiện tại chính là hắn cơ hội thật tốt. Đoạt được nơi này bảo vật, tại lần này vong ưu cốc lịch luyện trung quy một tiếng hót lên làm kinh người, cuối cùng đạt được các trưởng lao ưu ái, thu làm đệ tử thân truyền. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tang Bay tâm liền nhảy lên kịch liệt dâng lên. Thân truyền đệ tử đây chính là so nội môn đệ tử nhiều bất nhiều. Thành làm đệ tử thân truyền, đầy đủ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà ngay tại Tang Bay đắm chìm tại mỹ hảo trong huyễn tưởng thời điểm, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A, tiếng kêu thảm thiết nắm Tang Bay theo trong tưởng tượng kéo trở về. Tang Bay tập trung nhìn vào, chính mình ba cái đồng môn giờ phút này đã nằm trên mặt đất, ôm đầu, lộ ra hết sức thống khổ. Tại đáy bụng dưới, hắc ám tối tăm, nhưng Tang Phi năng rõ ràng nhìn thấy ba người phun ra không ít máu. Chuyện gì xảy ra? Tang Bay trong lòng giật mình, nhìn về phía Tề Thiếu Xuyên. Ba cái đồng môn đều là trúc cơ kỳ, cứ việc tại kết đan kỳ trước mặt không đáng chú ý, nhưng hợp lại phía dưới đối phó cùng là trúc cơ kỳ Tề Thiếu Xuyên hẳn là dư xài mới đúng. Tề Thiếu Xuyên vẻ mặt như thường, đối phó ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn thậm chí không cần phí bao lớn công phu. Tốt, Tang Bay trong lòng nghiêm túc qua đi, dùng giấy phiến vỗ tay nói, đảo là coi thường ngươi. Trúc cơ kỳ cảnh giới cũng là tính lợi hại. Chỉ bất quá Tang Bay lên trước hai bước, trực diện Tề Thiếu Xuyên, nụ cười thu lại, trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ chi ở giữa trên lệnh ngươi không cách nào tưởng tượng. Sau khi nói xong, trong tay quạt giấy đột nhiên mở ra, đối Tề Thiếu Xuyên hung hăng vung lên. Hô, đáy bực hạ lại lần nữa nổi lên cuồng phong. Vô số gió từ trong bóng tối gào thét mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu phong long. Màu xanh biết phong long sừng đầu dữ tợn, đối Tề Thiếu Xuyên há to mồm, phát ra rít lên một tiếng, sau đó hung hăng cắn một cái xuống. Ba vị Bát Phương các tu sĩ liền ba đái cuộn trốn qua một bên. Lợi hại, quá lợi hại. Cái này là Tang sư minh thực lực. Một chiêu này chính là Tang sư minh đắc ý chiêu thức, hắn chết chắc. Đúng vậy à, chết chắc, không quan trọng trúc cơ kỳ tu sĩ làm sao có thể đủ là kết đan kỳ Tang sư minh đối thủ. Ba vị tu sĩ mừng rỡ không thôi, nhìn xem phong long thanh thế như vậy thật lớn, nhất trí cho rằng Tang Bay thắng chắc. Khi bọn hắn thấy Tề Thiếu Xuyên cử động lúc, càng là nhịn không được cười lạnh liên tục. Hỏa câu thuật, cậu đều không cần pháp thuật, hắn thế mà dùng. Ha ha, hỏa câu thuật là cơ bản nhất pháp thuật, hắn còn muốn dùng tới đánh bại Tang Bảy sư mình. Ngây thơ tán tu, tên ngu xuẩn. Quang mang chợt lóe lên. Giống. To lớn phong long phát ra một tiếng gào thét, sau đó ầm ầm sụp đổ, thân thể to lớn trong khoảnh khắc liền biến mất một cái cháy hừng hực hỏa cầu bên trong. A! Nổ tung sinh ra lực lượng cường đại trùng kích, ta bay căn bản không kịp phản ứng đồng dạng hét thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, tầng tầng ngã xuống. Ba vị tu sĩ quá sợ hãi, hoảng sợ nhìn Tề Thiếu Xuyên vị trí. Gợn sóng quyết tán, Tề Thiếu Xuyên đứng tại chỗ, tầm mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Lạnh lẽo biểu lộ khiến cho người không rét mà run. Sau đó khinh miệt nhìn xem Tang Bay, không quan trọng kết đan kỳ cũng dám hung hăng càn quấy. Rát rưởi. Ngươi. Tang Bay che ngực, thấu xương đau đớn làm hắn trong lòng sinh ra kinh khủng. Kết đan kỳ à, hắn dù sao cũng là kết đan kỳ, cho dù là tần tấn, cho dù là phấn lột, nhưng cũng là kết đan kỳ. Đánh không lại Tề Thiếu Xuyên cũng là dừng, nhưng một chiêu bị dây tính là gì? Mà lại đối phương tựa hồ chỉ là dùng một cái hỏa cầu thuật. Nhìn xem là bình thường nhất hỏa cầu là, nhưng Tang Bay làm sao cũng không tin mình bị một chiêu như vậy miểu sát. Hắn rốt cuộc là ai? Tang Bay không để ý tới chính mình kết đan thân phận, cùng mình ba vị đồng môn nhét chung một chỗ, hoảng sợ nhìn xem Tề Thiếu Xuyên. Chẳng qua là một chiêu, hắn liền biết Tề Thiếu Xuyên đáng sợ. Hắn liền Tề Thiếu Xuyên như thế nào phá chiêu thức của mình cũng nhìn không ra. Đối mặt đến gần Tề Thiếu Xuyên, hắn cưỡng chế trong lòng kinh khủng, cắn răng, ta chính là Bát Phương các nội môn đệ tử, ngươi muốn làm gì? Tề Thiếu Xuyên dừng bước lại, xoa cằm, không nói hai lời án lấy Tang Bay khỏi bắt đầu đánh dâng lên. Túng, cùng, hung hăng càng quái. Kết đan kỳ rất đáng gồm sao? Rát rưởi. Bát Phương các ghê gớm a. Ta tâm tình không tốt, ngươi cũng dám tới trêu chọc ta. Cậu thí tiên đế ta không làm gì được hắn, ta còn không thu thập được ngươi. Bát Phương các. Đánh liền là ngươi Bát Phương các. Tang Bay bị án lấy đánh, đau đớn kịch liệt làm hắn phát ra tiếng kêu thảm. Ba vị trúc cơ kỳ đệ tử thấy trong lòng hàn khí tỏa ra. Tang Bay cái này kết đan kỳ bị Tề Thiếu Xuyên tùy tiện đánh bại, ba người bọn họ thực sự không sinh ra nửa điểm ý phản kháng. Cứ việc Tang Bay bị án lấy đánh, bọn hắn cũng không dám đi đối phó Tề Thiếu Xuyên. Tề Thiếu Xuyên trong mắt bọn hắn như là ma vương một dạng khủng bố. Đang kinh hoàng qua đi, ba người cuối cùng phản ứng lại muốn làm chút gì đó. Cuối cùng, ba người không hẹn mà cùng phát ra tín hiệu cầu cứu. Hưu, lưu quang lấp lánh, xông thẳng tới chân trời. Chương 30. Nắm linh thạch giao ra hoắc. Tề Thiếu Xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem Bát Phương các trúc cơ kỳ tu sĩ. Ba tên tu sĩ không kịp nói cái gì, Tề Thiếu Xuyên như ác giống như lang nào tới. Nổi giận đùng đùng, thế mà còn dám gọi người. Không thu thập các ngươi cho là ta tốt tính. Chết cho ta. Tề Thiếu Xuyên ban đầu liền rất tức giận, đánh một trận Tang Phi ban đầu hơi hạ giận. Kết quả bên cạnh ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ còn dám gọi người. A a a. Ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ bị đánh không có cách nào phản kháng, coi như muốn phản kháng cũng sẽ bị Tề Thiếu Xuyên trong nháy mắt trấn áp, hơn nữa còn ăn càng nhiều đau khổ. Bát Phương các. Rất nguy bức. Tiểu gia ta ghét nhất liền là các ngươi này loại ủy thế hiếp người đại phái đệ tử, hôm nay gặp bữa, ta liền thay trời hành đạo, thu thập các ngươi. Ha ha. Đột nhiên, có tiếng cười lạnh từ trên trời giáng xuống. Ha ha, thú vị. Đột nhiên, đỉnh đầu lại có tiếng âm truyền đến. Hai tên thần sắc kiêu căng nam tử từ phía trên rơi xuống. Nhìn ngươi tới, sương mặt sương mũi Tang Phi biểu lộ chìm xuống, trở nên vô cùng khó coi. Hai người thấy Tang Phi về sau, nhịn không được cười to lên, ha ha, Tang Phi, không nghĩ tới ngươi thế mà sẽ chật vật như thế. Tang Phi cơ hồ là cắn răng hô lên tên của hai người, Đường Đạo, Trúc Minh Phi. Xuất hiện hai người liệt vân môn nội môn đệ tử, cùng là hai cái thế lực lớn đệ tử, đều có đã từng quen biết. Tất cả mọi người là nội môn đệ tử, tự xưng là thiên tài, không ai phục ai, bí mật đều là âm thầm phân cao thấp. Bây giờ thấy Tang Phi chật vật như thế, Đường Đạo cùng Trúc Minh Phi nụ cười trên mặt là thế nào cũng không che giấu được. Hai người dò xét Tang Phi một phiên về sau, tầm mắt tự nhiên rơi vào trên người Tề Thiếu Xuyên. Quan sát tỉ mỉ một phiên về sau, trên mặt càng thêm kinh thường. Móc treo một thanh trường kiếm Trúc Nguyên Phi nhíu mày, Bát Phương các nội môn đệ tử liền chút thực lực ấy. Đường Đào tay cầm một cây đại đao, lộ ra đằng đằng sát khí, không sai, liền một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đánh không lại. Quả thực là cho chúng ta kết đan kỳ mất mặt. Tề Thiếu Xuyên tầm mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người, lan đi. Ta tâm tình không tốt, đừng đến trêu chọc ta, không phải. Không phải thế nào? Đường Đào tính tình nóng nảy, không nói hai lời để đao liền chặt, không quan trọng một cái trúc cơ lâu la cũng dám hung hăng cản bẫy. Chết đi cho ta. Nóa. Tề Thiếu Xuyên giận dữ, giống như là con sói đói nhào về phía hai người, một cái hai cái đều làm ta dễ khi dễ. Cho ra chết. A. Phúc. Tại Tang Phi bốn người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Đường Đào, Trúc Nguyên Phi hai cái liệt vân môn nội môn đệ tử kêu thảm ngã xuống đất. Bọn hắn không phải Tề Thiếu Xuyên đối thủ, cứ việc thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng vẫn là bị Tề Thiếu Xuyên dễ dàng trấn áp. Tề Thiếu Xuyên rời đi mục tiêu, đem Đường Đào, Trúc Nguyên Phi hai người đè xuống đất ma sát. Từng quyền hạ xuống, từng quyền đều thịt phanh phanh thanh âm cùng bọn hắn tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ xen lẫn, quyền quần tại đáy vực xuống. Thanh âm như vậy nghe được làm người ta sợ hãi, lại làm cho Tang Phi nghe được tâm thần thanh thản. Đúng, liền nên là như thế này. Dựa vào cái gì ta bị đánh, các ngươi không bị đánh? Cùng một chỗ không may mới là đại phái đệ tử nên còn chờ gặp. Dễ chịu, thoải mái. Nghe hai người tiếng kêu thảm thiết, Tang Phi cảm giác đến trên người mình đau đớn đều giảm bớt không ít. Hô, có lẽ là đánh mệt mỏi, Tề Thiếu Xuyên ngừng tay tới, tiện tay ném một cái, đem hai người ném đến Tang Phi trước mặt bọn hắn. Đường nào, Trúc Nguyên Phi hai người giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, tầm mắt mê ly, phảng phất bị luân vài chục lần, sung sướng đê mê, để cho người ta cảm thấy sẽ tùy thời mất đi. Tề Thiếu Xuyên đi vào mấy người trước mặt, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, tầm mắt lấp lánh, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì xử trí như thế nào bọn hắn. Thương có chịu thanh âm truyền đến, tiếp tục thúc giục Tề Thiếu Xuyên, tranh thủ thời gian làm thịt bọn hắn rời đi nơi này. Tại Thương trong mắt, đừng nói nho nhỏ kết đăng kỳ, coi như là nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ tu sĩ cũng là tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Cùng bọn hắn dây dưa là tại lãng phí thời gian, là một loại đáng xấu hổ hành vi. Ai Tề Thiếu Xuyên thở dài, ta làm người thiện tâm, sẽ không giết người. Thương liếc mắt, cái này tiểu tu sĩ không biết xấu hổ, ngươi muốn làm gì? Tề Thiếu Xuyên không có phản ứng Thương, đến gần hai bước, cho Tang Phi đám người tạo thành to lớn cảm giác áp bách, nắm linh thạch giao ra. Không cho linh thạch liền làm chết các ngươi. Hừ, mơ tưởng. Đường Đào vẫn có chút cốt khí, nằm dạp trên mặt đất, chật vật đứng lên, nhìn hằm hằm Tề Thiếu Xuyên, ngươi có gan liền giết chúng ta, Liệt Vân môn đệ tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Tang Phi cũng đi theo hô, không, không sai, Bát Phương các đệ tử sẽ không túi đầu trước ngươi. Tề Thiếu Xuyên nghe vậy giận dữ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Sẽ không túi đầu. Tề Thiếu Xuyên lần nữa bổ nhào qua, đem mấy người tiếp tục đánh đập dâng lên. Liệt Vân môn, Bát Phương các, rất nhiều bước sao? Đại môn phái ghê gớm a, thế lực lớn như bước a. Nói cho các ngươi biết, gặp được ta đều phải quỳ xuống cho ta. Thật can đảm. Lại có tiếng âm từ trên đầu truyền đến, ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hô, đáy bực hạ giống đột nhiên gió nổi lên, phong mang khí tức lướt qua mọi người. Quách, Quách sư minh. Đúng, đúng Quách Văn Bân sư minh. Tang Phi mấy cái Bát Phương các đệ tử cảm nhận được cố khí tức này, mở to hai mắt nhìn người tới về sau, mừng rỡ không thôi. Là Quách Văn Bân. Quách Văn Bân. Đường Đào, Trúc Nguyên Phi hai người cũng là kinh hô một tiếng, sau đó đồng dạng mừng rỡ, phảng phất thấy được cứu tinh một dạng. Được xưng chi Quách Văn Bân nam tử cầm trong tay trường kiếm, tầm mắt sắc bén nhìn xem Tề Thiếu Xuyên, lạnh lùng nói, khẩu xuất cùng ngôn nhục ta Bát Phương các, đáng chết. Tề Thiếu Xuyên quả quyết phủ nhận, không có, ngươi nghe lầm. Tề Thiếu Xuyên phủ nhận lệnh Tang Phi đám người kém chút thổ huyết. Da mặt của ngươi đâu? Tang Phi gầm thét, dám làm không dám nhận sao? Chuột nhắt. Quách sư minh, liền là hắn nhục nhạ chúng ta Bát Phương các. Y miệng. Tề Thiếu Xuyên khó chịu một bàn tay đập tới đi, không tùy tiện nói là một tù binh cơ bản nhất lễ phép. Tang Phi càng hận hơn, ai là ngươi tù binh? Quách sư minh tới, ngươi nhất định phải chết. Tề Thiếu Xuyên nhìn xem Quách Văn Bân, mà Quách Văn Bân không có nói quá nhiều, hắn ken một tiếng rút ra trường kiếm, chỉ phía xa Tề Thiếu Xuyên, lạnh lùng nói, nhục ta Bát Phương các, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chương 31. Và ngươi cũng xứng gọi kiếm tu. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, nhường ngươi bị chết không có tiếc nuối đi. Quách Văn Bân lạnh lùng đối Tề Thiếu Xuyên nói, có thể chết ở ta Quách Văn Bân kiếm dưới, là vinh hạnh của ngươi. Tề Thiếu Xuyên cảm nhận được bức người khí tức, vẻ mặt hơi hơi nghiêm túc lên. Quách Văn Bân cái tên này hắn nghe nói qua, dù sao tại ba đại môn phái bên trong một ít minh tinh đệ tử sẽ trở thành vị ngoại môn đệ tử để tài câu chuyện. Bị người danh xưng thế hệ tuổi trẻ kiếm tu người thứ hai Quách Văn Bân cũng là rất nhiều người thần tượng. Thiên phú mạnh khiến cho người hâm mộ ghen ghét. Nếu như là trước đó, Tề Thiếu Xuyên nhất định lòng sinh tuyệt vọng. Chỉ bất quá bây giờ, Tề Thiếu Xuyên đã không sợ bất luận cái gì người. Tề Thiếu Xuyên đồng dạng lạnh lùng mở miệng, ngươi tốt nhất lăn đi, bằng không đợi hạ ngươi khóc đừng trách ta không cho ngươi kẹo. Vô tri. Quách Văn Bân lười nhác nói nhảm, hung hăng nhất kiếm vung ra. Hưu. Kiếm khí tung hành, phong mang tất lộ, thẳng đến Tề Thiếu Xuyên mà đi. Tề Thiếu Xuyên lập tức cảm nhận được từng tia áp lực. Quách Văn Bân mặc dù là kết đan sơ kỳ, nhưng so với Tang Phi mấy cái kia người mạnh hơn nhiều. Nhưng Tề Thiếu Xuyên có loại cảm giác, đây mới là bình thường kết đan kỳ, Tang Phi mấy cái kia chỉ có thể nói là hư giả kết đan kỳ. Ầm ầm. Trung quanh vách núi tại kiếm khí cắt chém phía dưới ầm ầm sụp đổ, nhấc lên quần quần bụi mù. Tề Thiếu Xuyên không có lập tức phản kích, hắn cần cảm thụ một chút Quách Văn Bân thực lực. Kết quả là, thân ảnh của hắn chớp động, xuyên qua tại kiếm khí bên trong. Bất quá hắn bộ dạng này tại Tang Phi đám người xem ra thì là chật vật không chịu nổi, không phải Quách Văn Bân đối thủ. Ha ha. Bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, Tang Phi phát ra tiếng cười lạnh, trong giọng nói mang theo đắc ý, tên ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết Quách sư huynh lợi hại. Rất tốt. Đường Đào hung hăng vung vẩy một thoáng năm đấm, giọng nói nhẹ nhàng, có Quách Văn Bân tại, chúng ta được cứu rồi. Trúc Nguyên Phi nhìn xem ngạo nghễ mà cười Tang Phi, mở miệng nói, nghe đồn Quách Văn Bân kiếm đạo thiên phú đến, cứ nghe không thể so Vô Trần cùng Bạc Hâm kém bao nhiêu. Tang Phi trên mặt ngạo nghễ càng thịnh, Quách sư huynh không thể so Bạc Hâm kém, Bạc Hâm bất quá là tu luyện sớm một chút, chiếm thời gian tiện nghi thôi. Nếu như cho bọn hắn giống nhau thời gian, Quách sư huynh mới là Lăng Tuyển Châu tối cường kiếm tu. Đường Đào gật đầu, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người nói như vậy. Đúng rồi, truyền ngôn Quách Văn Bân ban đầu là dùng trúc cơ kỳ cảnh giới cùng một đầu kết đan kỳ yêu thú chém giết thời điểm đột phá. Tang Phi gật đầu, không sai, mạnh mẽ giết ra một đường máu. Bởi vì Quách sư huynh xuất sắc, nhiều vị nội môn trưởng lão muốn thu hắn làm đồ, ai cũng không nhường nhịn, mới đưa đến Quách sư huynh không có thành tựu làm đệ tử thân truyền. Trúc Nguyên Phi ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, ngoại môn đệ tử hâm mộ nội môn đệ tử, nội môn đệ tử hâm mộ thân truyền đệ tử. Đường Đào cười ha ha một tiếng, đợi chút nữa chúng ta có khả năng thật tốt giết hắn. Tang Phi hừ một tiếng, không cần chúng ta ra tay, Quách sư minh mui kiếm mang, hắn không ngăn nổi. Chúng ta chỉ cần nhìn xem chính là. Oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, Tề Thiếu Xuyên thân ảnh tựa hồ bị bao phủ một dạng. Bất quá, tại hơn 10 cái hiệp về sau, đầy trời kiếm khí tiêu tán. Quách Văn Bân thu kiếm mà đứng, hắn lạnh lùng nhìn xem Tề Thiếu Xuyên, một vị trốn tránh tính là gì anh hùng? Cảnh cáo ngươi, tốt nhất sử xuất toàn lực, không phải ta sẽ giết ngươi. Tề Thiếu Xuyên lắc đầu, ngươi liền chút thực lực ấy cũng dám gọi, và ngươi cũng xứng gọi kiếm tu. Cuồng vọng, không biết sống chết. Thật to gan, chán sống. Tề Thiếu Xuyên lời lệnh Tang Phi, Đường Đào, Trúc Nguyên Phi cơ hồ là đồng thời chửi bậy. Quách Văn Bân là ai? danh xưng Lăng Tuyển Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong kiếm thứ hai tu, cường hãn vô địch, lại có người dám ở trước mặt hắn nói lời như vậy. Quách Văn Bân giận dữ, cuồng vọng chi đồ, nhận lấy cái chết. Lần nữa ngang tàng xuất kiếm. Lần này tốc độ gia tăng, hắn không muốn cùng Tề Thiếu Xuyên tại đây bên trong lãng phí thời gian. Hắn muốn cho Tề Thiếu Xuyên kiến thức đến cái gì gọi là kiếm tu. Ầm ầm, kiếm khí lần nữa tung hành, lại một lần nữa nhấc lên đầy trời bụi mù, quần quần khói dày đặc, che đậy người chung quanh tầm mắt. Đường Đào cùng Trúc Nguyên Phi thấp giọng có kết luận. Ha ha, chết chắc. Dám dạng này trêu đùa Quách Văn Bân, chết cũng là đáng đời. Quách Văn Bân thân ảnh đồng dạng bao phủ tại trong bụi mù, nhưng ở Tề Thiếu Xuyên thần thức trước mặt không chỗ che thân. Suy nghĩ một chút, Tề Thiếu Xuyên bóp một cái hỏa cầu thuật đối Quách Văn Bân ném tới. Phúc. Đầu lớn nhỏ hỏa cầu dễ dàng bị chém thành hai khúc. Liền chút thực lực ấy, Quách Văn Bân càng thêm tức giận. Hỏa cầu thuật bất quá là cơ bản nhất pháp thuật, vừa tiếp xúc người tu tiên đều biết. Tề Thiếu Xuyên vậy mà mưu toan dùng hỏa cầu thuật tới đánh bại hắn. Dạng này người cũng dám đối với hắn chỉ trỏ. Tề Thiếu Xuyên không nói gì, tiếp tục bóp ra hỏa cầu, đánh tới hướng Quách Văn Bân. Thời gian một hơi thở, mấy cái hỏa cầu mang theo hừng hực ánh lửa đánh tới hướng Quách Văn Bân. Quách Văn Bân cảm thấy Tề Thiếu Xuyên tại đục nhã hắn. Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Quách Văn Bân hét lớn một tiếng, khí tức tăng vọt, đầy trời kiếm khí hội tụ vào một chỗ, chung quanh thân thể hắn xuất hiện vô số thanh trường kiếm. Ảo ảnh kiếm. Giang Phi tinh thần đại chấn, kinh hỉ văn phần, ảo ảnh kiếm. Làm người vô pháp phân rõ thật giả ảo ảnh kiếm. Tốt, chết chắc, trừ phi hắn linh thức mạnh hơn Quách Văn Bân, bằng không căn bản tìm không thấy thế nào nhất kiếm là thật. Tên ngu xuẩn. Theo Quách Văn Bân hét lớn một tiếng, muôn bản thanh trường kiếm vang lên tiếng long long thẳng đến Tề Thiếu Xuyên. Trong khoảnh khắc, Tề Thiếu Xuyên thân ảnh liền biến mất ở muôn bản trường kiếm bên trong. Ha ha, chết. Quá tốt rồi, kết thúc. Tang Phi trước tiên hạ định kết luận, cho rằng Tề Thiếu Xuyên đã chết đến mức không thể chết thêm. Chiến đấu đã kết thúc. Trúc Nguyên Phi cười lạnh không thôi, trúc cơ kỳ mà thôi, dám khiêu chiến kết đăng kỳ, hơn nữa còn là Quách Văn Bân dạng này kết đăng kỳ, không biết sống chết. Chiến đấu gợn sóng tan biến, quay cuồng bụi mù dần dần kết thúc. Dần dần kết thúc bụi trần bên trong, có hai bóng người mơ hồ mà hiện. Một đạo thân ảnh đứng thẳng, một đạo thân ảnh thì là quỳ một chân trên đất, quỳ xuống để xin tha. Tại Tang Phi đám người xem ra nhất định là Quách Văn Bân đứng đấy, vì chỉ có thể là Tề Thiếu Xuyên. Nhưng mà bọn hắn có thể thấy rõ ràng hai bóng người thời điểm, lại là để cho bọn họ chấn kinh. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn làm sao bại? Tang Phi mấy cái bắt phương các đệ tử ôm đầu, cũng đồng dạng quỳ trên mặt đất, không thể tin được chính mình thấy một màn. Quách Văn Bân à, tại Lăng Tuyển Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu à, vì cái gì cũng sẽ bại? Đường Đào, Trúc Nguyên Phi vẻ mặt trắng bệch, trong lòng hơi hơi phát run. Tuyệt vọng khí tức tại bọn hắn những người này ở trong tràn ngập. Quách Văn Bân sắc mặt tái nhợt, ngực quần áo bị huyết dịch nhuộm đỏ, khí tức biến đến cực kỳ suy yếu. Hắn từng ngụm hô hấp lấy, tay phải dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, cưỡng ép chống đỡ lấy chính mình không ngã xuống đi. Hắn lần nữa túi đầu nhìn xem miệng vết thương của mình, mặc dù đã trước tiên cầm máu khép lại, ở ngoài mặt vẫn như cũng nhìn thấy một đóa hoa dấu vết. Dấu vết mờ mờ, lại là làm hắn tê cả da đầu. Một đóa theo trong cơ thể hắn đản sinh đóa hoa kem chút đem hắn hút khô. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem bình tĩnh Tề Thiếu Xuyên, chiêu này kêu là cái gì? Một chiêu này lặng yên không một tiếng động, hắn vô pháp ngăn cản. Tề Thiếu Xuyên bình tĩnh mở miệng, còn muốn tiếp tục không? Hắn mới sẽ không tùy tiện nắm chiêu thức của mình tên nói ra. Quách Văn Bân chống trường kiếm chật vật đứng lên, hắn nhìn xem Tề Thiếu Xuyên biểu tình bình tĩnh, trong lòng không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn biết mình không phải Tề Thiếu Xuyên đối thủ. Tề Thiếu Xuyên so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn rất thẳng thắn nhận thua, ta thua. Chương 32. Kết đan sơ kỳ giá cả lời này vừa nói ra, nhường Tang Phi đám người trong lòng run lên, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Quả thật thua. Quách Văn Bân thế mà bại bởi một cái hạng người vô danh. Quách Văn Bân nhìn chằm chằm Tề Thiếu Xuyên hỏi, người tên là gì? Đến từ cái nào châu? Lăng Tuyển Châu nơi này tiên tài hắn đều gặp, không nói chút cơ kỳ, coi như là kết đan trung kỳ đều không người nào dám nói đánh thắng hắn. Ta gọi Văn 23. Tề Thiếu Xuyên nói dối không nháy mắt, đại khí không mang theo thở một thoáng, đến từ Hứa Phong Châu. Quách Văn Bân biểu lộ trong nháy mắt đẹp mắt không ít. Tang Phi đám người vẻ mặt hơi hơi đẹp mắt một thoáng. Hứa Phong Châu chính là thiên hạ trung tâm chi châu, thiên tài bồi xuất. Đối với Lăng Tuyển Châu mà nói, Hứa Phong Châu tới thiên tài liền là thành bên trong đại thiếu gia. Quách Văn Bân thua cũng là hợp tình lý. Bại bởi Hứa Phong Châu thiên tài, Quách Văn Bân trong lòng dễ chịu một chút, hắn chủ động đối Tề Thiếu Xuyên chắp tay một cái, nguyên lai là Hứa Phong Châu đạo hữu, thật kính. Bớt nói nhiều lời, Tề Thiếu Xuyên lười nhác khách khí với Quách Văn Bân, linh thạch lấy ra, không phải thu thập ngươi. Quách Văn Bân biểu lộ ngưng kết, vươn tay muốn linh thạch cùng vừa rồi hạ gục hắn lạnh lùng bộ dáng tưởng như hai người, trước sau tương phản làm hắn có chút trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng. Bất quá hắn cũng là sảng khoái, đem trên người linh thạch lấy ra ném cho Tề Thiếu Xuyên, 40 vạn viên linh thạch, cầm lấy đi. Tề Thiếu Xuyên lập tức nhíu mày, hết sức bất mãn ý, nội môn đệ tử đều nghèo như vậy. Quách Văn Bân cũng không hài lòng, ngươi muốn bao nhiêu? 40 vạn viên linh thạch đã rất nhiều có được hay không? Thật làm chúng ta này chút nội môn đệ tử người đồng đều trăm vạn phú ông. 100 vạn a. Tề Thiếu Xuyên cười híp mắt nói, kết đan sơ kỳ đều là cái giá này. Quách Văn Bân vẻ mặt biến đến càng thêm khó coi. Cho dù là hắn cũng khó có thể cầm được ra 1 triệu viên linh thạch. Ta nếu là không có đâu. Quách Văn Bân âm thầm cắn răng. Tề Thiếu Xuyên chỉ Tang Phi vài người, chép miệng, ừ, giống như bọn họ. Tang Phi vài người bị đánh mặt mũi bầm dập, vô cùng chật vật. Quách Văn Bân chiến ý trong lòng trong nháy mắt kéo căng, nếu như muốn hắn bộ dạng này, hắn tình nguyện chết. Kiếm tu có kiếm tu kiêu ngạo, xem ra chỉ có thể tiếp tục đánh. Quách Văn Bân lạnh lùng nhìn xem Tề Thiếu Xuyên, làm xong tiếp tục ra tay chuẩn bị. Không đội Tề Thiếu Xuyên lúc này lấy giấy bút, tới viết cái phiếu nợ, ngày sau có linh thạch trả lại. Quách Văn Bân không có hai lời, rất thẳng thắn ký tên của mình, sau đó rời khỏi nơi này. Đối với Tang Phi đám người, hắn không có nhìn nhiều. Quá mất mặt, không mặt mũi tại đây bên trong tiếp tục chờ đợi. Tang Phi đám người trơ mắt nhìn Quách Văn Bân rời đi, trong lòng tuyệt vọng càng thịnh. Thật vất vả tới một cao thủ, vốn cho rằng có hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng cũng là tuyệt vọng. Nhập chướng 40 vạn lệnh Tề Thiếu Xuyên trong lòng biệt khuất khí giảm rất nhiều, tâm tình thật tốt. Hắn cười híp mắt đi khinh bị Tang Phi đám người, các ngươi là giả nội môn đệ tử a? Tang Phi, Đường Đào, Trúc Nguyên Phi mấy người sửng sốt, không rõ Tề Thiếu Xuyên câu nói này có ý tứ gì. Sau đó nghe được Tề Thiếu Xuyên tiếp tục nói, nhìn một cái, không có thực lực cũng là dừng, liền linh thạch đều không có, còn như vậy keo kiệt, ngoại môn đệ tử a? Ngoại môn đệ tử cũng dám ở trước mặt ta hung hăng cản quấy. Đường Đào nhìn hằm Tề Thiếu Xuyên, ngươi đang nói cái gì? Tề Thiếu Xuyên một bàn tay nắm Đường Đào đập bay, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Không cho linh thạch còn nhiều miệng, tính cái lông gà nội môn đệ tử. Người ta là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi là gắt gao bưng bít lấy vì tuấn kiệt. Đánh liền là các ngươi này chút cái gọi là tuấn kiệt. Trúc Nguyên Phi nhìn xem đồng bạn bị đập bay, vội vàng nói, ngươi muốn bao nhiêu? Không có cách, có Quách Văn Bân cái này tấm gương phía trước, trong lòng bọn họ cảm thấy bộ dạng này cũng không có cái gì ghê gớm. Cho linh thạch mua cái bình an, không lỗ. 1 triệu biên. Tề Thiếu Xuyên dựng thẳng lên một ngón tay, kết đan sơ kỳ giá cả. Bên trong, trung kỳ đâu? Tang Phi vô ý thức hỏi một câu. 300 vạn, làm sao dọn? Ngươi là kết đan trung kỳ sao? Tang Phi vội vàng lắc đầu, đồng thời nhỏ giọng nói, ta không có 1 triệu viên linh thạch, không có 100 vạn. Nhường ngươi môn phái tới chỗ người. Tang Phi chờ người thất kinh. Không phải viết phiếu nợ sao? Làm sao đến chúng ta liền muốn môn phái tới chỗ người? Đến lúc đó chuyên gia, chúng ta làm sao gặp người? Ngươi. Đường Đào vừa muốn nói chuyện, lại bị Tề Thiếu Xuyên đập bay. Trúc Nguyên Phi vội vàng nói, chúng ta có khả năng viết phiếu nợ. Ha ha. Cười to một tiếng, ngay sau đó một vệt màu trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn xem Tề Thiếu Xuyên. Tang Phi nhịn không được thấp giọng hô, là sư tỷ. Đường Đào, Trúc Nguyên Phi vẻ mặt khó xem. Bát Phương các nội môn đệ tử là Tòng Sương. La Tòng Sương nhìn xem Tang Phi đám người 10 điểm kinh miệt, Bát Phương các mặt mũi để cho các ngươi mất hết. Nhìn lại Đường Đào, Trúc Nguyên Phi cười lạnh, Liệt Vân môn người cũng là chút thực lực ấy. Cuối cùng La Tòng Sương nhìn chằm chằm Tề Thiếu Xuyên, thanh âm băng lãnh, đằng đằng sát khí, quỳ xuống, chúng ta Bát Phương các nói xin lỗi, không phải giết ngươi. Tề Thiếu Xuyên nhíu mày, cô nàng, lan đi, ta không muốn đánh nữ nhân. La Tòng Sương cũng cười, bất quá nụ cười một dạng để lộ ra một cỗ băng lãnh. Tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta? Ngươi cùng Quách Văn Bân một trận chiến, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng? Sau đó quả quyết ra tay, huy kiếm thẳng hướng Tề Thiếu Xuyên. Tang Phi chờ người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Đường Đào thấp giọng nói, Quách Văn Bân mạnh như vậy, hắn đánh thắng Quách Văn Bân, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Những người khác gật đầu. Mặc dù La Tòng Sương không bằng Quách Văn Bân, nhưng tốt xấu giống như bọn họ, đều là kết đan sơ kỳ, có chút thực lực. Tề Thiếu Xuyên bị Quách Văn Bân tiêu hao thực lực về sau, không phải là La Tòng Sương đối thủ. Trúc Nguyên Phi thấp giọng nói, coi như hắn rất mạnh, nhưng cũng không thể một mực để ép kết đan kỳ đánh. Nhưng mà, không đến 10 cái hiệp, La Tòng Sương kêu thảm một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Băng lãnh trên mặt giờ phút này mang theo chấn kinh cùng kinh khủng, nàng quỳ một chân trên đất, không thể tin được nhìn xem Tề Thiếu Xuyên. Ngươi, Tang Phi đám người lại là hoảng sợ không thôi, lại một lần sinh ra tuyệt vọng. Tề Thiếu Xuyên đánh bại Quách Văn Bân về sau, còn có đủ thực lực hạ gục La Tòng Sương. Không hợp thói thường. Hứa Phong Châu người mạnh mẽ như vậy, ngươi cái gì ngươi? Tề Thiếu Xuyên chẳng thèm ngó tới, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, liền chút thực lực ấy. Bát Phương các nội môn đệ tử đều là như thế ư? Thôi, mau đem linh thạch giao ra, không phải thu thập các ngươi. Tề Thiếu Xuyên không muốn cùng những người này làm quá nhiều dây dưa, dự định thu một món linh thạch liền đi. Nhưng mà Tề Thiếu Xuyên lời nói vẫn chưa nói xong, đỉnh đầu chuyển đến gợn sóng. Một đạo hồng sắc lưu quang lao thẳng tới Tề Thiếu Xuyên tới. Tề Thiếu Xuyên vội vàng trốn tránh, đồng thời cũng thấy rõ ràng, này là một thanh phong mang tiểu phi đao, lập lòe chói mắt hồng quang. Xiu xiu. Tiểu phi đao đối Tề Thiếu Xuyên một chầu mãnh công, đem Tề Thiếu Xuyên bức lui về sau, mới dừng lại. Nội bồng bềnh giữa không trung, đem Tang Phi đám người hộ tại sau lưng. Đột nhiên một màn lệnh chúng người thất kinh, bất quá thấy phi đao màu đỏ về sau, Đường Đào, Trúc Nguyên Phi hai người vui mừng. Là Lâu Hạo sư minh. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Tại Đường Đào, Trúc Nguyên Phi hai người kinh hỉ thanh âm bên trong, một tên khoác lên tán phát nam tử từ trong bóng tối đi tới. Chương 33. Kết đan trung kỳ nam tử tóc tùy ý rối tung, vẻ mặt bình thường, từng bước đi tới, cho người ta một loại áp lực lớn lao. Lâu Hạo. La Tổng Sương vẻ mặt biến đến có mấy phần khó coi. Được xưng Lâu Hạo nam tử đi vào La Tòng Sương trước mặt, lộ ra một vệt nụ cười, theo Sương sư muội, có ta ở đây, không cần phải lo lắng. Không cần ngươi quan tâm, La Tòng Sương đối Lâu Hạo không nhiều lắm sắc mặt tốt, ngươi có thể đánh thắng hắn lại nói. Lâu Hạo nghe vậy, nhìn Tề Thiếu Xuyên liếc mắt, sau đó cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. La Tòng Sương hừ một tiếng, ngươi bất ở chỗ này cũng chờ sau đó thua ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. La Tòng Sương cùng Tề Thiếu Xuyên giao thủ, bị Tề Thiếu Xuyên dễ dàng hạ gục, nàng mới biết được Tề Thiếu Xuyên thâm bất khả trắc. Lâu Hạo nụ cười càng định, đối La Tòng Sương nói, theo Sương sư muội yên tâm, ngươi hãy chờ xem. Đường Đào hừ một tiếng, Lâu Hạo sư minh là kết đan trung kỳ, hắn không thể lại thua. Đúng đây, Trúc Nguyên Phi cũng nói, Lâu Hạo sư minh phi đao chính là tam phẩm pháp khí, quả thực là vô cùng sắc bén, lực công kích 10 phần, hắn không có khả năng ngăn cản được. Thân là Liệt Vân môn đệ tử, đường nào cùng Trúc Nguyên Phi biết rõ Lâu Hạo lợi hại. Quách Văn Vân rất lợi hại, tại kết đan sơ kỳ bên trong có thể nói đánh đâu thắng đó, cùng cảnh giới không có mấy cái đánh thắng được hắn. Nhưng ở Lâu Hạo trước mặt, Quách Văn Vân hoàn toàn không phải là đối thủ. Tại cùng cảnh giới bên trong, cũng không có mấy người đánh thắng được Lâu Hạo. Tề Thiếu Xuyên có lẽ rất lợi hại, nhưng ở đường nào, Trúc Nguyên Phi trong mắt, Tề Thiếu Xuyên tại Lâu Hạo trước mặt chẳng qua là một con vật giấy. Lâu Hạo lần nữa đối La Tòng Sương nói, yên tâm đi, ta báo thủ cho ngươi. Hoa kháo Tề Thiếu Xuyên kêu một tiếng, liếm cầu. Lâu Hạo xoay người lại, phi đao màu đỏ rơi trong tay hắn, hắn nắm chặt phi đao lạnh lùng nhìn xem Tề Thiếu Xuyên, không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết. Nhục ta Liệt Vân môn người, chết. Băng lãnh sâm nhiên dứt lời dưới, sát cơ tựa hồ nổ tung mở dạng, vang một tiếng, trong khoảnh khắc liền tại phủ kín nơi này. Bụ. Màu đỏ hào quang vạch một cái mà qua. Phúc. Né tránh không kịp Tề Thiếu Xuyên bả vai máu tươi bắn tung tóe, phi đao tại hắn phía trên lưu lại một vết thương. Tê. Đau kịch liệt đau lệnh Tề Thiếu Xuyên nhịn không được hít khí lạnh. Đến cùng là kết đan trung kỳ, phi đao tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Mà nơi xa thấy cảnh này, Đường Đào chờ người tinh thần đại chấn. Bụ. Phi đao đi mà trở về, trên không trung run rẩy, mang lên lạnh lẽo sát cơ lần nữa kéo tới. Tề Thiếu Xuyên không thể không tránh lui, nhưng phi đao tốc độ quá nhanh, lại một lần nữa ở trên người Tề Thiếu Xuyên lưu lại vết thương. Tốt. Đường Đào thấp giọng ngống, hưng phấn không thôi, quá tốt rồi. Tên đang chết, biết lợi hại hay chưa? Cái này là Lâu Hạo sư minh thực lực, ha ha. Những người khác cũng là vẻ mặt phân chấn. Bọn hắn bị Tề Thiếu Xuyên khi dễ quá thảm, Lâu Hạo xuất hiện xem như giúp bọn hắn hung hăng thở một hơi. La Tòng Sương nhìn xem Lâu Hạo tầm mắt đều nhiều hơn mấy phần hâm mộ cùng sùng bái. Mặc dù bình thường Lâu Hạo như là cậu ra dược cao quân lấy nàng, để cho nàng phiền chết, nhưng không thể không thừa nhận, Lâu Hạo thực lực rất mạnh. Tề Thiếu Xuyên có khả năng dễ dàng trừng trị nàng, nhưng ở Lâu Hạo trước mặt không thể không tránh lui. Nay liền là của ngươi thực lực. Lâu Hạo thanh âm vang lên, một bên điều khiển phi đao công kích Tề Thiếu Xuyên, một bên cười lạnh mở miệng, vô chi ra hỏa, biết sự lợi hại của ta à? Liền chút năng lực ấy, đánh phá miệng. Tề Thiếu Xuyên xưa nay không sợ đồng dạng đáp lại cười lạnh, ngươi như thế hư, có ý tốt làm liếm cầu, hỗ trợ đẩy đều không phần của ngươi. Lâu Hạo mặc dù không biết rõ Tề Thiếu Xuyên ý tứ, nhưng cũng biết không phải là cái gì tốt lời. Lúc này sát khí tăng vọt, thôi động phi đao, ta trước phế đi miệng của ngươi. Người bên cạnh đối với cái này biểu thị 100 cái đồng ý không sai, nên phế đi Tề Thiếu Xuyên miệng. Tề Thiếu Xuyên không chỉ thực lực cường hãn, mà lại miệng cũng là ác độc vô cùng. Lần này, hắn chết chắc. Đường Đào cười hắc hắc, thập phần vui vẻ. Trúc Nguyên Phi biểu thị đồng ý, không sai, Lâu Hạo sư minh phi đao so tia chớp còn nhanh hơn, kết đan hậu kỳ đều không nhất định có thể né tránh được. Trừ phi hắn là nguyên anh, bằng không căn bản không tránh được. Tang Phi nhìn chòng chọc vào Tề Thiếu Xuyên, liền sợ hắn có thể né. La Tòng Sương mở miệng, hắn tránh không xong. Tại mọi người lúc nói chuyện, Lâu Hạo thôi động phi đao. Ong ong. Phi đao trên không trung chấn động, vang lên tiếng ong ong. Thanh âm chói tai, thu hút tâm thần người ta. Nhanh như thiểm điện, trên không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tốc độ nhanh chóng, tựa như thuần di. Những nơi đi qua, không gian tựa hồ bị cắt đứt. Tề Thiếu Xuyên thần sắc bình tĩnh, không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng, thần thức quyết tán, dễ dàng bắt được phi đao quy tích. Hưu một tiếng, phi đao kéo tới, thẳng đến Tề Thiếu Xuyên mặt. Tề Thiếu Xuyên thân ảnh lóe lên, tan biến tại chỗ. Phi đao tự nhiên bùa hụt. Thế nhưng phi đao giống như có sinh mệnh, dễ dàng chuyển biến, lại một lần nữa thẳng hướng Tề Thiếu Xuyên. Có thần thức trợ giúp, Tề Thiếu Xuyên lẫn tránh rất nhẹ nhàng. Bất quá ở những người khác xem ra Tề Thiếu Xuyên liền lộ ra 10 điểm chật vật. Lâu Hạo tiếp tục mở miệng, đảo cũng có chút bản sự, thế nhưng, ngươi có thể tránh bao lâu? Tề Thiếu Xuyên thân ảnh lóe lên, lao thẳng tới Lâu Hạo mà đi. Lâu Hạo xem xét Tề Thiếu Xuyên cử động liền biết Tề Thiếu Xuyên muốn làm gì. Tự nhiên cũng là thôi động phi đao thẳng hướng Tề Thiếu Xuyên. Hắn nhìn thẳng Tề Thiếu Xuyên, phi đao thì tại sau lưng thẳng hướng Tề Thiếu Xuyên. Ngắn khoảng cách ngắn trong chớp mắt, Tề Thiếu Xuyên thân ảnh biến mất, phi đao lại là tại Lâu Hạo trước mặt dừng lại. Tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng bộ dạng này có thể đối phó ta? Ha ha. Những người khác cũng biết Tề Thiếu Xuyên ý đồ, lập tức cười ha hả. Ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn không biết bản mệnh pháp khí thu phóng tự nhiên? Hắn coi là này là phàm nhân ở giữa chiến đấu, coi là Lâu Hạo sư minh khống chế không nổi phi đao. Đáng giận, bại trên tay hắn, thật sự là sỉ nhục. Lâu Hạo lắc đầu, trong mắt đã mất đi hứng thú, vốn cho rằng ngươi có bao lớn bản sự, xem ra chỉ đến như thế. Đi chết đi. Khẽ quát một tiếng, sát cơ giống như gió bao phủ, phi đao cưỡi gió mà đi, nương theo lấy nồng đậm sát cơ thẳng hướng Tề Thiếu Xuyên. Tề Thiếu Xuyên mắt điếc hai ngờ, tránh ra kéo tới phi đao, cũng giống phi đao mở dạng, lại một lần nữa phóng tới Lâu Hạo. Lâu Hạo vẻ mặt như thường, một đôi mắt nhìn thẳng Tề Thiếu Xuyên, không sợ hãi chút nào. Trong mắt ngoại trừ có đối Tề Thiếu Xuyên sát cơ bên ngoài, còn có thương hại. Cao cao tại thượng cường giả nhìn xem kẻ yếu cái chủ loại kia thương hại. Đối mặt chính mình không có biện pháp, chỉ có thể áp dụng này loại ngu xuẩn biện pháp, ký thác ta sai lầm tới đối phó ta. Ngu xuẩn, ha ha. Lâu Hạo trong lòng cười lạnh, thế nhưng sau một khắc, hắn cũng nhìn thấy Tề Thiếu Xuyên cười. Sau một khắc, Tề Thiếu Xuyên thân ảnh biến mất. Lâu Hạo sững sờ, không đợi hắn phản ứng lại, không gian chung quanh phảng phất tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Sau một khắc, Lâu Hạo cảm giác đến giống như có một thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào đầu của mình. A. Lâu Hạo nhịn không được ôm đầu hét thảm lên. Không có khống chế phi đao tại quán tính phía dưới bèo một tiếng chui vào hắn trong cơ thể. A. Thể xác cùng tinh thần song trọng đã kích lệnh Lâu Hạo lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể của hắn quỳ một chân trên đất, trong mắt lộ ra khó có thể tin tầm mắt. Thần thức. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào xa xa Tề Thiếu Xuyên, khẽ cắn răng, cố nén đau đớn, giật mình, phi đao theo trong cơ thể thoát ra, lại một lần nữa thẳng hướng Tề Thiếu Xuyên. Trong ánh mắt mang theo hung ác, mặc dù bị thương, hắn cũng phải cùng Tề Thiếu Xuyên tiếp tục chiến đấu xuống. Nhưng mà hắn vừa có hành động, Tề Thiếu Xuyên không chậm hơn hắn, đối hắn chính là nhất chỉ. Phúc. Lâu Hạo cảm giác được ngực tê dần, máu tươi bắn tung tóe, hắn cúi đầu xem xét, một đóa màu xám nụ hoa xuất hiện. Chương 34. Kết đan hậu kỳ a. Lâu Hạo lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Hắn cảm giác được máu thịt của chính mình, thân thể năng lượng bị màu xám nụ hoa thôn vệ hấp thu. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được mệt mỏi. Theo cứ theo đà này, hắn sẽ bị hút khô. Đáng chết. Lâu Hạo trong lòng kinh khủng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể linh khí quay cuồng, cùng màu xám nụ hoa đối kháng. 3. Tại hắn cưỡng chế phía dưới, màu xám nụ hoa thoát thể mà ra, sau đó nở rộ, tan biến. Hô, hô. Lúc này Lâu Hạo đã cực độ mỏi mệt, thân thể phảng phất bị lấy hết. Không đợi hắn có phản ứng, trước mắt hắc ảnh lóe lên, Tề Thiếu Xuyên đã giết tới. A. Cuối cùng, Lâu Hạo kêu thảm một tiếng ngã xuống, chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Nằm dưới đất Lâu Hạo hấp hối, hắn ôm đầu, hắn giờ phút này vô cùng thống khổ, đã mất đi sức chiến đấu. Hắn nhìn xem Tề Thiếu Xuyên, khôi phục lý trí làm hắn trong lòng sinh ra một luồng hơi lạnh. Quả thật là thần thức, chỉ có Nguyên Anh kỳ mới có thể có được thần thức. Cái này người là Nguyên Anh tu sĩ. Nếu như là dạng này, bọn hắn những người này đụng phải tâm sát. Lâu Hạo trong lòng hàn khí càng lúc càng lớn, hắn thậm chí không để ý tới đứng lên, quay đầu nhìn về phía bị đánh mặt mũi bầm dập Tang Phi đám người. Trong lòng cảm giác đến chính mình suy đoán là đúng. Không phải Nguyên Anh kỳ, làm sao có thể dễ dàng thu thập Tang Phi bọn hắn? Bọn họ đều là kết đan kỳ. Hắn quay đầu, nhìn xem đi vào trước mặt mình Tề Thiếu Xuyên, hắn theo bản năng hỏi, "Ngươi là Nguyên Anh kỳ?" "Nguyên Anh?" La Hạo lời kém chút nắm Tang Phi đám người sợ tè ra quần. Nếu như là Nguyên Anh, bọn hắn bị làm chết cũng là đáng đời. Cương giả vi tôn, bọn hắn dám mạo phạm cương giả, chính là bị đánh chết, môn phái cũng không dám nói gì. Tề Thiếu Xuyên nhíu môi, "Ta nếu là Nguyên Anh ta liền một ngón tay đâm chết ngươi." Vừa nói chuyện, một bên cho Lâu Hạo rơi xuống cấm chế. "Nhưng" Lâu Hạo không thể tin được, vừa rồi thần thức cũng không phải là ảo giác, chỉ có Nguyên Anh mới có thể có được thần thức. Chưa nghe nói qua pháp bảo. Tề Thiếu Xuyên rất là xem thường, còn nói đại môn phái tử đệ, liền này chút cũng không biết. Lâu Hạo yên lặng, trong lòng rất là không cam lòng, ngươi không phải Nguyên Anh, nhưng cũng không thể là trúc cơ kỳ. Hắn làm sao có thể thua với một cái trúc cơ kỳ tu sĩ? Đánh chết không tin. Tề Thiếu Xuyên không nói nhảm, tắt qua một cái, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, xem thường trúc cơ kỳ sao? Đối phó các ngươi này loại kết đan kỳ, trúc cơ kỳ dư xài. Ngươi Lâu Hạo vẻ mặt lập tức đỏ bừng lên, hắn trong lòng hận ý trùng thiên, lửa giận đầy ngập, ngươi có gan thả ta, lại quyết một trận thắng thua. Ngươi thương chính là thân thể, liền đầu óc cũng bị thương. Tề Thiếu Xuyên đánh giá hắn, ngươi hư thành dạng này, ngươi còn có thể làm gì? Nói ngươi 3 phút đều tính che giấu lương tâm, phải gặp thiên lôi đánh xuống. Lâu Hạo muốn thổ huyết, ngươi. Tề Thiếu Xuyên vung tay lên, đem Lâu Hạo ném đến Tang Phi đám người trước mặt, sau đó trở về bọn hắn trước mặt, tầm mắt đánh giá bọn hắn, muốn chết muốn sống. Bình tĩnh ngữ khí, lại lệnh chúng người cảm nhận được thấy lạnh cả người. Trong lòng nhịn không được hơi hơi phát run. Lâu Hạo cái này kết đan giữa kỳ kỳ tồn tại đều không phải là Tề Thiếu Xuyên đối thủ, còn có thể là ai là Tề Thiếu Xuyên đối thủ? Kết đan hậu kỳ. Vấn đề là, kết đan hậu kỳ người tới, liền nhất định có thể đánh thắng được Tề Thiếu Xuyên sao? Trong lòng mọi người không chắc, đối mặt Tề Thiếu Xuyên, trong lòng bọn họ đã mất đi đấu trí. Thậm chí hồ, bọn hắn liền trực diện Tề Thiếu Xuyên dũng khí cũng đã tan biến. Ngươi có gan liền giết chúng ta? Lâu Hạo thực lực mạnh, thậm chí cũng so tài một chút những người khác mạnh hơn mấy phần, đối mặt Tề Thiếu Xuyên, hắn trong lòng mặc dù e ngại, nhưng cũng không tính khuất phục. Chúng ta chính là Bát Phương Các, Liệt Vân môn đệ tử, sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Lâu Hạo cắn răng, ánh mắt kiên định, cũng không sợ chết. Tề Thiếu Xuyên bĩu môi, lần nữa một bàn tay đập tới đi, đại phái đệ tử rất nhu bức. Đại phái đệ tử là có thể khi dễ người. Phanh phanh phanh. Đồng dạng đem Lâu Hạo đánh cho nửa chết nửa sống, lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi. Nhưng tương tự kích động ra Lâu Hạo tính tình, hắn gầm nhẹ, "Đánh, ngươi tiếp tục đánh, có loại đánh chết ta cũng sẽ không cúi đầu." Có mình thích muội tử tại đây bên trong, Lâu Hạo cảm giác mình cho dù chết cũng không thể khuất phục cầu xin tha thứ. So với mạng nhỏ, phong độ quan trọng hơn. Ôi, đại phái đệ tử liền là kiên cường a. Đánh người không có có hiệu quả, Tề Thiếu Xuyên không có tiếp tục đánh xuống, ngược lại nhìn xem những người khác, các ngươi đâu? La Tòng Xương trước tiên mở miệng, "Thử, giết ta đi, không giết ta, ta xem thường ngươi." Bất quá La Tòng Xương cũng bổ sung một câu, "Giết chúng ta trưởng lão hội vì ta nhóm báo thủ." La Tòng Xương lời nhắc nhở những người khác. Không sai, bọn hắn môn phái có trưởng lão tiến đến. Cho nên Tang Phi đám người dồn dập gật đầu, biểu thị thà chết chứ không chịu khuất phục. Bọn hắn đang đánh cược Tề Thiếu Xuyên không dám giết bọn hắn. Không dám giết bọn hắn, vậy thì dễ làm rồi. Bọn hắn không tin Tề Thiếu Xuyên còn có biện pháp nào có thể làm cho bọn hắn cúi đầu. Tang Phi trong lòng nhịn không được cảm thán một tiếng, Quách sư huynh vẫn là quá thành thật. Đường Đào bên này dứt khoát lớn tiếng nói, chúng ta không phải Quách Văn Bân, chúng ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Trúc Nguyên Phi cũng lớn tiếng nói, không sai, ngươi có gan giết ta nhóm đi. Tận lực kéo cao thanh âm tựa hồ muốn che giấu vừa rồi bọn hắn nói qua muốn biết phiếu nợ. Ha ha. Lâu Hạo dẫn đầu cười lạnh, những người khác cũng là âm thầm cười lạnh nhìn xem Tề Thiếu Xuyên. Bọn hắn đã chuẩn bị xem Tề Thiếu Xuyên chê cười. Không giết bọn hắn, liền là đâm lao phải theo lao. Nhìn ngươi có thể làm sao? Tề Thiếu Xuyên lắc đầu, đại phái đệ tử, vẫn là thiếu một chút lịch luyện a. Sau khi nói xong, đối Tăng Phi, Đường Đạo, Trúc Nguyên Phi ba người nhất chỉ. Xé á. Ba người quần áo trên người xuất hiện vết rách, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Người. Tăng Phi ba người lập tức theo bản năng xúc lên thân thể, cố gắng dạng này bảo vệ mình quần áo. Tề Thiếu Xuyên nhìn Lâu Hạo, La Thông Xương, đối hai có người nói, lột y phục của các ngươi, để cho các ngươi thẳng thắn đối lập, như thế nào? La Thông Xương ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi, thanh âm bén nhọn, ngươi dám? Lâu Hạo cũng gấp, hắn dùng rằng, thanh âm đồng dạng biến hình, ngươi dám? Hắn dãy rủa lấy mong muốn ngăn tại La Thông Xương trước mặt, nhưng Tề Thiếu Xuyên một bàn tay đưa hắn đập bay. Các ngươi nói ta không dám giết các ngươi đoán ta có dám hay không lột y phục của các ngươi? Tề Thiếu Xuyên thanh âm rất nhẹ, thậm chí còn có mấy phần ôn nhu, nhưng nghe tại trong thai của mọi người lại là lạnh lẽo hàn phong, thổi đến trong lòng bọn họ phát run. Bọn hắn không sợ chết, thế nhưng bị người trước mặt mọi người lột quần áo, đem sẽ sống không bằng chết. Bọn họ đều là đại phái nội môn đệ tử, có tự ái của mình tiêu ngạo. Bị người trước mặt mọi người lột quần áo, ngày sau còn thế nào chỗ lẫn? Tề Thiếu Xuyên nhìn chằm chằm Lâu Hạo, như thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Lâu Hạo vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn nói, chúng ta trưởng lão cũng tiến bảo. Tề Thiếu Xuyên không có tiếp tục phản ứng Lâu Hạo, hắn nhìn chằm chằm La Tòng Sương, hơi mở miệng cười, cô nàng, nhìn một chút chân. La Tòng Sương vẻ mặt cứng đờ, sau đó biến đến đỏ bừng. Phẫn nộ, thẹn thùng đều có chi. Cho Lâu Hạo như bị đạp cái đuôi một dạng hét dầm lên, cho, ta cho. Lâu Hạo ưa thích La Tòng Sương, tự nhiên không nguyện ý thấy người mình thích ăn thịt tỏi. Lâu Hạo dẫn đầu, những người khác cũng không dám ngại khí, ngoan ngoãn cho linh thạch. Cứ việc không có người nào trăm vạn, nhưng mỗi người 30-40 vạn, nhường Tề Thiếu Xuyên lập tức nhập trướng hơn 200 vạn. Các ngươi thật là nghèo. Tề Thiếu Xuyên kinh bị, còn không bằng ta biết một cái cô nàng nhà đầu. Đến, cho ta viết tờ phiếu nợ, ngày sau tiền lãi tiền vốn cùng một chỗ cho. Ha ha. Đỉnh đầu đột nhiên lần nữa truyền đến tiếng cười to, Bát Phương Các, Liệt Vân Môn cũng chỉ đến như thế. Chợt, một đạo to con thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, dẫn tới mặt đất chấn động mấy lần. Một người đầu trọc, to con đầu trọc tu sĩ, cơ bắp phình lên, tản mát ra một cô dung manh khí tức. Nhìn người tới, Lâu Hạo, La Tòng Xương đám người tất cả đều là vẻ mặt khó coi. Lâu Hạo từng chưa nói ra, vẻ mặt khó coi đến như là cha chết mẹ một dạng, Đồ Dương Huy. Cái này người Tề Thiếu Xuyên nhận biết, Vô Trần cung trưởng lão vệ tuấn thân truyền đệ tử, Đồ Dương Huy. Thể tu, kết đan hậu kỳ. Tề Thiếu Xuyên nhịn không được nghe rằng, cách một khoảng cách, hắn đều có thể cảm thụ được Đồ Dương Huy thân bên trên truyền đến cảm giác các bách. Quá, không phải nói kết đan hậu kỳ tu sĩ đều đi tụ hội hạ thì sao? Làm sao nơi này có một cái? Kết đan trung kỳ Lâu Hạo tới, hắn nhịp. Trăm triệu không nghĩ tới Đồ Dương Huy cái này kết đan hậu kỳ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Tề Thiếu Xuyên cảm giác mình bị lừa, lần sau gặp mặt, nhất định phải làm cho tiểu phú bà đền bù tổn thất tâm linh của ta bị thương. Đồ Dương Huy xuất hiện, Tề Thiếu Xuyên lòng sinh thoái ý, hắn mạnh hơn cũng bất quá là cảnh giới thứ nhất hậu kỳ, thu thập kết đan trung kỳ đã có chút cố hết sức. Đối đầu kết đan hậu kỳ, hắn không có niềm tin quá lớn. Bất quá, Tề Thiếu Xuyên tầm mắt hơi nheo lại, nhìn xem có khả năng xưng là ngày xưa đồng môn Đồ Dương Huy. Tại lui trước khi đi có thể thử một lần kết đan hậu kỳ thực lực. Đồ Dương Huy sờ soạn một thoáng chính mình đầu trọc, trong bóng đêm tựa hồ cũng chiếu lấp lánh, hắn ngự khí theo khinh miệt nhìn xem Lâu Hạo mấy cái, các ngươi mấy cái này mất mặt đến cực điểm, có ý tốt nói chính mình là nội môn đệ tử. Bát Phương Cát, Liệt Vân Môn mặt để cho các ngươi mất hết. Lâu Hạo đám người sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Đồ Dương Huy, ngươi khoan đắc ý Lâu Hạo khó chịu quát, đổi lấy ngươi tới ngươi cũng lấy không là cái gì tiện nghi. Bên cạnh những người khác âm thầm gật đầu, nhìn thoáng qua Tề Thiếu Xuyên. Đối với Lâu Hạo lời biểu thị đồng ý kết đan hậu kỳ lại như thế nào? Một phần bạn cũng là lật thuyền trong mương đâu. Tề Thiếu Xuyên mạnh mẽ đã để trong lòng bọn họ có bóng mờ. Ha ha. Đồ Dương Huy nghe vậy cười ha ha, nhìn xem mọi người tựa như nhìn xem chê cười một dạng. Cười to mấy tiếng về sau, hắn chỉ Tề Thiếu Xuyên khinh thường nói, chỉ bằng hắn. Không biết là cái nào mọi ngóc ngách sắc bên trong toát ra tu sĩ, các ngươi đều đánh không lại, đơn giản chê cười. Đồ Dương Huy đã sớm chú ý tới Tề Thiếu Xuyên, bất quá cảm giác được Tề Thiếu Xuyên chẳng qua là chút cơ kỳ về sau, trong lòng liền đã khinh thường. Chế giễu Lâu Hạo mấy người một phiên về sau, Đồ Dương Huy mới đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Thiếu Xuyên. "Tiểu tử, xưng tên ra, ta không giết hạ người vô danh." Tề Thiếu Xuyên bĩu môi, "Vô Trần cung đệ tử là cái gì nước tiểu tính, ngày xưa Vô Trần cung ngoại môn thời điểm liền đã rất rõ ràng." Đối với mình không có điểm tốt thái độ, Tề Thiếu Xuyên cũng không thèm để ý Đồ Dương Huy, chỉ Lâu Hạo bên cạnh nói với hắn, "Chính ngươi ngồi xuống đâu, vẫn là để ta đem ngươi đánh ngã." Đồ Dương Huy sững sờ, sau đó giận quá mà cười, "Ha ha, tốt, tốt." Phẫn nộ cười vài tiếng về sau, cắn răng, một đôi mắt như là như ác lang nhìn chằm chằm Tề Thiếu Xuyên, rất lâu không có gặp được như ngươi loại này không biết sống chết tu sĩ. Ngông cùng như thế, tốt, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Tề Thiếu Xuyên cắt ngang hắn, chỉ hắn nói nhảm nhiều quá chờ sau đó ngươi đừng khóc. Vậy mà so với chính mình còn muốn cản rỡ. Đồ Dương Huy lửa giận trong nháy mắt bị dẫn nổ, hét lớn một tiếng, đáng chết. Hung hăng một cước đạp xuống. Oanh một tiếng, đại địa chấn động, thân thể của hắn như là một phát pháo đạn trực quanh Tề Thiếu Xuyên mà đi. Hô. Không khí chung quanh tựa hồ bị rút sạch, không gian bị áp súc. Tề Thiếu Xuyên thấy hô hấp khó khăn, không gian chung quanh tựa hồ tại hướng về hắn đè ép tới. Càng đáng sợ vẫn là trực giết mà đến Đồ Dương Huy. Bạo ngược sát khí, cảm giác gáp bách mạnh mẽ, người còn không có giết tới, lực lượng vô hình đã giết tới. Tề Thiếu Xuyên ngăn cản tại hắn trước mặt không nổi bất kỳ tác dụng gì. Lực lượng vô hình giống một thanh đại truy đập ầm ầm ở trên người Tề Thiếu Xuyên. Phúc. Tề Thiếu Xuyên miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra thật xa. Ta đi. Tề Thiếu Xuyên nhức đầu, Đồ Dương Huy so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đây là thể tu lực lượng. Ha ha, chỉ đến như thế. Đồ Dương Huy thấy Tề Thiếu Xuyên bị chính mình đánh bay, lập tức khinh thường cười ha ha. Vừa mới bất quá là thăm dò, hiện tại, người chịu chết đi. Đồ Dương Huy khẽ quát một tiếng, thân thể lần nữa bắn ra, lần này tốc độ càng nhanh, lực lượng càng đầy. Không gian xung quanh phảng phất bị đè ép đến cực hạn, Tề Thiếu Xuyên căn bản là không có cách hô hấp, tựa hồ muốn bị đè ép thành một đoàn. So với Lâu Hạo, Đồ Dương Huy thực lực cao hơn không chỉ một sao nửa điểm. Không có biện pháp, Tề Thiếu Xuyên tầm mắt lấp lánh, thần thức quyết tán, đối kéo tới Đồ Dương Huy nhất chỉ. Đồ Dương Huy thân thể đột nhiên run lên, tại bên trong thân thể của hắn tựa hồ muốn xuất hiện một nụ hoa. Nhưng mà, Đồ Dương Huy thực lực dù sao muốn mạnh mẽ hơn Tề Thiếu Xuyên, chẳng qua là hơi thất thần, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Thư lạnh một tiếng, lực lượng vô hình bị gạt ra, đồng thời cắn trả trở về. Phúc. Tề Thiếu Xuyên lần nữa thổ huyết. Tề Thiếu Xuyên trong lòng than nhẹ một tiếng, trước thực lực tuyệt đối, lại nhiều kỹ xảo cũng là không tốt. Tiểu hài tử cầm lấy dao găm sắc bén khó mà chính diện đánh thắng được đại nhân. Đến rút lui, Tề Thiếu Xuyên biết mình không phải Đồ Dương Huy đối thủ, tiếp tục đánh xuống ăn thiệt thòi chính là mình. Thần thức. Đồ Dương Huy ngạc nhiên nghi ngờ không chừng nhìn xem Tề Thiếu Xuyên, bất quá rất nhanh suy đoán, đạo cũng có chút bảo vật. Sau đó lại một lần nữa nhào tới, trên mặt lộ ra vẻ tham lam, nắm bảo vật giao ra. Có thể đủ sử dụng thần thức bảo vật, đối với kết đan kỳ tu sĩ mà nói là thiên đại dụ hoặc. Nơi xa quan chiến Lâu Hạo khó chịu hừ một tiếng, hừ, hắn chết chắc. Mặc dù Đồ Dương Huy đánh bại Tề Thiếu Xuyên có khả năng cứu được bọn hắn, nhưng bọn hắn sẽ chỉ bị Đồ Dương Huy cười đến càng thêm lợi hại. La Tổng Sương cũng không vừa lòng Tề Thiếu Xuyên biểu hiện, thật là phế vật. Nhìn hắn chết như thế nào? Nhìn xem Đồ Dương Huy lần nữa đánh tới, Tề Thiếu Xuyên cổ tay khẽ đảo, một nhánh màu đen cờ lệnh xuất hiện trong tay, hung hăng đối Đồ Dương Huy ném mạnh mà đi, đến, bảo vật cho ngươi. Ngọn lửa màu đen thao thiên, Đồ Dương Huy hoảng sợ trốn tránh, hắc hỏa cờ lệnh. Một phiên chật vật về sau, hắn nhìn chằm chằm Tề Thiếu Xuyên tan biến phương hướng, cắn răng, việc này nhất định phải bẩm báo Nghệ trưởng lão. Chương 35. Ngày xưa tiên thú ma đức. Tề Thiếu Xuyên rời đi về sau, quay đầu nhịn không được mắng một câu, kém chút lật thuyền trong mương. Cùng Đồ Dương Huy giao thủ mấy hiệp, hắn liền bị thương không nhẹ. Kết đan hậu kỳ, vẫn là đánh không lại, mong muốn đánh qua, ít nhất cũng là kết đan sơ kỳ mới được. Ước lượng một phiên về sau, Tề Thiếu Xuyên ưu thương nói, ai, hơn 200 vạn, nhiều ít có thể an ủi một thoáng ta nhận thương tiểu tâm linh. Có khả năng đã đi chưa? Thương không vừa lòng thanh âm vang lên, lãng phí thời gian. Cái gì gọi là lãng phí thời gian? Tề Thiếu Xuyên phản đối Thương lời giải thích, không dạng này có thể kiếm linh thạch sao? Thương lời nhắc cùng Tề Thiếu Xuyên nói nhảm, thúc giục nói, bớt nói nhảm, nhanh đi đoạn thủy đài. Tại Thương thúc giục phía dưới, Tề Thiếu Xuyên chỉ có thể lên đường, chuyển động thân thể, đi tới đoạn thủy đài. Bất quá lộ trình có chút xa, Tề Thiếu Xuyên liền bắt đầu chuyên tâm đi đường. Trên đường đi cùng một chút tu sĩ gặp nhau, Tề Thiếu Xuyên không có chủ động đi gây chuyện, chẳng qua là đi đường. Bất quá Tề Thiếu Xuyên cũng có thể cảm thụ được những tu sĩ kia ánh mắt khác thường. Ngay từ đầu, Tề Thiếu Xuyên cũng không có làm chuyện. Dần dần, Tề Thiếu Xuyên cảm giác được không được bình thường. Tại hắn phạm vi bên trong xuất hiện tu sĩ tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Có vài người xa xa nhìn chằm chằm hắn, cũng có người khô giòn xa xa theo sau đôi. Hắn muốn bắt mấy cái đến hỏi cái rõ ràng, nhưng đối phương hết sức xảo quyệt, thấy hắn có hành động, lập tức liền chạy. Mẹ a! Tề Thiếu Xuyên hơi suy nghĩ một phiên liền đoán được nguyên nhân, không hổ là đại môn phái, nhanh như vậy tìm đến ta. Tiểu Thương a, ngươi xem, ta bị để mắt tới, đằng trước khẳng định có người đang chờ ta, không thể đi. Tề Thiếu Xuyên nghĩ tới chỉ có khả năng này. Đoạt Lâu Hạo đám người, bọn hắn khẳng định gọi người đến báo thủ. Sợ cái gì? Thương thanh âm vang lên, một ít tu sĩ, ra rưởi. Ngươi không sợ, ta sợ. Tề Thiếu Xuyên không hài lòng nói, ít cầm ngươi trước kia thị giác đến xem người. Không được, nhất định phải tránh một chút. Biết rõ phía trước có người đang đợi mình, còn tiếp tục đi tới, cái kia là kẻ ngu mới có thể làm sự tình. Thương cũng không hài lòng, ngươi sợ cái gì? Ngươi tránh được nhất thời tránh được nhất thế sao? Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi, đây mới là cường giả hẳn là có thái độ. Không học thức Tề Thiếu Xuyên kinh bị, biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi, khuyên hướng hai chữ ý tứ ngươi hiểu không? Gọi là trệch hướng hướng đi, biết hay không? Tề Thiếu Xuyên mới mặc kệ Thương, dù cho Thương muốn đâm hắn, hắn cũng muốn đường vòng. Đoạn thủy đài cái gì, muộn một chút lại đi. Thương bất đắc dĩ, đi tây bắc một bên đi, đi Lưu Hoàng Nguyên. Lưu Hoàng Nguyên. Tề Thiếu Xuyên hỏi, người ngươi muốn tìm cũng sẽ ở cái kia. Đi trước. Tề Thiếu Xuyên mèo một cái, thân ảnh chui vào trong rừng tây biến mất không thấy gì nữa, khiến cho xa xa đi theo Tề Thiếu Xuyên các tu sĩ mất đi bóng dáng. Hắn không thấy. Nhanh, đi nói cho phía trên, người khác không thấy. Tề Thiếu Xuyên biến mất không thấy gì nữa, tin tức rất nhanh chuyển đến một ít trong tay tu sĩ. Chạy. Có người ngạc nhiên, sau đó bất mãn lên, người phía dưới làm ăn gì? Một người sống sờ sờ đều xem không ở. Hắn chạy không thoát, thử, được cùng Phong Lâm đồ tốt, hắn có thể chạy đi đâu? Mới nhất lấy được tình báo, hắn đi lôi duyên bên kia tia chớp đã tan biến, nghĩ đến hắn cũng theo lôi duyên ở bên trong lấy được đồ tốt. Xem ra cái này người đối Vong Ưu Cốc hiểu rất rõ à, vừa vặn, đối với chúng ta này chút ngoại châu người mà nói, cái này người là chúng ta mở ra Vong Ưu Cốc chìa khóa. Ha ha, không sai, nho nhỏ tu sĩ, trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, chuyển xuống, phải tất yếu tìm tới hắn. Mấy đạo tản mát ra khí tức cường đại bóng người nhẹ nhàng vài câu, liền nhường chung quanh tu sĩ bắt đầu công việc lu đủ lên. Tề Thiếu Xuyên hư lắc một thường, tiến vào trong rừng cây, hất ra sau lưng thám tử về sau, liền hướng phía Lưu Hỏa Nguyên phương hướng tiến lên. Vong Ưu Cốc không tính lớn, theo cùng Phong Lâm bắt đầu, một đường nghiêng hướng bắc, sau đó chậm rãi chuyển biến, hướng phía đông mà đi. theo trên bản đồ đến xem liền là một cái hẻm núi lớn. Cùng Phong Lâm, Lôi Uyên đều tại trong hạp cốc, mà bệnh trùng tơ nguyên tại địa đồ bên trái bên trên sừng, độc lập tại hẻm núi bên ngoài. Mặc dù là vắng vẻ, nhưng tiến đến quá nhiều tu sĩ, tất cả mọi người tụ tập tại Vong Ưu Cốc nơi này, dù cho tại phân tán, Tề Thiếu Xuyên vẫn như cũ đụng phải một chút tu sĩ. Rất nhanh, Tề Thiếu Xuyên tung tích liền lần nữa bị nắm giữ. Tìm được, hắn muốn đi Lưu Hỏa Nguyên. Ngay lập tức đi, ta ngược lại muốn xem hắn có thể theo Lưu Hỏa Nguyên bên trong được cái gì bảo bối. Ha ha, lấy được bảo vật cũng là chúng ta, hắn cầm không đi. Tề Thiếu Xuyên đi đường, tận khả năng tránh đi gặp phải tu sĩ. Rất nhanh, xa xa bầu trời hiện ra màu đỏ trạng thái, nhiệt độ rõ ràng lên cao. Gió nhẹ thổi qua, bí mật mang theo bừng bừng hơi nóng, trong không khí tản mát ra mùi khét. Ghé vào Tề Thiếu Xuyên trên bờ vai, Tiểu Hôi đã bắt đầu le lưới. Lưu Hỏa Nguyên thấy ở xa xa. Tề Thiếu Xuyên hỏi thường, Lưu Hỏa Nguyên nơi này có cái gì thuyết pháp? Có bảo vật gì sao? Thương thanh âm bình tĩnh vang lên, bất quá là bị Tiên Vương dùng đại thủ đoạn câu tới một cái xào huyệt. Xào huyệt? Cái gì xào huyệt? Tề Thiếu Xuyên dừng bước lại, hắn tựa hồ ngửi được mùi nguy hiểm. Diễm Kiến Thương thanh âm bình tĩnh như trước, tiên thú Diễm Kiến. Vong Ưu Tiên Vương đem hắn giam cầm ở đây là vì cho nàng linh sủng cung cấp chút ít đồ ăn mà thôi. Không có gì phải sợ. Hôm nay, Tề Thiếu Xuyên tranh thủ thời gian chạy vào thức hải đối thương phun nước miếng, không có gì đáng sợ. Ngươi không phải người, nhưng ngươi có thể hay không nói chút người lời? Tiên thú, ngươi nói với ta không có gì đáng sợ. Tề Thiếu Xuyên nhìn xem thương sau lưng hải dương màu xám, rất muốn đem ấn vào trong nước biển thành tỉnh một chút. Tiên thú a, hắn lệnh đường, có thể so với tiên nhân tồn tại. Không nói công kích, liền là thở một ngụm, đại thừa kỳ tồn tại cũng phải hóa thành cho. Chớ đừng nói chi là hắn này loại tiểu tu sĩ, còn không có tới gần liền thành tạt bã. Thương Ngạo Nghễ nhìn xem Tề Thiếu Xuyên, rất là khinh thường, tiền đồ. Cái này đem ngươi dọa sợ. Không quan trọng tiên thú, rác rưởi. Tề Thiếu Xuyên gào thét, bớt ở chỗ này trăng bức, rác rưởi. Ngươi bây giờ liền rác rưởi cũng không bằng, không được, ta nhất định phải rời đi. Nói đùa, hắn hiện tại bất quá là trúc cơ kỳ, dù cho tu luyện cái gọi là mới hệ thống công pháp, thực lực có thể so với kết đăng kỳ, nhưng hắn đồng dạng trêu chọc không nổi tiên thú. Tiên Tâm thấy Tề Thiếu Xuyên như thế lớn phản ứng, thương mở miệng, tiên thú cái gì đã sớm không tồn tại. Vô tận tuế nguyệt đã sớm nhường ngày xưa tiên thú ngã xuống, tiên thú huyết mạch đã sớm tan biến tại tuế nguyệt trường hà bên trong, chúng nó hiện tại bất quá là một đám luyện khí kỳ yêu thú. Luyện khí kỳ yêu thú. Tề Thiếu Xuyên lập tức thở phào một hơi. Nếu như là dạng này, vẫn còn đi. Bất quá, một đám hai chữ vẫn là lệnh Tề Thiếu Xuyên cảnh giác lên. Diễm Kiến, chúng nó cũng như là kiến hôi tụ tập thành đoàn. Thương gật đầu, không sai, vẫn là câu nói kia, không có gì đáng sợ. Ngươi chỉ cần không bị bao vây, một chút sự tình đều không có. Sự tình chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy. Tề Thiếu Xuyên cau mày, cảnh giác hỏi thường, ngươi để cho ta tới nơi này muốn làm gì? Đi trộm một cái trứng. Chương 36. Có tiên thú huyết mạch trứng trộm trứng. Tề Thiếu Xuyên càng thêm hoài nghi, cái gì trứng? Ngươi muốn cho ta làm việc, tốt nhất duy nhất một lần đem lời nói rõ ràng ra. Thương hơi trầm ngâm một thoáng, tựa hồ là đang tổ chức lời nói, sau đó mới mở miệng, Diễm Kiến nữ vương sinh hạ một viên kiến trứng, một khi sinh ra có lẽ sẽ sinh ra mang theo tiên thú huyết mạch Diễm Kiến, ngươi đi đem hắn trộm ra. Chú ý tới Tề Thiếu Xuyên biểu lộ, hắn tiếp tục nói, yên tâm, Diễm Kiến nữ vương mặc dù là nguyên anh kỳ, nhưng nó vì này miếng kiến trứng tiêu hao quá nhiều năng lượng, nó đã rơi vào trạng thái ngủ say, sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Khả năng có tiên thú huyết mạch. Tề Thiếu Xuyên trong lòng nhảy một cái, hỏi, ta có khả năng có được một đầu tiên thú huyết mạch linh sủng, muốn nói không tâm động đó là giả. Coi như không muốn, cầm lấy đi bán cũng là đầy đủ. Thương tự tin mà nói, ngươi mặc dù hơi yếu, nhưng có bản tiên đế chỉ bảo, một điểm nguy hiểm đều không có. Tề Thiếu Xuyên càng thêm động tâm. Hoàn toàn chính xác, mặc dù không biết Thương theo làm sao biết tình báo, nhưng Thương không đến mức muốn hại hắn. Đến mức nguy hiểm, tu tiên cái gì, sao có thể có không mạo hiểm? Có Thương tại, nguy hiểm chỉ số đã xuống đến thấp nhất. Tốt, ta thử một chút. Nhìn xem Thương lộ ra vui mừng biểu lộ, Tề Thiếu Xuyên trong lòng lập tức phản ứng lại, không đúng. Hắn nhìn thẳng Thương, ngươi để cho ta tới nơi này cùng người ngươi muốn tìm có liên hệ gì? Không vẹn vẹn chỉ là vì để cho ta trộn quả trứng a. Thương con mắt chỗ sâu lóe lên một tia tinh quang, sau đó mỉm cười, ta nói qua, nơi này đối với ngươi mà nói cũng có thuộc về ngươi cơ duyên. Ngược lại hiện tại không chuyện làm. Tề Thiếu Xuyên tưởng tượng, điều này cũng đúng, hắn chỉ Thương, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, lừa gạt ta, ngươi về sau sinh 10 thai nhi con. Ý thức trở về hiện thực, Tề Thiếu Xuyên dùng sức vô vô gương mặt, nói thầm lấy, đi xem một chút. Có được tiên thú huyết mạch linh sủng rất làm cho người khác tâm động, Tề Thiếu Xuyên không cảm thấy không phải muốn liều mạng. Có thể cầm tới tự nhiên là tốt nhất, lấy không được quên đi. Không đáng nắm mạng nhỏ liên lụy. Hô. Theo mục đích tới gần, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng cao, gió bên trong mang theo nóng bỏng. Tề Thiếu Xuyên cảm giác mình tựa hồ đưa thân vào trong lò lửa. Tề Thiếu Xuyên nói thầm lấy, chân nhiệt, nóng quá. Há hốc mồm, có loại nghĩ phun lửa cảm giác. Bò lên trên một ngọn núi, đứng tại trên đỉnh núi, Tề Thiếu Xuyên thấy được Lưu Hỏa Nguyên đại khái hoàn cảnh. Gần xem cháy đen, nhìn từ xa xích hồng bình nguyên trên mặt đất liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Tại đại địa phía trên, từng cái cửa hàng xuất hiện, phảng phất trực thấu dưới mặt đất. Tề Thiếu Xuyên dần dần tới gần, bước vào mảnh đất này phía trên. Giang giác, dưới chân hơi hơi cuốn lên nhàn nhạt cho bụi. Tại như thế nhiệt độ phía dưới, phảng phất hết thảy đều đã thành cho tàn. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh cơ, chẳng qua là tỉnh cờ vang lên yên lặng phốc phốc thanh âm, tựa hồ có cái gì bị thiêu hủy mở dạng. Tề Thiếu Xuyên thần thức khẽ quét mà qua, lập tức phát hiện nơi này không giống nhau. Mặt ngoài yên tĩnh không một tiếng động, âm u đầy tử khí. ở phía dưới động sâu lại là hoàn toàn khác biệt. Tại những cái kia từng cái trong động sâu ẩn giấu đi đại lượng sinh cơ. Tại trong thần thức, Tề Thiếu Xuyên thấy được hình dạng của bọn nó. Chuột một dạng lớn nhỏ con kiến, giờ phút này hô hấp của bọn nó kéo dài ôn hòa, đều đang ngủ say bên trong. Tề Thiếu Xuyên tầm mắt nhìn lại, xa xa cửa hang nhiều vô số kể, lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ bình nguyên. Tề Thiếu Xuyên không dám tưởng tượng một khi này chút diễm kiến bị bừng tỉnh, dốc toàn bộ lực lượng sẽ là loại cảnh tượng nào. Phải cẩn thận a, Tề Thiếu Xuyên âm thầm khuyên bảo một thoáng chính mình, sau đó mới thận trọng đi đường, nhìn bình nguyên chỗ sâu mà đi. Hắn tiến vào. Lưu Hỏa Nguyên bên trong ngoại trừ những cái kia con kiến bên ngoài, còn tàng có bảo bối gì? Khẳng định có bảo bối, nhưng không có ai biết. Vừa vặn, chúng ta có khả năng tại bên ngoài chờ lấy chờ hắn ra tới mới hạ thủ. Hắc, có bảo bối gì đều là chúng ta, hắn cầm không đi. Tề Thiếu Xuyên cũng không biết tại sao lưng đã có không ít người nghĩ đến muốn làm hoàng tước. Hắn thận trọng đi đường, tránh đi những cửa động kia, một quãng thời gian qua đi, Tề Thiếu Xuyên đi tới một cái to lớn động sâu trước mặt. Đứng tại bên cạnh, thăm dò nhìn ra ngoài, một cô nóng bỏng sóng khí nhào tới trước mặt. Trung quanh che kín đại đại động khẩu nhỏ nhỏ, bên trong như ẩn như hiện lập lòe màu đỏ ánh lửa. Kiến hậu ở phía dưới. Phía dưới sâu không thấy đáy, sóng nhiệt cuộn cuộn, tựa hồ ẩn giấu đi một cái lớn lò lửa lớn, hỏa diễm không ngừng. Thương thanh âm vang lên, đi xuống trước. Tề Thiếu Xuyên lần nữa xác nhận, ngươi xác định phía dưới không có gặp nguy hiểm. Lít nha lít nhít nhỏ trong động khẩu một dạng tồn tại một đầu lại một đầu diễm kiến, số lượng nhiều vô số kể. Một khi bừng tỉnh chúng nó, Tề Thiếu Xuyên không cảm giác mình xuống về sau còn có thể bay ra ngoài. Xuống chính là, sợ cái gì? Mặc dù cảm giác được rất nguy hiểm, nhưng tới đều tới, Tề Thiếu Xuyên chỉ có thể kiên trì thận trọng xuống. Hắn thậm chí đều không dám sử dụng linh lực, e sợ cho ngủ say diễm kiến sẽ bị linh lực gợn sóng bừng tỉnh. Dựa vào thân thể nhảy vọt, bỏ ra mấy canh giờ Tề Thiếu Xuyên mới vừa tới dưới đáy. Phía dưới nhiệt độ của nơi này càng thêm nóng bỏng, Tề Thiếu Xuyên cũng không thể không vận chuyển linh lực chống cự. Tầm mắt bốn phía dò xét, xung quanh vẫn như cũng là đại đại động khẩu nhỏ nhỏ, phảng phất là từng đầu lối đi. Tề Thiếu Xuyên hỏi, đi đâu một đầu? Thương lại nói, chính ngươi tìm, bản tiên đế cũng không biết. Tề Thiếu Xuyên tức chết, vậy ngươi còn gọi ta tới này bên trong? Thời khắc mấu chốt ngươi như xe bị tuột xích, tiểu hài tử liền là không đáng tin cậy. Không có cách, Tề Thiếu Xuyên chỉ có thể chính mình tìm. Nhưng nơi này cửa hang không có một vạn cũng có 8000, toàn diện sâu không thấy đáy, dù cho hắn có thần thức hắn cũng không tìm ra được cái nào nối thẳng kiến vương chỗ trên mặt đất. Làm sao bây giờ đâu? Ngay tại chính mình phiền não thời khắc, nằm sấp trên bờ vai tiểu hôi kêu một tiếng, gâu. Tề Thiếu Xuyên lập tức đưa nó nâng lên trước mặt, ngốc cậu, ngươi biết. Tiểu hôi gật gật đầu, đồng thời thừa cơ nói ra điều kiện, gâu gâu. Tề Thiếu Xuyên nổi giận, lập tức đối tiểu hôi phun nước miếng, ngốc cậu, ngươi còn dám cùng ta để lôi âm thảo. Ngươi ăn nhiều như vậy, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi có tin ta hay không tiếng ngươi. Tiểu hôi lập tức cụ đôi, không dám lên tiếng. Đến Tề Thiếu Xuyên một cây đại đồng xuống về sau, lập tức cho một quả táo ngọn, móc ra một viên linh thạch, nghe lời cậu, siêng năng làm việc, ban thưởng đại đại có tích. Gâu. Tiểu hôi liếc mắt, nhưng nó cũng biết mình cái chủ nhân này keo kiệt. Một ngụm nuốt linh thạch về sau, tiểu hôi nhảy lên, đi vào khoảng cách dưới đáy cao mấy chục mét một cái cửa hang chỗ. Tề Thiếu Xuyên hầu nghi nhìn chằm chằm tiểu hôi, ngươi xác định là cái này? Cái này cửa hang cùng cái khác cửa hang so sánh không hề khác gì nhau. Bất quá có tiểu hôi khẳng định, Tề Thiếu Xuyên cũng liền không lại quá nhiều xoắn xuýt, mang theo tiểu hôi bắt đầu hướng cửa hang chỗ sâu mà đi. Bất quá đi không bao xa, lại xuất hiện mấy cái cửa hang. Vòng đi vòng lại, một cái cửa hang đằng sau lại sẽ có càng nhiều cửa hang. Nếu như không có tiểu hôi, Tề Thiếu Xuyên khẳng định chính mình cũng sẽ bị lạc tại đây bên trong. Có tiểu hôi tại, Tề Thiếu Xuyên rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới chính xác con đường. Dần dần, cũng không biết đi được bao lâu, hang động độ cao gia tăng, nhiệt độ không tăng mà lại giảm đi, dần dần khôi phục lại cùng bên ngoài một dạng nhiệt độ. Hô. Đột nhiên, đằng trước một cỗ hỏa diễm mãnh liệt tới, đáng sợ nhiệt độ lệnh Tề Thiếu Xuyên sắc mặt đại biến, không nói hai lời ôm tiểu hôi cấp tốc lui lại. Chương 37. Màu vàng kim truyền thuyết hỏa diễm hung mãnh tới, sau đó chậm rãi tan biến ở trong đường hầm. Tề Thiếu Xuyên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem lối đi tối thui. Vừa rồi hỏa diễm nhiệt độ khiến cho hắn có loại tới gần thái dương cảm giác. Hắn có loại cảm giác, này loại nhiệt độ, cho dù là nguyên anh tới cũng không nhất định có thể chiếm được tốt. Hắn lúc này mới hiểu rõ vì cái gì lối đi nơi này đều là sáng lấp lánh vách tường, tình cảm nơi này bị ngọn lửa lặp đi lặp lại rèn luyện. Đó là cái gì? Tề Thiếu Xuyên níu lấy tiểu hôi hỏi, ngươi không mang sai đường. Tiểu hôi cũng không dám xác định, nó chỉ có thể nói bên trong có bà bối. Ngay tại Tề Thiếu Xuyên phiền muộn đến cực điểm, thương bỗng nhiên mở miệng, là nơi này, nếu như không có đoán sai, vừa rồi hỏa diễm hẳn là diễm kiến kiến hậu hô hấp phun ra hỏa diễm. Tề Thiếu Xuyên bỗng cảm giác tê cả da đầu, muội à, một cái hô hấp đều như vậy, chơi như thế nào? Tề Thiếu Xuyên lòng sinh phải ý, tiểu thương a, không bằng chúng ta cứ vậy rời đi đi. Trộm chứng cái gì không tử tế, vẫn là không nên để cho một cái mụ mụ thương tâm. Tiền đồ. Thương kinh bị, bản tiên đế nói qua, nó đang ngủ say, ngươi sợ cái gì? Đến, đến, ngươi đến Tề Thiếu Xuyên đều, ngươi cho ta tiến vào đi nhìn thử một chút. Một ngụm dùng lửa đó ngươi. Mặc dù là nghĩ đến rời đi, bất quá Tề Thiếu Xuyên cũng không có lập tức rời đi, mà theo thời gian trôi qua, Tề Thiếu Xuyên cũng thăm dò quy luật. Diễm kiến kiến hậu mặc dù là hô hấp phun lửa, bất quá tần suất cũng không nhanh, một canh giờ mới phun một lần hỏa. Cho nên Tề Thiếu Xuyên thừa dịp kẽ hở tăng thêm tốc độ chạy như điên, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi tới mục đích. Diễm kiến kiến hậu xào huyệt. Một cái cực lớn hang động, trung quanh đều là màu đỏ tinh thể, phản xạ nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Nơi này sàn nhà, vách tường đã bị ngọn lửa hòa tan thành tinh thể, nhìn xem giống thủy tinh cung. Nơi này đồng dạng có rất nhiều cửa hang, bốn phương thông suốt. Tại hang động ở giữa, một đầu màu đỏ con kiến nằm sấp, lớn nhỏ như cùng một đầu con ngẽ, đỉnh đầu hai cái xúc giác, tựa như hai cái đèn lồng, tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ. Phong mang sắc bén rất hút, tản mát ra ánh sáng yếu ớt khiến cho người nhìn mà sợ. Nó bình tĩnh nằm sấp, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp du dương ôn hòa. Cách mỗi một canh giờ, mũi của nó bên trong liền sẽ bắn ra hai cỗ hỏa diễm, điên cuồng tràn vào trước mặt nó những cửa động kia bên trong. Tề Thiếu Xuyên nhịn không được suy đoán, đừng nói là đây là kiến hậu phòng ngự thủ đoạn, không phải người nào đi ngủ còn phun lửa. Tề Thiếu Xuyên không dám đi kinh động kiến hậu, có thể so với nguyên anh cảnh giới tồn tại, một ngụm hỏa xuống tới, hắn cặn bã đều không đến thừa. Hắn không có quên chính mình mục đích tới nơi này. Chứng đâu? Hắn lượn một vòng, cuối cùng tại về sau dưới mông mặt thấy được một vệt màu vàng kim. Màu vàng kim truyền thuyết, chỉ bất quá chứng vị trí lệnh Tề Thiếu Xuyên chết lặng. Bị kiến hậu đè ép, hắn muốn làm sao nắm này miếng trứng lấy ra, cũng không thể nắm kiến hậu nâng lên a. Ngay tại Tề Thiếu Xuyên chết lặng phiền não thời khắc, lại phát hiện tiểu hôi đã chui vào kiến hậu phía dưới, hai bước đã khoác lên màu vàng kim kiến trên vỏ trứng. Bẹp. Tiểu hôi đầu lưỡi một liếm, nước miếng tràn lan, hé miệng liền muốn cắn một cái xuống. Ngốc cậu. Tề Thiếu Xuyên kinh hãi, không nói hai lời, một thanh nắm chặt tiểu hôi cái đuôi đem hắn bắt tới. Nao một tiếng, giống rút củ cải một dạng, tiểu hôi bị bắt tới, nó hai tay một mực ôm màu vàng kim trứng. Tề Thiếu Xuyên toàn thân lông tơ dựng thẳng lên đến, ôm tiểu hôi cấp tốc lùi sang một bên. Một khi đánh thức kiến hậu, hậu quả khó mà lường được. Bất quá nhường Tề Thiếu Xuyên an tâm chính là, kiến hậu cũng không có bị bừng tỉnh. Nhẹ nhàng thở ra, Tề Thiếu Xuyên mới quay về tiểu hôi phun nước miếng, ngốc cậu, ngươi muốn làm gì? Gâu, ngươi muốn ăn? Tề Thiếu Xuyên giận quá, ta còn muốn ăn ngươi. Một bàn tay nắm tiểu hôi phiến đến một bên đi, sau đó mới cẩn thận kiểm tra trong tay trứng vàng. Mặt ngoài lưu động màu vàng kim vầng sáng, cho người ta một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Có được tiên thú huyết mạch trứng, quả nhiên không tầm thường. Tề Thiếu Xuyên con mắt càng sáng hơn, sờ lấy trứng vàng, hắn cũng thiếu chút phải chảy nước miếng. Trứng vàng tới tay, mặc kệ là dùng riêng vẫn là cầm lấy đi bán đều là kiếm lớn. Tề Thiếu Xuyên một bên sờ lấy một bên tưởng tượng lấy từ bên ngoài đến, đột nhiên cảm giác được tay ướt nhẹp, túi đầu xem xét, tiểu hôi le đầu lưỡi tại liếm lắp trứng vàng. Cầu tâm bất tử. Bất quá tiểu hôi đến cùng cũng là rút một chút, Tề Thiếu Xuyên cũng không keo kiệt, móc ra một thanh linh thạch cho tiểu hôi, nghe lời, ăn linh thạch liền tốt. Tiểu hôi bẹp bẹp ăn, sau đó thân ảnh lóe lên. Tề Thiếu Xuyên bên này vừa vặn nắm trứng vàng cất kỹ, thấy hoa mắt, tiểu hôi lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lại lần này tiểu hôi trong miệng ngậm đồ vật, màu trắng dạng động vật, phía trên treo mấy cái màu trắng trứng. Nô. Tề Thiếu Xuyên nhìn tiểu hôi, tiểu hôi ngoắc ngoắc cái đuôi tranh công, gâu. Ngươi từ nơi nào lấy được? Không đợi tiểu hôi trả lời, Tề Thiếu Xuyên cảm giác được chung quanh có chút không giống. Hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng một con mắt đối đầu. Màu đỏ tươi con mắt, phản phất tại đáy mắt chỗ sâu có hỏa bùng cháy. Tề Thiếu Xuyên thân thể đột nhiên cứng đờ, lông tơ lần nữa từng chiếc dựng thẳng lên. Diễm kiến kiến hậu tỉnh. Tề Thiếu Xuyên không nói hai lời ôm tiểu hôi quay người liền tiến vào trong thông đạo. Tê. Kiến hậu đứng lên, phát ra tiếng gào thét, thân thể cao lớn tản mát ra thao thiên áp lực. Oanh. Sau lưng truyền đến kinh khủng nhiệt độ, hỏa diễm từ phía sau mãnh liệt tới. Ma Đức. Tề Thiếu Xuyên mắng to một tiếng, ôm tiểu hôi tốc độ nhanh hơn. Trứng vàng bị trộm không có phản ứng, bình thường trứng bị trộm liền thức tỉnh. Này tính là gì sự tỉnh? Có phải hay không không cẩn thận kinh động đến nó? Tề Thiếu Xuyên không dám quay đầu, một đường bao tác, may lúc tiến vào làm ký hiệu, không phải xác định vững chắc bị vây chết ở chỗ này. Ầm ầm. Hỏa diễm mãnh liệt đồng thời, chấn động ầm ầm chấn động. Kiến hậu tại sau lưng điên cuồng đuổi theo, thao thiên hung diễm lệnh Tề Thiếu Xuyên trong lòng phát run. Cảm nhận được sau lưng cảm giác gáp bách càng ngày càng mãnh liệt, kiến hậu càng đuổi càng gần, Tề Thiếu Xuyên trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nhất định phải làm chút gì đó mới được. Tề Thiếu Xuyên một bên hướng phía bên ngoài chạy trốn, vừa hướng ra tay. Linh lực hội tụ, sinh ra nổ tung đem lối đi nổ khắp nơi bừa bộn, mảnh lớn mảnh nhỏ bùn đất sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Lối đi nổ tung sụp đổ, hơi trở ngại một thoáng về sau, nhường Tề Thiếu Xuyên tranh thủ một chút thời gian. Tề Thiếu Xuyên rất chạy mau ra lối đi, không mang theo thở một cái, vội vàng tiếp tục hướng bên trên bỏ chạy. Hô, chẳng được bao lâu, phía dưới hỏa diễm cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ xuất hiện lần nữa. Tề Thiếu Xuyên chạy tới mặt đất về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, kiến hậu thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở phía dưới, đỉnh đầu xúc giác hồng quang lóa mắt, giống một đôi hai mắt thật to nhìn chòng chọc vào hắn. Cách khoảng cách xa như vậy, Tề Thiếu Xuyên nhưng như cũ trong lòng phát lạnh. Kiến hậu cho hắn cảm giác gáp bách quá lớn. Tê. Theo lấy ánh lửa cùng một chỗ phóng lên tận trời còn có kiến hậu tiếng gào thét. Thanh âm theo cửa hang phía dưới vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ lưu hỏa nguyên. Oanh. Toàn bộ lưu hỏa nguyên tựa hồ sống lại một dạng, vô số hỏa diễm theo từng cái trong động khẩu phun ra ngoài. Chương 38. Ngoại châu tu sĩ ngủ say tại cửa động những cái tia diễm kiến dồn dập thức tỉnh, chúng nó theo trong động khẩu leo ra, hướng phía Tề Thiếu Xuyên nơi này mãnh liệt tới. Tề Thiếu Xuyên vội vàng hướng về nơi đến hướng đi chạy như điên. Tê. Sau lưng diễm kiến theo đuổi không bỏ, phía trước cũng có thật nhiều diễm kiến cản đường. Lan đi. Tề Thiếu Xuyên tại bầy kiến bên trong nhảy vọt xê dịch, trái nhanh chóng phải tránh, tận lực tránh cho cùng chúng nó động thủ. Này chút bình thường diễm kiến không phải là đối thủ của hắn, nhưng số lượng nhiều lắm, sau lưng còn có kiến hậu. Một khi bị cuốn lấy, nguyên anh đều phải chết ở chỗ này. Nhưng Tề Thiếu Xuyên an tâm chính là, mặc dù này chút diễm kiến biết phun lửa, nhưng cũng không biết pháp thuật cái gì. Bởi như vậy, Tề Thiếu Xuyên tại thời điểm chạy trốn có vẻ hơi chật vật, nhưng không có thụ thường, càng thêm không có bị cuốn lấy. Rất nhanh liền nắm diễm kiến đại bộ đội ném tại sau lưng, nhất cổ tác khí trốn ra lưu hỏa nguyên. Bước ra lưu hỏa nguyên một khắc này, ngửi được tự nhiên không khí mát mẻ, Tề Thiếu Xuyên thở phào một hơi, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nhìn lại, đuổi theo tới Diễm Kiến dồn dập dừng lại tại biên giới bên trên, không có cách nào bước ra một bước. Dù là cùng Tề Thiếu Xuyên khoảng cách không tính xa, chúng nó cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Tề Thiếu Xuyên, không có cách nào ra tới. Tề Thiếu Xuyên lập tức thở dài một hơi. Xem ra Vong Ưu Tiên Vương lưu lại lực lượng vẫn còn, này chút Diễm Kiến không dám rời đi Lưu Hỏa Nguyên. Còn tốt, còn tốt. Tề Thiếu Xuyên vỗ vỗ ngực, hữu kinh vô hiểm. Lưu Hỏa Nguyên phủ kín Diễm Kiến, chúng nó như là màu đỏ thủy triều. Ngay từ đầu thủy triều mãnh liệt, theo Tề Thiếu Xuyên rời đi Lưu Hỏa Nguyên, thủy triều dần dần bình tĩnh trở lại. Tê. Một tiếng trầm muộn gào thét, thủy triều lần nữa động. Lần này giống đảo cuốn trở về một dạng, vô số Diễm Kiến dồn dập bò vào lớn trong huyệt động. Tại lớn trong huyệt động, kiến hậu nằm rạp trên mặt đất, trên đầu hai cái xúc giác tản mát ra màu đỏ hào quang, chiếu sáng chỉnh cái huyệt động. Tiến vào hào quang màu đỏ phạm vi Diễm Kiến dồn dập hóa thành ngâm dòng máu. Dòng máu giống như là có sinh mệnh, hướng phía kiến hậu chạy xuôi mà đi, chui vào kiến hậu thân thể, bị kiến hậu hấp thu. Rất nhanh, kiến hậu liền bị dòng máu bao phủ, chỉ lưu ra hai cái xúc giác tiếp tục chiếu rọi hồng quang. Lưu Hỏa Nguyên Diễm Kiến tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh, Tề Thiếu Xuyên nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh Lưu Hỏa Nguyên, trong lòng cảm giác được càng thêm không ổn. Lúc này muốn quay người rời đi nơi này. Đi không bao xa, trước mắt lại là lưu quang lóe lên, xa xa trong rừng rậm thoát ra mấy đạo thân ảnh chặn đường ở trước mặt hắn. Văn 23. Người đến ngữ khí lạnh lùng, thần sắc cao ngạo. Nay loại bộ dáng Tề Thiếu Xuyên xem xét liền đoán được thân phận của bọn hắn. Thế lực lớn, đại gia tộc đệ tử. Không phải Tề Thiếu Xuyên không muốn gây chuyện, nghiêm túc nói, các ngươi nhận lầm người. Nhận lầm người? Tề Thiếu Xuyên nghiêm túc dáng vẻ lệnh ở đây vài người vẻ mặt hốt hoảng một thoáng. Chẳng lẽ chính mình những người này thật nhận lầm người? Thế nhưng hết sức nhanh lập tức có người xuất ra chân dung so sánh một chút, sau đó chỉ Tề Thiếu Xuyên quát, hắn liền là Văn 23, hắn đang gạt chúng ta. Thật can đảm. Hiểu rõ bị hí lộng về sau mấy người đột nhiên giận dữ, dồn dập hét lớn. Muốn chết? Dám trêu đùa chúng ta? Ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Người trước mắt ngữ khí bất thiện, tầm mắt bất thiện. Tề Thiếu Xuyên nhíu mày, các ngươi là ai? Nghe cho kỹ, ta chính là Tân Nam Châu Huyền Hỏa Môn. Ta chính là Trường Tang Châu Phi Vũ Giáo. Huyền Hỏa Môn, Phi Vũ Giáo này chút Tề Thiếu Xuyên chưa từng nghe qua, nhưng cũng đều biết Tân Nam Châu, Trường Tang Châu mấy cái này châu, đều là Lăng Tuyển Châu, Lân Cận Châu. Những người trước mắt này liền là theo những châu khác tới tu sĩ. Đối với những người này tự giới thiệu, Tề Thiếu Xuyên đối với cái này đáp lại chỉ có một chữ. Ồ, có lẽ bọn hắn hết sức nổi danh, nhưng đối với trước đó chẳng qua là ngoại môn đệ tử Tề Thiếu Xuyên mà nói, chưa từng nghe qua. Hắn đi vào cái thế giới này đoạn thời gian kia, chỉ là sống sót liền đã đem hết toàn lực. Nơi nào có thời gian đi truy tinh? Bất quá Tề Thiếu Xuyên lạnh nhạt đáp lại tại những tu sĩ này trong mắt liền là tại xem thường bọn hắn, xem thường bọn hắn. Bọn hắn tại bản châu lý còn chưa từng có loại đãi ngộ này. Tề Thiếu Xuyên cử động chọc giận bọn hắn. Thật can đảm, dám xem thường chúng ta. Muốn chết? Có người khô giòn trực tiếp ra tay, kiếm quang lấp lánh, bá đạo thẳng hướng Tề Thiếu Xuyên. Đóa. Tề Thiếu Xuyên giận dữ, cũng không cùng những người này khách khí. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Người trước mắt đều là trúc cơ kỳ, đương nhiên sẽ không là Tề Thiếu Xuyên đối thủ, dễ dàng liền bị Tề Thiếu Xuyên thu thập. Từng cái thổ huyết nằm trên mặt đất. Ngươi, bọn hắn kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới Tề Thiếu Xuyên thực lực mạnh như vậy. Tốt, tốt. Ngay sau đó lại có người từ đằng xa tới, vỗ tay, cười lạnh, thật to gan. Dám trêu chọc ta Huyền Hỏa Môn, ngươi có gan? A Miêu A Cẩu cũng dám đối ta Phi Vũ Giáo độc thủ. Muốn chết? Ra tới mấy người cười lạnh không thôi, bọn hắn thực lực càng mạnh hơn một chút, đều là kết đăng kỳ. Theo ngôn ngữ của bọn hắn bên trong Tề Thiếu Xuyên biết bọn hắn hẳn là đại phái nội môn đệ tử, vừa rồi những cái kia bất quá là đời tớ. Bất quá đối với Tề Thiếu Xuyên mà nói, không hề khác gì nhau, đều là không quen biết gia hỏa, mà lại đây đều là nắm linh thạch giao ra, không phải làm chết các ngươi. Tề Thiếu Xuyên hung ác nhào về phía những người này, lớn mật, muốn chết, cuồng vọng. Cứ việc này chút đại phái đệ tử thực lực rất mạnh, nhưng ở Tề Thiếu Xuyên trước mặt bọn hắn vẫn như cũng không đáng chú ý, rất nhanh tất cả mọi người bị đánh đảo. Ai nha, dễ chịu a. Tề Thiếu Xuyên rời đi về sau, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân thoải mái. Theo Lưu Hỏa Nguyên bên trong hữu kinh vô hiểm rời đi, gặp được một đám không biết sống chết tu sĩ, dễ dàng thu thập, còn chiếm được hơn 200 vạn linh thạch. Tính được hắn linh thạch đã đem gần 500 vạn, khoảng cách ngàn vạn cũng là thừa một nửa. Tề Thiếu Xuyên cảm thấy cuộc sống như vậy đơn giản không nên quá tốt. Tiền đồ. Thương vẫn như cũ tiếp tục khinh bị Tề Thiếu Xuyên, không phải liền là một điểm linh thạch, nhìn ngươi dạng như vậy. Một điểm linh thạch. Tề Thiếu Xuyên không vui, cái kia ngươi cho ta một điểm a. Quý mụ làm gương ngươi, không biết kiếm linh thạch vất vả. Ít lại ngại, hiện tại đi đoạn thủy đài. Lần này Tề Thiếu Xuyên không có cự tuyệt, hắn theo vừa rồi những tu sĩ kia khẩu bên trong biết được, hắn bị người đi theo cũng không phải là Lâu Hạo đám người muốn trả thù, mà là có người nói hắn phá Cuồng Phong Lâm, cho nên này chút ngoại châu đệ tử cố gắng khống chế hắn, xem có thể hay không để cho hắn giúp bọn hắn tìm tới bảo vật. Dù sao ngoại châu đệ tử đối với Vong Ưu Cốc hiểu rõ không bằng Lăng Tuyển Châu bản địa đệ tử. Đi thì đi, nên đáng chết a. Đáng giận a, tên đáng chết, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Bị Tề Thiếu Xuyên thu thập một trận, ngoại châu đệ tử dần dần khôi phục lại, phẫn nộ gầm thét. Bọn hắn hận đến muốn mạng. Bọn hắn xuất đạo đến bây giờ còn chưa từng ăn qua như thế lớn thua thiệt. Xì nhủ, nhất định phải giết hắn. Đi, nói cho những người khác, tản tin tức, nói hắn theo Lưu Hỏa Nguyên đạt được tuyệt thế bảo vật, nhất định phải làm cho hắn trở thành Vong Ưu Cốc công địch. Những tu sĩ này tụ tập cùng một chỗ, thương lượng như thế nào trả thù Tề Thiếu Xuyên thời điểm. đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh biến đến nóng bỏng, bên người hoa cỏ cây cối bắt đầu bùng cháy. Không chờ bọn họ phản ứng lại, một cỗ màu đỏ sóng nhiệt vọt tới. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hải cốt thành tro. Chương 39. Bí cảnh ấn ký Tề Thiếu Xuyên án lấy địa đồ, nhanh đuổi chậm đuổi đi tới đoạn thủy đài nơi này. Không phải liền là một cái lớn thác nước lớn sao? Gọi thế nào đoạn thủy đài? Xuất hiện tại Tề Thiếu Xuyên trước mặt là một cái lớn thác nước lớn, cùng đoạn thủy đài cái tên này không giống nhau. Tại dưới nước, đạt được thương nhắc nhở, Tề Thiếu Xuyên thần thức quét qua, tại đầm nước phía dưới phát hiện một khối lớn tảng đá lớn. Trong vòng hơn 10 dặm dài rộng, như là một tấm to lớn cái bàn vượt ngang qua dưới nước. Tề Thiếu Xuyên thần thức lần nữa quét qua, xung quanh có tu sĩ thân ảnh, đầm nước chỗ sâu cũng có người lặn xuống. Bất quá mặc cho bọn hắn tìm kiếm cũng không phát hiện được cái gì. So với nơi này, còn không bằng đi địa phương khác tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo. Thần thức khẽ quét mà qua, tại nơi này đều là bình thường tu sĩ, Tề Thiếu Xuyên không cảm thấy thương muốn tìm người ngay ở chỗ này. Thế nào? Tề Thiếu Xuyên hỏi thương, có phát hiện sao? Thương trầm mặc một hồi, đối Tề Thiếu Xuyên nói, phá nơi này. Tề Thiếu Xuyên muốn đi vào cho thương một cái liếc mắt, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, làm sao phá? Ngươi nói cho ta biết, làm sao phá? Nơi này cũng không phải đánh đàn liền có thể phá. Chưa từng nghĩ, thương lập tức nói ra biện pháp, nằm phía dưới phiến đá làm gãy là đủ. A. Tề Thiếu Xuyên càng thêm kinh ngạc, ngươi không thích hợp a, tiểu thương, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng hại ta a. Dài dòng. Tề Thiếu Xuyên chui vào dưới nước, xoay chuyển vài vòng về sau, Tề Thiếu Xuyên sờ lên phiến đá, hỏi thương, ta chém không được a. Thương đối với cái này biểu thị đồng ý, nhận biết ngươi lâu như vậy, ngươi lần thứ nhất có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi đến Tề Thiếu Xuyên tức chết, ngươi thổi ngươi như vậy trâu, ngươi tới chém a. Nếu chém không được, ta đi, ngươi không cần lưu ta ăn cơm. Thương thanh âm nhàn nhạt truyền đến, phiến đá chính là tiên vương vật lưu lại, cứ việc bị thời gian ăn mòn, nhưng cũng không phải không quan trọng tu sĩ có thể chém được. Muốn làm gây nó, dựa vào kỹ xảo. Kỹ xảo? Tề Thiếu Xuyên suy đoán, sẽ không cần ta lên bên trên nhảy cái múa ác tâm nó a. Cảnh cáo ngươi, ta không bán thịt. Thương vô số Tề Thiếu Xuyên tiếp tục nói, thấy bốn cái sừng cùng ở giữa nhô ra tảng đá sao? Đông tây nam bắc trung dựa theo trình tự ấn xuống. Tề Thiếu Xuyên tiến tới, hoàn toàn chính xác có nhô ra tảng đá, không nhìn kỹ rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Dù cho có thần thức quét lướt, không có nhắc nhở, căn bản không phát hiện được. Trước trái sau phải, phân biệt chuyển động 3 vòng, sau đó ấn xuống. Mỗi một khối tảng đá chuyển động trình tự cũng không giống nhau, nếu như không phải thương nhắc nhở, Tề Thiếu Xuyên căn bản không phá được. Theo ở giữa tảng đá bị ấn xuống, xung quanh bắt đầu chấn động. Oanh thanh âm ùng ùng bên trong, phiến đá xuất hiện vết rách, đồng thời dần dần mở rộng. Soạn. Quần quần sóng ngầm, tựa hồ có lực lượng cường đại quấy đầm nước. Tại trong đầm tu sĩ cũng dồn dập bay lên trời đến, đi vào trên không. Phát sinh cái gì? Xảy ra chuyện gì? Mau nhìn. Phiến đá từ giữa đó cắt thành hai đoạn, sau đó hóa thành một cái vòng xoáy, đem đầm nước hút đi vào. Tốc độ rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ đầm nước bị hút sạch, liền phi lưu trực hạ Tam Thiên Xích thác nước cũng theo đó ngăn nước. Đầm nước trong khoảnh khắc khô cạn, sự tình phát triển quá nhanh, lệnh tận mắt nhìn thấy các tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi mình làm động. Chuyện gì xảy ra? Đoạn thủy đài làm sao biến thành bộ dạng này? Có cái gì trí bảo xuất thế sao? Chúng người quá sợ hãi, dồn dập suy đoán, đồng thời tới gần phía dưới, cố gắng tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Phía dưới có bảo vật sao? Tề Thiếu Xuyên nhìn xem khô cạn đầm nước, phía dưới trống rỗng, cái gì cũng không có. Không có thương bình tĩnh mở miệng, đi hạ một cái mục đích, Ngọc Cung đỉnh. Tề Thiếu Xuyên vừa muốn gật đầu, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay có chút phát nhiệt, hắn cúi đầu xem xét. Không biết khi nào, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm phiến đá. Tề Thiếu Xuyên lấy tay xoa xoa, xoa không xong, giống hình xăm đồ án một dạng tại trong lòng bàn tay. Ngoá, chuyện gì xảy ra? Nhìn kỹ phía dưới, cũng bị hắn vừa rồi làm gãy phiến đá giống như lúc. Tề Thiếu Xuyên có chút hoảng hốt, không lại bởi vì phá nơi này, được nguyền rủa cái gì a? Được nguyền rủa chết không có việc gì, liền sợ là rút ngắn nam nhân thời gian loại kia nguyền rủa. Không cần phải lo lắng, thương thanh âm băng lên, ngươi phá nơi này, ngươi đạt được bí cảnh tán thành. Trải qua thương nói rõ lý do, Vong Ưu Cốc là một cái đại bí cảnh bên trong có rất nhiều điểm tựa. Giống cùng Phong Lâm, Đoạn Thủy Đài, Ngọc Cung đỉnh trở này chút đều xem như điểm tựa. Vong Ưu Cốc bên trong điểm tựa toàn phá, Vong Ưu Cốc cũng sẽ không còn tồn tại. Nếu như không có toàn phá, đến lúc đó rời đi Vong Ưu Cốc, xuất hiện trong tay đồ án sẽ tan biến, Vong Ưu Cốc nơi này sẽ lần nữa khôi phục. Bí cảnh tán thành. Tề Thiếu Xuyên càng thêm tò mò, tán thành có chỗ tốt gì? Một khi phá Vong Ưu Cốc, sẽ có được Vong Ưu Tiên Vương lưu lại chân chính bảo vật. Tề Thiếu Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, là cái gì? Tiên Vương vật lưu lại, cho dù là một đôi thối giày cũng có thể bán cái giá tốt. Chưa từng nghĩ, thương lại khẳng định nói, không có duyên với ngươi. Không thể nào. Tề Thiếu Xuyên không tin, ta đẹp trai như vậy, chân chính bảo bối hẳn là sẽ không mắt ngủ. Cùng Phong Lâm không có tán thành ngươi, chỉ là điểm này ngươi liền không có trò vui. Tề Thiếu Xuyên lập tức lục trí, lẩm bẩm, phá đàn, ta cũng không hiếm có nó tán thành. Lập tức, Tề Thiếu Xuyên tò mò, Vong Ưu Tiên Vương lưu lại chân chính bảo bối là cái gì? Lần này có người hay không đạt được nó? Ngươi tập luyện cái kia tâm làm gì? Xuất phát. Thương hẳn là biết, nhưng hắn cũng không muốn nói. Không nói thì không nói, trang thần bí gì Tề Thiếu Xuyên kinh bị, tiên đế đều như thế yêu trang sao? Tề Thiếu Xuyên lặng lẽ rời đi nơi này dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, đi tới Ngọc Cung đỉnh. Theo trên bản đồ xem cùng Phong Lâm, Đoạn Thủy Đài, Ngọc Cung đỉnh chờ này chút bí cảnh điểm tựa tất cả đều tại trên một đường thẳng. Do nam hướng bắc, thiên hướng về đông. Tề Thiếu Xuyên dựa theo thương chỉ thị, trên đường đi phá vỡ những cái kia bí cảnh điểm tựa. Tề Thiếu Xuyên túi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình. Một tòa đình nghỉ mát, một tấm bệ đá, bốn tờ ghế đá, đình nghỉ mát ngoài có một gốc cây liễu, dưới cây liễu mặt có một cái ao nước nhỏ. Nhìn xem tựa như tại trên lòng bàn tay xăm một bức đỉnh viện nước chảy chân dung. Tề Thiếu Xuyên lắc lắc tay, lẩm bẩm, không có vấn đề đi. Sau đó hỏi Thương, tiếp xuống đâu? Còn muốn phá vỡ nhiều ít cái? Không sai biệt lắm, Thương thản nhiên nói, hiện tại còn kém cái cuối cùng, đi tiên đăng cảnh. Tề Thiếu Xuyên nghe vậy mừng rỡ, tiên đăng cảnh? Cái cuối cùng điểm tựa sao? Quá tốt rồi. Sau đó lần nữa nhìn một chút lòng bàn tay hình xăm, nói thầm lấy, bất quá, dù sao cũng là tiên vương bí cảnh, cứ như vậy mấy cái điểm tựa, hơi ít, không xứng với hắn thân phận. Ngươi biết cái gì? Thương lại không thể không phổ cập khoa học một thoáng, thời gian qua lâu như vậy, rất nhiều thứ đã sớm yên diệt ở trong đó, bao quát trận pháp cấm chế các loại. Nếu như là hoàn chỉnh bí cảnh, không nói các ngươi những tiểu tu sĩ này, đại thừa kỳ cũng không có tư cách tiến đến. Có lẽ tiếp qua một chút thời gian, bí cảnh sẽ yên diệt tan biến. Chương 40. Ngươi sẽ không thích bên trên hắn a. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, kèm theo còn có mùi thuốc nồng nặc vị, phiêu hương mười dặm. Là tứ phẩm đan dược. Xông, đừng để nó chạy. Là ta. Trong nháy mắt, vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, bay thẳng cái kia đạo lưu quang mà đi. Tại lưu quang bao khỏa bên trong, trên thực tế là một viên ngón cái kích cỡ tương đương đang được, giống như là có sinh mệnh, hướng về phương xa chạy trốn. Sau lưng chính là mãnh liệt đám người, ra sức đuổi sát đồng thời cũng đối với người bên cạnh ra tay. Lan đi. A, đan dược là ta, người nào đụng người nào chết. Khẩu khí thật lớn, chả lẽ lại sợ ngươi? Đông đảo tu sĩ dồn dập ra tay cướp đoạn, máu tươi trên không trung bay lả tả, nồng đậm mùi thơm bên trong, mơ hồ mang lên gây mũi mùi máu tươi. Có người ra tay cướp đoạn, tự nhiên cũng có người lù lù bất động. Những tu sĩ này đứng yên ở trung quanh, thần sắc bình tĩnh, mịt mờ khí tức cường đại lệnh rất nhiều người không dám tới gần. Vô Trần cung Bạc Âm, Bát Vương các Tần Vũ Kiệt, đều là thân truyền đệ tử, mà lại đều là kết đan hậu kỳ tồn tại, tứ phẩm đan dược bọn hắn còn không nhìn chúng sao? Tứ phẩm đan dược mặc dù chân quý, nhưng đối với bọn hắn tới nói vẫn còn không tính là cái gì. Bọn hắn liền là hướng về phía ngũ phẩm đan dược tới. Ngũ phẩm đan dược, sợ không phải Liên Nguyên Anh đều muốn tâm động a. Cũng không biết là ai thả ra tin tức nói nơi này có ngũ phẩm đan dược. Tiên đan cảnh đã sớm rất lâu chưa từng xuất hiện ngũ phẩm đan dược, chẳng lẽ chúng ta lần này có cơ hội? Có này chút thân truyền đệ tử tại, người ta đều có thể tuyệt vọng rồi, vẫn là đoạt một đoạt ăn cơm thừa rượu cặn tốt một chút. Đi vào đều cẩn thận một chút, bên trong nguy hiểm không thể so bên ngoài nhỏ, có xương độc, cũng có trận pháp cấm chế. Bên trong tiên đan cảnh xương mù quanh quẩn, trong này không chỉ là đơn thuần linh khí, còn có từ dưới đất phun dũng mãnh tiến ra một chút khí thể. Có như thường đan dược tản ra mùi, cũng có đan dược tổn hại lan tràn ra mùi vị. Người bình thường tiến vào tiên đan cảnh bên trong đều là cẩn thận từng ly từng tí, một bước một cái dấu chân, một bước ba ngó ngó mới dám tiến lên. Nhưng mà, đột nhiên lại có một đạo thân ảnh ở bên trong thật nhanh xuyên qua, thẳng đến một cái mục đích mà đi. Nếu có trận pháp cao thủ tại đây bên trong, tất nhiên sẽ phát hiện thân ảnh đi qua đường đi bên trong sẽ có bí ẩn ký hiệu, đại biểu cho đường này an toàn. Mà ngoại trừ đạo thân ảnh kia, những người khác vô pháp tiếp tục thâm nhập sâu. Ca. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia liền tại tiên đan cảnh bên trong chỗ sâu tìm được một tên mập. Mập mạp đứng tại một cánh cửa lớn, vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương. Cửa lớn tản mát ra tang thương khí tức cổ xưa, mặt ngoài mơ hồ có lưu quang chảy xuôi. Mập mạp hai tay không ngừng kết ấn, cái trán to như hạt đậu mồ hôi quần quần mà xuống. Theo kết ấn hoàn thành, mập mạp khẽ quát một tiếng, "Đi." Cửa lớn mặt ngoài hào quang tăng gọn. Cách. Làm người răng đau nhức thanh âm vang lên, cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra một vết nứt. Bụ. Một tiếng, một đạo lưu quang từ bên trong chui ra ngoài, sau đó biến mất ở trước mắt. Tứ phẩm đan dược. Người tới hô nhỏ một tiếng. Bụ bụ. Mập mạp đặt mông ngồi dưới đất, bụng lớn thở phì phò. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn quay đầu nhìn người tới giật mình dâng lên, "Mưa nhỏ, ngươi làm sao nhanh như vậy?" Người tới chính là Gia Cát Dạ Vũ, trước mắt mập mạp dĩ nhiên chính là ca ca của nàng, Gia Cát Phàm. Gia Cát Phàm thở phì phò, không để ý tới chính mình mập nhọc, ánh mắt của hắn nhấp nháy nhìn xem muội muội mình, tràn đầy chờ mong, "Như thế nào? Thành công?" Gia Cát Dạ Vũ gật gật đầu, sau đó nắm đoạn đàn lấy ra. "Tốt." Gia Cát Phàm thấy thế nhịn không được cười lên ha hả, "Thiên hữu ta Gia Cát già, quá tốt rồi." Vui sướng nhường Gia Cát Phàm trên mặt thịt mỡ đều chất thành một đống. Xúc động run rẩy, cha mẹ được cứu rồi. Gia Cát Dạ Vũ con mắt từng đỏ, nắm thật chặt đoạn đàn, nhưng ta còn không có thu phục nó. Chú ý tới muội muội cảm xúc xa xút, Gia Cát Phàm lập tức vung tay lên, hởi mở nói, không có việc gì, nó đã trong tay ngươi, từ từ sẽ đến là được. Có thể là hợp thể kỳ cảnh giới pháp khí, quá dễ dàng thu phục ngược lại không hợp phụ thân phận của nó đây. Gia Cát Dạ Vũ gật đầu, điều này cũng đúng, ta sẽ nghiêm túc thu phục nó. Gia Cát Phàm theo bản năng đưa tay muốn đi sờ một chút, mẫu thân thật lợi hại dựa theo biện pháp của nàng, chúng ta làm thật thành công. Công. Đoạn đàn phát ra một tiếng kêu khẽ, mười điểm kháng cự, như cái có tính tình tiểu hải tử. Gia Cát Phàm không có sinh khí, ngược lại rất là hài lòng, bước thứ nhất đã tán thành ngươi, xem ra những người khác là không có cơ hội chỉ nhiễm, rất tốt, hắc hắc. Gia Cát Phàm đặt mông ngồi dưới đất, đúng rồi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nói một chút đi, như thế nào phá cuồng phong lâm, mẫu thân biện pháp làm thật có thể được. Gia Cát Dạ Vũ không do dự, nắm sự tình đại khái nói ra. Gia Cát Phàm sau khi nghe xong, một lần hoài nghi muội muội lừa gạt mình. Làm vừa bay mới có thể phá. Nói đùa sao? Văn 23 lại là từ đâu đông xuất hiện ra hỏa. Đạt được Gia Cát Dạ Vũ sau khi xác nhận, Gia Cát Phàm nhíu mày, đau lòng dâng lên, quá tham tiền. Mấy trăm vạn linh thạch, nếu là lúc trước, Gia Cát Phàm nhất định không để vào mắt. nhưng mà trong nhà biến cố lệnh Gia Cắt Dạ cũng không phải giàu có như vậy. 300 vạn đã không phải là một số lượng nhỏ. Gia Cắt Dạ Vũ đối Tề Thiếu Xuyên ngược lại là có mấy phần hảo cảm, ca, mặc dù hắn tham tài, bất quá làm việc vẫn là có thể. Không có hắn, ta tuyệt đối phải không đến nó. Gia Cắt Phàm lắc đầu, lời mặc dù nói như thế, nhưng chúng ta Gia Cắt Gia hiện tại ở vào trong cơn cảnh, đến để phòng một ít người. Văn 23. Thấp giọng nhậm nhẹm, có được giả danh kinh nghiệm Gia Cắt Phàm khẳng định chỉ ra, cái tên này khẳng định là giả, hắn muốn làm gì? Nô, có cơ hội đi gặp gỡ hắn, dám đối ta Gia Cắt Gia có ý tưởng, đừng trách ta tâm oan. Gia Cắt Dạ Vũ lo lắng, vội vàng nói, ca, ngươi chớ làm loạn, hắn rất mạnh. Cũng chưa từng thấy tận mắt Tề Thiếu Xuyên ra tay, là thật không biết Tề Thiếu Xuyên mạnh bao nhiêu. Gia Cắt Phàm khịt mũi coi thường, mạnh, hắn có thể mạnh bao nhiêu? Ta có thể là kết đan trung kỳ, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là bên ngoài đám kia danh xưng Lăng Tuyển Châu thiên tài kết đan hậu kỳ đều không nhất định là đối thủ của ta. Ta sẽ sợ hắn. Gia Cắt Phàm là Thiên Xu phụ Gia Cắt Gia dòng chính, tu luyện công pháp đều là tối cường nhất phù hợp công pháp. Tại Hứa Phong Châu cái chỗ kia lớn lên, không có chút thực lực là trộn lẫn không ra mặt. Những châu khác thiên tài trong mắt hắn bất quá là hư giả thiên tài, vô pháp cùng Hứa Phong Châu thiên tài chân chính so sánh. Ca Gia Cắt Dạ Vũ tiếp tục nói, ngươi thật đừng làm loạn, hắn có lẽ có khả năng trở thành bằng hữu của chúng ta, giúp một tay chúng ta đây. Gia Cắt Phàm trong lòng nhíu môi, đối với lời của muội muội rất là khinh thường. Đột nhiên, hắn trong lòng nhảy một cái, lo lắng vỡ ra, mưa nhỏ, ngươi nên sẽ không thích bên trên hắn à? Gia Cắt Dạ Vũ vẻ mặt trong nháy mắt đỏ lên một thoáng, ca, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nàng không phải cái gì yêu đương não, không đến mức nhìn thấy một cái tốt một chút tu sĩ liền sẽ thích được. Gia Cắt Phàm nhìn chằm chằm muội muội, hắn trên đường đi không nói với ngươi những lời khác ca. Gia Cắt Phàm lời lệnh Gia Cắt Dạ Vũ trong đầu nhớ tới câu nói kia, hết sức đường đột. Gia Cắt Dạ Vũ vẻ mặt trong nháy mắt biến đến càng thêm đỏ bừng, đã là thẹn thùng cúi đầu. Chương 41. Cái tên kia, ta đi. Gia Cắt Phàm muốn điên. Hắn cùng muội muội cùng nhau lớn lên, đối với muội muội đó là hiểu rõ nhất cực kỳ. Gia Cắt Dạ Vũ hiện tại thẹn thùng đỏ bừng bộ dáng lệnh Gia Cắt Phàm cảm thấy hắn đoán trúng. Muội muội khẳng định là không có vấn đề. Có vấn đề khẳng định là cái kia dùng giả danh, tự xưng Văn 23 gia hỏa. Khá lắm, lại dám đánh muội muội ta chủ ý. Nghĩ cái dám ăn. Gia Cắt Phàm hận không thể lập tức xuất hiện tại Văn 23 cái tên kia trước mặt, sau đó thật tốt trừng trị hắn một trầu. Gia Cắt Phàm âm thầm hạ quyết tâm về sau, ngẩng đầu lên mắt nhìn trước cửa lớn lên mắt. Gia Cắt Dạ Vũ bên này đang ở thẹn thùng, vừa vặn chú ý tới điểm này, nàng đội vàng nhờ vào đó nói sang chuyện khác, "Ca, nơi này là?" Gia Cắt Phàm thấp giọng nói, mẫu thân đoán không lầm, nơi này hẳn là vị tiền bối kia luyện đan địa phương, bên trong giữ rất nhiều đan dược, có lẽ lục phẩm, thất phẩm, thậm chí càng cao phẩm cấp đều có. Gia Cắt Dạ Vũ trừng to mắt, sau đó tầm mắt nóng bỏng nhìn xem cửa lớn, thấp giọng nói, "Thật nghĩ vào xem a." Ngươi chớ làm loạn, Gia Cắt Phàm đội vàng ngăn cản, ngươi coi như là tứ phẩm luyện đan sư cũng vô dụng, bên trong nguy hiểm cũng không phải ngươi có thể đối phó được. Lại nói, nơi này trận pháp rất lợi hại, ta cái này tam phẩm, gần tứ phẩm trận pháp sư cũng không phá được. Gia Cắt Dạ Vũ con mắt chớp chớp, nhìn không được nói, có lẽ cái tên kia tại đây bên trong cũng có thể phá được đây. Cùng Tề Thiếu Xuyên thời gian trung đụng không lâu lắm, có thể nói nàng đối Tề Thiếu Xuyên cũng không có hiểu rõ quá nhiều. Tề Thiếu Xuyên cho nàng nhiều nhất cảm giác chính là thần bí, mạnh đến một loại làm nàng không thể nào hiểu được thần bí. Bởi vậy tại lúc này, nàng nghĩ đến có thể phá vỡ người nơi này chính là Tề Thiếu Xuyên. Gia Cắt Phàm cũng là nháy mắt mấy cái tên kia. Gia Cắt Phàm kêu dây lên, đã đến xưng hô thế này. Theo Gia Cắt Phàm danh xưng như thế này cùng thân ái, bảo bối loại hình khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau được không? Hắn mẹ đối với hắn cha dùng xưng hô thế này còn thiếu sao? Đáng giận Gia Cắt Phàm thở phì phò nói, thật quá ghê tởm. Gia Cắt Dạ Vũ ngậm bức nhìn xem chính mình ca ca, không rõ ca ca tại sao có thể như vậy sinh khí, ca, cái gì đáng giận? Không có việc gì, Gia Cắt Phàm hít sâu một hơi, gạt ra một cái nụ cười, ta nói là nơi này quá khó khăn phá vỡ, cho nên 10 điểm đáng giận. Không phá nổi cũng không có việc gì, Gia Cắt Dạ Vũ an ủi Gia Cắt Phàm, ngược lại mục tiêu của chúng ta đã đạt thành. Sau khi nói xong, còn cử đi nâng trong tay đoạn đàn. Ca, nếu mục tiêu đã đạt thành, chúng ta đi thôi. Gia Cắt Phàm lắc đầu, chờ một chút, trước đó nhường nhiều đan dược như vậy bay ra ngoài, tiện nghi đám người kia. Hiện tại nói thế nào cũng dở đến phiên chúng ta. Sau khi nói xong, hắn ngồi xếp bằng, lại lần nữa bắt đầu kết ấn phá trận. Trước lúc rời đi, ta ngược lại muốn xem cuối cùng một viên là đan dược gì, đến lúc đó ngươi chú ý chặn đứng nó, đừng để nó chạy. Theo Gia Cắt Phàm phá vỡ trận pháp, cửa lớn đóng chặt lần nữa mở ra. Nhưng mà lần này tình huống không giống nhau. Cửa lớn không hề giống trước đó chẳng qua là mở một cái khe, mà là từ từ mở ra. Mở ra đến một nửa về sau, Gia Cắt Dạ Vũ trong tay đàn đột nhiên hào quang lóe lên. Đàn âm vang lên. Cong. Sau một khắc, đoạn đàn bao vây lấy Gia Cắt Dạ Vũ, hoặc là nói là đại môn bên trong truyền ra một cỗ hấp lực, đem Gia Cắt Dạ Vũ vèo một cái hút đi vào. Ầm. Cửa lớn tùy theo tầng tầng đóng cửa, Gia Cắt Dạ Vũ thân ảnh biến mất không thấy. Gia Cắt Phàm trừng lớn mắt con mắt, há to mồm, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Chờ đến cửa lớn tầng tầng đóng cửa về sau, hắn mới phản ứng được. Nhảy một thoáng, dùng không hợp thân thể nhanh nhẹn nhảy dựng lên, "Ê, muội, mưa nhỏ." Gia Cắt Phàm trong lòng hết sức hoảng, muội muội nếu là ra chút chuyện gì đó, hắn chết đều không thể tha thứ chính mình. Gia Cắt Phàm bổ nhào qua, trên cửa chính hào quang lóe lên, lực lượng vô hình đưa hắn đánh bay. Sau đó, cửa lớn lại lần nữa mở ra một vết nứt, số đạo lưu quang từ bên trong bay ra ngoài. Gia Cát Phàm không đếm xỉa tới biết cái này chút, dù cho những đan dược kia thoạt nhìn rất là cao cấp, hắn cũng không có cái kia tâm tư. Hắn chỉ muốn phá vỡ nơi này, cứu muội muội ra tới. Nhưng mà mặc cho Gia Cát Phàm như thế nào nỗ lực, hắn đều không cách nào phá vỡ nơi này. Trước đó hắn còn có thể nhường đại môn mở ra một cái khe, hiện tại đã vô pháp dung chuyển cửa lớn nửa điểm. Có thể, đáng giận. Gia Cát Phàm cắn răng, trong lòng đối cử chỉ lỗ mãng của mình 10 điểm hối hận. Trong tay muội muội có cái kia cây đàn, trong thời gian ngắn hẳn không có nguy hiểm, thời gian dài liền khó nói chắc. Gia Cát Phàm ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn phân tích lên thế cục bây giờ, ta không có cách nào phá vỡ, cũng không biết muội muội trong miệng cái tên kia có thể hay không phá vỡ. Hắn nếu có thể phá vỡ Cổ Phong Lâm, nghĩ đến hẳn là có chút biện pháp đi. Mặc kệ, lấy ngựa chết làm ngựa sống, chỉ cần có thể cứu được muội muội, muốn làm em rể ta, cũng không phải là không thể. Còn có phía ngoài đám người kia, đến đem bọn hắn dẫn dắt rời đi mới được, để tránh đến lúc đó hỏng mưa nhỏ cơ duyên. Tề Thiếu Xuyên nhìn một chút địa đồ, trên bản đồ đánh dấu tiên đan cảnh là nằm ở vòng ưu cốc chỗ sâu nhất. Có thể nói, phần lớn người đều là hướng về phía tiên đan cảnh mà đi. Đi, đi, Tề Thiếu Xuyên đột nhiên phản ứng lại, hắn hỏi thường, ra các cô nàng nói cái chỗ kia có phải hay không nơi này? Kết đan kỳ tụ tập hạ đi địa phương. Bản tiên đế nói qua, người duy nhất có thể đem ra được liền là đầu óc, không sai. Tốt ngày. Tề Thiếu Xuyên có loại xúc động mà chửi thề, ta đi xem náo nhiệt gì. Kết đan hậu kỳ đều tụ tập ở nơi đó, Nguyên Anh nghĩ đến cũng là, ta một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ đi, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, dê vào miệng cọp. Kết đan trung kỳ, Tề Thiếu Xuyên có khả năng đánh thắng được. Kết đan hậu kỳ, Tề Thiếu Xuyên khẳng định chính mình 100% đánh không lại. Huống chi, cái chỗ kia không chỉ là một cái kết đan hậu kỳ. Bản thân hắn là vô trần cung tội phạm truy nã, còn đắc tội bắt phương cát, liệt vân môn, tại Lăng Tuyển Châu bên trong có thể nói là người người kêu đánh kêu giết tồn tại. Hắn chạy đi cái chỗ kia, đụng phải tam đại phái người, hắn sống thế nào? Sợ cái gì? Thương vẫn là câu nói kia, đều là rác rưởi tu sĩ, không đáng giá nhắc tới. Không đi không đi Tề Thiếu Xuyên đều, còn có địa phương khác có thể đi sao? Ta không muốn đi cái kia địa phương rách nát, trừ phi ngươi. Thương nói một câu, tốt. Cái gì? Tề Thiếu Xuyên ngạc nhiên, hoài nghi mình nghe lầm, hắn bên này điều kiện còn không có mở ra đây. Ngươi xác định không đi sao? Tề Thiếu Xuyên cười ha hả, kỳ thật đi cũng không có vấn đề, cẩn thận một chút là được rồi, đúng không? Đi trước một nơi khác Thương cũng không có phản ứng Tề Thiếu Xuyên, mà là khiến cho hắn đi trên bản đồ một cái khác địa đồ, vong ưu cốc vị trí trung tâm, đến đó. Tề Thiếu Xuyên hồ nghi nhìn chằm chằm Thương, là địa phương nào? Có gì đó cổ quái. Băng Nguyên Thương thản nhiên nói, là vong ưu cốc vị trí trung tâm. Đến mức cổ quái, ngươi đi liền biết. Còn nguy hiểm, bản tiên đế có khả năng cam đoan với ngươi, không có gặp nguy hiểm. Chương 42. Một cái chính trực vô tư người chật chật, càng đến gần đằng sau, gặp phải tu sĩ thì càng nhiều. Tiếp tục như vậy, thật sợ đám người kia sẽ tìm đến ta phiền toái. Tề Thiếu Xuyên nhìn vòng ưu cốc vị trí trung tâm tiến đến, trên đường đi gặp được không ít tu sĩ, hy vọng đám người kia muốn chút mặt đi, vị khi phụ không muốn tìm đại nhân. Ai nha, tùy tiện đổi tên cũng không được, không phải dễ dàng bị những người khác hoài nghi dùng giả danh chữ, thật sự là đầu đại. Tề Thiếu Xuyên vị trí đã tới gần vòng ưu cốc đằng sau, cho nên hắn hiện tại cần xếp quay trở lại. Trên đường gặp phải tu sĩ, hắn không chủ động đi gây chuyện, những tu sĩ kia cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Một đường xuống tới, cũng là bình an vô sự. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh, còn có linh khí gợn sóng. Không đợi Tề Thiếu Xuyên phản ứng lại, siêu siêu hai bóng người từ đằng xa xuất hiện, rơi thẳng vào hắn phía trước. Một nam một nữ, đứng đối mặt nhau. Sau một khắc, lại có một đạo thân ảnh từ đằng xa hối hả tới. A. Tề Thiếu Xuyên thấy xuất hiện tại hắn cách đó không xa ba đạo thân ảnh, nhịn không được hơi hơi giật mình một thoáng. Bắt đầu trước xuất hiện ở một nam một nữ, nam hắn nhận biết, từng tại Vong Ưu Thành bên trong từng có gặp mặt một lần. Tự xưng Chu Phàm, trên thực tế là Thiên Xu phủ gia cắt gia dòng chính, gia cắt Phàm. Nữ, hắn không biết, nhưng nữ trên thân mặc quần áo hắn nhận biết, Liệt Vân môn quần áo. Cuối cùng xuất hiện người kia, Tề Thiếu Xuyên cũng nhận ra đồng dạng là từng có gặp mặt một lần người, Đinh Chí. Đinh Chí vội xông tới, gầm lên, lớn mặt cùng đồ, không biết tỷ tỷ của ta là Liệt Vân môn thân truyền đệ từ sao? Dám đối tỷ tỷ của ta ra tay, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Trong giọng nói mang theo tự tin kiêu ngạo, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Tựa hồ thân truyền đệ tử là hắn, không phải tỷ tỷ của hắn. Nữ tử nhàn nhạt nhìn xem ra các phàm, ngươi là người phương nào, ta Đinh Tố không nhớ rõ có trêu chọc qua ngươi. Sau đó nàng tầm mắt lại nhìn lướt qua Tề Thiếu Xuyên bên này. Tề Thiếu Xuyên bình thường dáng vẻ làm nàng chủ động xem nhẹ đi qua. Ra các phàm cười hắc hắc, tại hạ Chu Phàm, kính đã lâu Đinh Tố đạo hữu đại danh, không biết có thể hay không phần mặt mũi, kết bạn mà đi. Vì nắm những người khác theo tiên đang cảnh bên trong hấp dẫn ra, biện pháp tốt nhất liền là tại bên ngoài nắm nước quấy đủ. Đinh Tố là Liệt Vân môn thân truyền đệ tử, cùng Lăng Tuyển Châu rất nhiều tu sĩ có giao tình, bằng hữu nhiều, giao thiệp rộng. Gặp, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hạ gục nàng, để cho nàng đi biệt binh, nhiều ít cũng có thể làm cho tiên đang cảnh những tu sĩ kia đến giúp đỡ. Bởi như vậy, hắn mục đích cũng là đạt đến. Hoa kháo. Tề Thiếu Xuyên nhịn không được ở trong lòng hô một tiếng. Sau đó hắn hỏi Thương, làm sao dọn? Gia Cát gia dòng chính là chư ca. Hắn nữa thích mặt hàng này. Đinh Tố không tính xấu, cũng không tính đẹp đặc biệt loại kia. Thương thản nhiên nói, hắn thích gì mặt hàng bản tiên đế không biết, bản tiên đế chỉ biết là hắn chán ghét một vật. Đồ vật gì? Cậu. Tề Thiếu Xuyên nhịn không được nhìn thoáng qua bả vai Tiểu Hôi, lẩm bẩm, hẳn không phải là ngốc cậu đi, ngốc cậu đáng yêu như thế. Ngay tại Tề Thiếu Xuyên lẩm bẩm thời khắc, Gia Cát Phàm thanh âm truyền đến, đúng không, huynh đệ, ngươi cũng muốn cùng Đinh Tố tiên tử cùng một chỗ kết bạn mà đi à? Tề Thiếu Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, Gia Cát Phàm đang cười híp mắt nhìn xem hắn. Hoa kháo. Tề Thiếu Xuyên trong lòng ngắc hẳn, mập mạp chết bẩm, nam nữ đều ưa thích, trước sau đều muốn, cả công lẫn thủ. Ngượng ngùng, quấy rầy. Tề Thiếu Xuyên vội vàng nói, ta đi ngang qua, các ngươi chậm rãi chơi, gặp lại. Đinh Chí cũng nhận ra Tề Thiếu Xuyên, chỉ Tề Thiếu Xuyên quát, tỷ, liền là hắn, hắn không chỉ làm nhục ta, còn nhục nhã ngươi, còn có phụ thân. Tề Thiếu Xuyên ngạc nhiên nhìn Đinh Chí, nhìn xem ánh mắt của hắn như thấy được tân sinh vật. Gia hỏa này, vu hám kỹ năng đã điểm đầy, há miệng liền là nói hiệu nói vượng, vu oan hám hại, tần bối đều mặc cảm a. Nghe Đinh Chí, Gia Cát Phàm cùng Đinh Tố lần nữa đưa ánh mắt tập trung ở trên thân Tề Thiếu Xuyên. Gia Cát Phàm nhịn không được cảm thán, tiểu tử này thật là lớn mật. Đinh Tố thì tầm mắt xâm nhiên, sát khí bắt đầu tràn ngập, muốn chết. Tề Thiếu Xuyên bất đắc dĩ, làm đệ đệ không có đầu óc, làm tỷ tỷ cũng không có đầu óc, thật can đảm. Đinh Tố càng tức giận, hét lớn một tiếng, xương tiên ra. Mặc dù là rất muốn ra tay thu thập Tề Thiếu Xuyên, bất quá cũng không rõ ràng Tề Thiếu Xuyên lai lịch. Bên cạnh còn có một cái Gia Cát Phàm, nàng không thể tùy tiện ra tay. Văn 23. Tề Thiếu Xuyên bày ra dáng vẻ ngạo nghễ, một cái chính trực vô tư, kính già yêu trẻ người, một cái sẽ chỉ ân cần thăm hỏi người khác phụ mẫu, quả quyết sẽ không nhục nhã người khác phụ mẫu người. Gia Cát Phàm, Đinh Tố, Đinh Chí, ba người đều thật sâu bó tay rồi, nhưng cùng lúc cũng đối Tề Thiếu Xuyên có thứ nhất trực quan ấn tượng. Không biết xấu hổ, người nào có thể như vậy trước mặt mọi người khen chính mình, mà lại mà không mang theo nhất điểm hồng. Đinh Tố thật sâu nhìn xem Tề Thiếu Xuyên, văn 23. Chưa từng nghe qua, cái này người cả lơ phất phơ, nghĩ đến cũng không phải lợi hại gì ra hỏa. Gia Cát Phàm kêu lên, ngươi chính là văn 23. Thêm nhỏ dãi muội muội mình chính là cái này ra hỏa. Là ta Tề Thiếu Xuyên đối Gia Cát Phàm phất phất tay, đạo hữu, đã lâu không gặp. Không đợi Gia Cát Phàm nói chuyện, Tề Thiếu Xuyên lại nói, đạo hữu, ngươi gây ra làm phiền ngươi tự mình giải quyết ta, gặp lại. Muốn đi. Đinh Tố sát ý lạnh như băng kéo tới, như vô hình độc xà quấn lên Tề Thiếu Xuyên, hôm nay hai người các ngươi người nào cũng không thể đi. Hô. Kết đan hậu kỳ khí tức phát ra, không gian chung quanh sinh ra trận trận gợn sóng. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ vì đó tối sầm lại, áp lực vô hình tràn ngập ở chung quanh. Tề Thiếu Xuyên lông mày nhịn không được nhăn lại đến, cảm giác được có chút khó giải quyết. Xứng đáng làm đệ tử thân truyền, thực lực so với hắn thu thập qua những nội môn đệ tử kia còn mạnh hơn nhiều. Tề Thiếu Xuyên ở trong lòng so sánh một thoáng, hắn hiện tại không có lòng tin đánh thắng được Đinh Tố. Cảnh giới thứ nhất hậu kỳ, tương tự trúc cơ kỳ hậu kỳ, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt cấp nhiều như vậy. Nô, vẫn là phải rời đi. Hắn lần nữa đối Đinh Tố nói, tỷ tỷ, ngươi cùng hắn ân oán tình cựu không liên quan gì đến ta, ta đi ngang qua. Đinh Chí kêu gào, muốn đi, quỳ xuống tới dập đầu liền để ngươi rời đi. Gia Cát Phàm cũng cười ha ha, huynh đệ, tốt xấu chúng ta cũng là huynh đệ một trận, ngươi sao có thể bỏ xuống ta rời đi đâu? Người ta huynh đệ hợp lại, sẽ còn sợ nàng không quan trọng một cái kết đan hậu kỳ. Gia Cát Phàm mặc dù là kết đan trung kỳ, nhưng hắn cũng không có nắm Đinh Tố để vào mắt. Đến từ Thiên Xu phủ hắn không sợ Lăng Tuyển Châu nơi này thiên tài. Hắn chặn đứng Đinh Tố là vì nắm nước quấy đủ, không có khả năng tùy tiện nhường Tề Thiếu Xuyên rời đi, huống chi hắn còn là hướng về phía Tề Thiếu Xuyên tới. Bất quá hắn cũng có thể cảm thụ được Tề Thiếu Xuyên khí tức cũng không là kết đan kỳ, cho nên hắn chỉ Đinh Chí nói, hắn liền giao cho ngươi. Ta tới gặp gỡ Đinh Tố thiên tử, nhìn một chút Liệt Vân môn thân truyền đệ tử có bao nhiêu lợi hại. Đinh Tố nghe vậy, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, lạnh lùng nói, các ngươi cùng lên đi. Chương 43. Kỳ thật, nàng thích ta Tề Thiếu Xuyên đối với cái này không có phản đối, nghiêm túc gật đầu, tốt, hai người chúng ta hợp lại thu thập đây đối với không biết trời cao đất rộng tỷ đệ. Cô nàng tới a, ngươi tranh thủ thời gian tại Trư Ca trước mặt biểu diễn một chút. Gia Cát Phàm im lặng, hắn nghiêm túc ổn nắn Tề Thiếu Xuyên, ta gọi Chu Phàm, không phải Trư Ca. Gia Cát Phàm không có ý định bại lộ chính mình chân chính tên. Hắn muốn che giấu thân phận tới cha rõ ràng Tề Thiếu Xuyên có hay không ý xấu. Tề Thiếu Xuyên cũng nghiêm túc nói, đúng à, không sai à, ngươi so ta lớn, ngươi họ Chu, không phải Trư Ca là cái gì? Không dám nói tên thật, nhất định có âm mưu. Sau đó hắn lần nữa đối Đinh Tố kêu, thái độ như là Đinh Chí một dạng hung hăng cằn quái, cô nàng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian lấy lòng ta Trư Ca. Đáng chết! Đinh Tố đột nhiên giận dữ, cũng nhịn không được nữa, quát lên một tiếng lớn thẳng hướng Tề Thiếu Xuyên, ta trước hết giết ngươi. Cổ tay khẽ đảo, mất tờ linh phù nơi tay, linh lực quay cuồng. Linh phù hào quang lấp lánh, giữ dằn khí tức tràn ngập. Chết! Hét lớn một tiếng, linh phù hung hăng ném mạnh mà ra. Ầm ầm! Linh phù trên không trung nổ tung, hỏa diễm cuồn cuộn, giống như hỏa xà bao vây Tề Thiếu Xuyên mà đi. Nóng bỏng nhiệt độ lệnh chung quanh cây cối hoa cỏ khô héo, sau đó bốc cháy lên. Ta đi! Tề Thiếu Xuyên cảm giác được một cỗ áp lực, vội vàng lui lại kêu to, Trư Ca, cứu mạng! Gia Cát Phàm cổ tay khẽ đảo, một món pháp bảo ném ra. Ầm ầm! Pháp bảo cùng hỏa diễm va chạm, sinh ra kịch liệt nổ tung, hóa giải Đinh Tố này một công kích. Đinh Tố tiên tử, gì? Nói còn chưa dứt lời, Gia Cát Phàm quay đầu nhìn lại, Tề Thiếu Xuyên thân ảnh đã sớm tan biến trong rừng. Gia Cát Phàm tức đến muốn phun máu. Thật hèn hạ gia hỏa. Lúc này cũng không đoái hoài tới Đinh Tố, hắn mục đích chủ yếu vẫn là Tề Thiếu Xuyên. Bất quá Đinh Tố có thể không có ý định khiến cho hắn cứ vậy rời đi. Đinh Tố hét lớn một tiếng, muốn chạy. Nằm mơ. Nàng lần nữa ném mạnh ra mấy tờ linh phủ. Nhưng mà Gia Cát Phàm lười nhác cùng nàng dây dưa, trong tay hào quang lóe lên, một thanh lợi kiếm xuất hiện trong tay, lạnh lùng đối với Đinh Tố nhất kiếm chỉ ra. Ông. Kiếm quang trùng thiên, phong mang khí tức tựa hồ cắt chém hết thảy. Đinh Tố quăng ném ra linh phủ còn chưa kịp phát huy tác dụng liền tại trong kiếm quang biến đến nát vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Đinh Tố trong lòng run sợ, không có kịp phản ứng, kiếm quang đã đem nàng bao phủ. Nàng theo bản năng giơ tay lên ngăn cản, kiếm quang lại bỗng nhiên tan biến. Phúc. Kiếm quang tựa hồ xuyên qua nàng tay, không có trong cơ thể nàng. Đinh Tố một ngụm máu tươi bắn ra, nàng thậm chí không biết mình làm sao thụ thương. Muốn báo thủ, đi tìm những người khác đến, một mình ngươi còn chưa đủ tư cách. Gia Cát Phàm lạnh lùng lưu lại một câu về sau, liền biến mất ở tại chỗ, lưu lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi không thôi Đinh Tố. Tỷ, tỷ tỷ. Đinh Chí vội vàng lại gần. Ba. Đinh Tố một bàn tay đánh tới, lạnh lùng nói, về sau nói hiệu nói bừa nữa, ta giết ngươi. Nếu như không phải phụ thân di ngôn, ta quản ngươi chết sống. Sau đó tầm mắt rơi vào Gia Cát Phàm tan biến phương hướng, cảnh giác kiên kỵ, từ đâu tới ra hỏa. Thử, việc này sẽ không như vậy được rồi. Hô. Tề Thiếu Xuyên bên này vừa chạy ra một khoảng cách, sau lưng liền chuyển đến gợn sóng, Gia Cát Phàm thanh âm vang lên, 23 huynh đệ, ngươi đi nơi nào? Chờ một chút ta. Tề Thiếu Xuyên quay đầu, Gia Cát Phàm to mọng thân ảnh xuất hiện, như cùng một cái viên thịt từ đằng xa lăn tới một dạng, rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách. Tề Thiếu Xuyên vội vàng chuyển người qua đến, trực diện Gia Cát Phàm, không dám đưa lưng về phía Gia Cát Phàm, chư ca, ngươi không đi trắng trợn cướp đoạt tiên tử, chạy tới đi theo ta cái gì? Thân truyền đệ tử à, chỗ nào đánh thắng được Gia Cát Phàm chạy tới, thở hổn hển thở oán trách, ngươi cũng quá không tử tế, chính mình một người chạy, không chờ ta một chút. Tề Thiếu Xuyên hỏi lại, ta và ngươi rất quan sao? Mập mạp chết bẩm, liền tên đều không dám nói cho ta biết. Gặp nhau chính là duyên Gia Cát Phàm cười rộ lên, trên mặt thịt mỡ run lên một cái, cho người ta một loại cảm giác tức cười, hai chúng ta thứ tướng gặp, cái này là duyên phận. Tại Vong Ưu Cốc nơi này, người ta này loại tán tu tốt nhất là kết bạn mà đi, quá nguy hiểm. Tề Thiếu Xuyên bĩu môi, không đồng ý Gia Cát Phàm loại thuyết pháp này, ta cũng không phải cái gì tán tu. Phải không? Gia Cát Phàm trong mắt tinh quang hơi hơi lóe lên, tiếp tục cười hỏi, nghĩ đến 23 huynh đệ nhất định là xuất từ danh môn đại phái. Không biết 23 huynh đệ sư môn là? Theo muội muội khẩu bên trong hiểu được đến, người trước mắt có thực lực, thần bí mạnh mẽ, lai lịch thân phận nhất định không đơn giản. Tề Thiếu Xuyên khoát qua tay, cười hắc hắc, vẫn là đừng nói nữa, nói ra cũng sẽ chỉ làm chư ca người chê cười. Phải không? Gia Cát Phàm ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú, tiếp tục truy vấn, nói một chút đi, người ta ở giữa còn cần khách khí sao? Được a, Tề Thiếu Xuyên thấy này, hạ giọng, ra vẻ thần bí nói, ngươi có thể đừng nói cho người khác nhà. Kỳ thật ta cùng Thiên Xu phủ Gia Cát gia có chút quan hệ, cùng nhà ta có chút quan hệ. Gia Cát Phàm ngạc nhiên, trong lòng nghĩ chửi mẹ. Bất quá mặt ngoài tiếp tục hỏi, thật chứ? Không biết ngươi cùng Gia Cát gia đến cùng có quan hệ gì? Ngươi đây liền không hiểu được a. Tề Thiếu Xuyên cười hắc hắc, Gia Cát gia dòng chính Gia Cát Dạ Vũ nghe nói qua sao? Nàng thích ta. Ta đi. Gia Cát Phàm kém chút nhảy dựng lên muốn bóp chết Tề Thiếu Xuyên. Không biết xấu hổ, loại lời này cũng nói được. Ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương nhìn một chút ngươi dài cái gì điều dạng. Gia Cát Phàm đè xuống trong lòng nộ khí, ra vẻ ngạc nhiên hỏi, không thể nào. Người ta thiên chi tiêu nữ, sao có thể để ý ngươi? Tề Thiếu Xuyên lung lay một thoáng đầu, nụ cười vẫn như cũ, không phải nói thế nào người ta là đại thành thị đại tiểu thư. Có được một đôi giỏi về phát hiện đẹp con mắt, nàng liếc mắt liền thấy ta cùng những người khác khác biệt. Gia Cát Phàm đối với cái này lời đằng sau bộ phận 10 điểm đồng ý không sai, ngươi tên ghê tởm này cùng người khác khác biệt. Vô sỉ ra mặt dày, tự luyến không biết xấu hổ. Gia Cát Phàm âm thầm cắn răng, phải không? Ta làm sao không tin? Như ngươi loại này tiểu tu sĩ là lý giải không đến đại tiểu thư đối với soái ca nhân tài coi trọng. Tề Thiếu Xuyên lại một lần hạ giọng, ra vẻ thần bí, nàng đều cho ta hơn 200 vạn linh thạch làm lễ hỏi. Ai, không có cách, ta cũng không muốn dựa vào mặt ăn cơm Tề Thiếu Xuyên hoàng cái đầu, thế nhưng, không chịu nổi người ta liền ưa thích điều này. Mẹ nó. Gia Cát Phàm ở trong lòng chửi mẹ, hắn có chịu nhìn chằm chằm Tề Thiếu Xuyên. Hắn trong lòng đã có hoài nghi. Hoài nghi Tề Thiếu Xuyên đã biết thân phận của hắn. Vừa mới những lời kia thấy thế nào cũng giống như cố ý kích thích hắn. Trừ ca Tề Thiếu Xuyên bị Gia Cát Phàm nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng, hắn lui lại hai bước, ngươi muốn làm gì? Gia Cát Phàm cắn răng, ta muốn ngươi. Tề Thiếu Xuyên vội vàng thoát ra hai bước, đã bắt đầu bưng bít lấy cái mông, trừ ca, ta thích nữ nhân, không thích cùng giới, ngươi đừng tìm ta. Gia Cát Phàm cũng nhịn không được nữa, đó, ta muốn giết ngươi. Chương 44. Ngươi muội. Ai vậy? Không biết. Tiểu tử, ngươi có gan đừng chạy. Gia Cát Phàm nội truy Tề Thiếu Xuyên. Đó, trừ ca, ngươi có gan đừng đuổi. Tề Thiếu Xuyên ở phía trước chạy trước, đã dùng hết toàn lực cũng thoát không nổi Gia Cát Phàm. Đừng nhìn Gia Cát Phàm là người mập mạp, tốc độ cực kỳ linh hoạt. Đuổi đến Tề Thiếu Xuyên trong lòng hoảng sợ. Khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn. Khốn nạn tiểu tử, ngươi đã sớm biết thân phận của ta, ngươi lại còn dám trêu đùa ta. Gia Cát Phàm một vừa đuổi theo một bên gào thét. Ngươi là ai a? Tề Thiếu Xuyên đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngươi không phải Chu Phàm sao? Ngươi đưa thích nam nhân ngươi tìm người khác đi, ta thể sống chết không theo. Vừa rồi ngươi nhìn như nhằm vào Đinh Tố, trên thực tế ngươi là coi trọng đệ đệ của nàng a. Có đôi khi tình yêu cần trực tiếp điểm, đừng đi vào mẹo. Ngươi người cong, làm việc đừng cong a. Gia Cát Phàm càng khí, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. A, đáng giận. Gia Cát Phàm trong mắt sát khí chợt lóe lên, khí tức biến đến lăng lệ. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại dưới chân, veo một cái, tốc độ đột ngột tăng, nhanh như thiểm điện. Trong khoảnh khắc, hắn đã giết tới sau lưng Tề Thiếu Xuyên. Trong tay hắn kết ấn đối Tề Thiếu Xuyên hét lớn, đi. Một đạo pháp thuật từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Tề Thiếu Xuyên mà đi. Đồng thời hắn lại ném mạnh ra mấy cái trận bàn, đem Tề Thiếu Xuyên bao vây lại. Mập mạp chết bẩm, ngươi muốn làm gì? Tề Thiếu Xuyên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ôm tiểu hôi chật vật chạy trốn. Gia Cát Phàm giờ phút này thể hiện ra thực lực cường đại khiến cho hắn cảm thụ áp lực lớn lao. Hắn có loại cảm giác, đây mới là Gia Cát Phàm thực lực chân chính, so với kết đan hậu kỳ đỉnh tố càng mạnh. Thu thập ngươi. Gia Cát Phàm cắn răng, xé ngươi này tờ miệng túi. Quá ghê tởm, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được như thế tên ghê tởm. Hứa Phong Châu những tên kia cùng trước mắt Tề Thiếu Xuyên so sánh, đơn giản không nên quá nghe lời. Ầm ầm. Pháp thuật vênh tạc, đem trung quanh nổ một mảnh hồ đồ. Đồng thời cũng cản trở Tề Thiếu Xuyên hành động, khiến hắn không thể không cải biến hướng đi. Trận bàn hào quang lấp lánh, phương viên vài dặm bên trong tạo thành trận pháp đem Tề Thiếu Xuyên nhốt ở bên trong. Ha ha, thấy Tề Thiếu Xuyên bị nhốt tại trong trận pháp, Gia Cát Phàm nhịn không được cười rộ lên, "Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Nói cho ngươi, ta chính là Gia Cát Dạ Vũ ca ca, Gia Cát Phàm, dám nói hiệu nói vượng, hỏng em gái ta thanh danh, nhìn ta đánh không chết ngươi." Tề Thiếu Xuyên tiến vào trong bụi mù, chìm không có thân ảnh của mình, bất quá thanh âm vẫn là hết sức rõ ràng truyền đến, "Ngươi thật sự là hèn hạ a, lại muốn đối tương lai muội phu hạ tử thủ, ngươi còn là người sao? Đến lúc đó ngươi muội khóc, ta nhìn ngươi làm sao hướng nàng bàn giao. Sắp chết đến nơi ngươi còn tại mạnh miệng." Gia Cát Phàm phì a, cắn răng, "Tiểu tử, hôm nay ta không đánh ngươi một chầu, ta liền không họ Gia Cát." Tề Thiếu Xuyên mới không sợ, "Tới a, ngươi chờ chờ sau đó ta đi tìm ngươi muội cáo trạng." "Hừ, tại ta trong trận pháp, ta nhìn ngươi chạy thế nào." Gia Cát Phàm cười lạnh, thân ảnh lóe lên, tiến vào trong trận pháp. Nhưng mà sau một khắc, trận pháp lại là hào quang lóe lên, mất đi tác dụng. "A." Gia Cát Phàm kinh ngạc chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Tề Thiếu Xuyên đã thoát ra thật xa, vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. "Nóa." Gia Cát Phàm chấn kinh. Hắn dù sao cũng là tam phẩm trận pháp sư, bày ra trận pháp bình thường kết đan kỳ đều không phá được. Tề Thiếu Xuyên không phải kết đan kỳ, lại có thể phá vỡ hắn trận pháp. Gia Cát Phàm trong lòng đối với muội muội đã nói nhiều hơn mấy phần trực quan lý giải. Hoàn toàn chính xác thần bí. "Bất quá, tiểu tử, chạy đi đâu?" Tề Thiếu Xuyên càng là biểu hiện thần bí, hắn liền càng hài lòng, càng không thể để cho Tề Thiếu Xuyên chạy. Gia Cát Phàm thực lực đến cùng vẫn là còn mạnh hơn Tề Thiếu Xuyên, tăng thêm ngự kiếm mà đi tốc độ nhanh đến cực điểm, rất nhanh lại đuổi kịp Tề Thiếu Xuyên. Lần này, hắn không có ra tay với Tề Thiếu Xuyên, mà là ôn tồn đối Tề Thiếu Xuyên nói, "23 huynh đệ, dừng lại, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Tề Thiếu Xuyên vừa rồi trong lúc giơ tay nhấc chân liền phá hắn trận pháp khiến cho hắn đối Tề Thiếu Xuyên cách nhìn nhiều hơn mấy phần cải thiện. Người, đối với cường giả, là từ trong lòng kính trọng. Tề Thiếu Xuyên thân thể run rẩy một thoáng, trong lòng phát lạnh, "Tình của ngươi lời, ngươi giữ lại đối những người khác nói đi, ta ăn không vô." "Nóa." Thật bất vả đè xuống lửa giận lần nữa dũng mãnh tiến ra. "Tiểu tử, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngươi đừng đến mạnh Tề Thiếu Xuyên quát, ta thả chết chứ không chịu khuất phục." "Ma Đức." Gia Cát Phàm tức giận tới mức run rẩy, kém chút theo trên thân kiếm đến rơi xuống. "Tiểu tử không có cách, Gia Cát Phàm chỉ có thể ăn ngay nói thật, muội muội ta xảy ra chút vấn đề, cần hỗ trợ của ngươi." Tề Thiếu Xuyên quay đầu, "Ngươi muội là ai?" "Không biết." "Gia Cát huynh, ngươi tìm nhầm người." Phúc. Gia Cát Phàm rốt cuộc không ngăn lại được, một hơi xuống tới, thẳng tắp theo trên phi kiếm cắm xuống đi. Mấy hơi thở về sau, Gia Cát Phàm mới điều chỉnh xong, gầm thét thẳng hướng Tề Thiếu Xuyên, "Đáng giận, ngươi cái này hỗn đản gia hỏa, ta muốn giết ngươi." Gia Cát Phàm cũng chịu không nổi nữa. Đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua như thế đáng giận khốn nạn gia hỏa. Tề Thiếu Xuyên quá sợ hãi, "Gia Cát huynh, ngươi muốn làm gì? Nghẹn quá lâu, muốn nổi điên sao? Ngươi không phải có ngũ cô nương sao?" "A a." Gia Cát Phàm giận đến nói không ra lời, dứt khoát huy kiếm đối Tề Thiếu Xuyên chém đi xuống. Ầm ầm. Kiếm quang văng khắp nơi, từng đạo kiếm quang đánh xuống, nắm đại địa bổ đến rối tinh rối mù. Tiếng nổ vang rền, chấn động tiếng bên tai không dứt. "Gia Cát huynh, điểm nhẹ, đừng như vậy. Có lời thật tốt nói." Tề Thiếu Xuyên bị đuổi đến chạy trối chết, tại trong kiếm quang trái nhanh chóng phải tránh, áp lực núi lớn. Cuối cùng hắn dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất, "Đều, tới đi, chém chết ta phải." Ngược lại hắn cũng không sợ Gia Cát Phàm sẽ thật chặt hắn. "Ông." Gia Cát Phàm trường kiếm ken một tiếng, đứng ở Tề Thiếu Xuyên trước mặt không đủ một tấc khoảng cách. Tề Thiếu Xuyên vẻ mặt không thay đổi, ngược lại là cười híp mắt hỏi Gia Cát Phàm, "Gia Cát huynh, tâm tình khá hơn chút nào không?" Gia Cát Phàm cắn răng rời giường, vẻ mặt tâm tình bất định, rất muốn nhất kiếm vô xuống, nam Tề Thiếu Xuyên sắc mặt bổ đến náo loạn. Bất quá cuối cùng vẫn là cố nén nộ khí thanh kiếm thu lại. "Tiểu tử ngươi, quá ghê tởm, bất quá trong lòng vẫn là không cam lòng, đối Tề Thiếu Xuyên gầm thét, tên ghê tởm, nghe được muội muội ta gặp nguy hiểm, liền đối ta xưng hô cũng thay đổi, ngươi có còn hay không là người?" Tề Thiếu Xuyên cười hắc hắc, hỏi ngược một câu, "Ngươi thích ta gọi ngươi cái gì?" "Chư ca vẫn là đại cứu ca." "Ma Đức." Gia Cát Phàm lập tức vô cùng xoắn xuýt. Cuối cùng hắn dứt khoát không đi xoắn xuýt cái này, hắn cắn răng đối Tề Thiếu Xuyên nói, "Đi cứu em gái ta." Tề Thiếu Xuyên lại đối Gia Cát Phàm vươn tay, 100 vạn linh thạch. Chương 45. Nguyên Anh kỳ đoan tốt. Gia Cát Phàm cắn răng, "Chỉ cần ngươi có thể cứu em gái ta, linh thạch ta cho ngươi. Mặc dù gia đình có biến cố, nhưng mấy trăm vạn linh thạch vẫn là có thể cầm ra được. Lại nói cùng muội muội so sánh, 100 vạn linh thạch không tính là cái gì. Chính mình trước kia tiền tiêu vặt một tháng cũng không chỉ 100 vạn." "Ai ai," Tề Thiếu Xuyên lắc đầu, "không phải cái này." Nhìn xem Tề Thiếu Xuyên nắm tay đối đến trước mặt mình, Gia Cát Phàm không hiểu, "Có ý tứ gì?" "Chư ca," Tề Thiếu Xuyên hỏi lại, "ngươi có ý tứ gì?" "Ngươi muội không có nói cho ngươi biết nàng còn thiếu nợ ta 1 triệu viên linh thạch, cần ngươi cho ta." Gia Cát Phàm nghe rằng, khó chịu nói, "Cứu ra em gái ta lại nói." Mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có ý định quy nợ. "Không được." Tề Thiếu Xuyên lắc đầu, "Một mã thì một mã, ta và ngươi muội giao dịch đã hoàn thành, ngươi phải trả số dư." Gia Cát Phàm nộ, đều lúc này, ngươi thế mà còn cùng ta đàm linh thạch.
Ôi không.
Tề Thiếu Xuyên cũng nổi giận, đều lúc này, không nói linh thạch nói chuyện gì.
Đàm tinh cảm sao?
Làm sao?
Trong mắt ngươi, con em ngươi tính mệnh không bằng linh thạch.
Gia Cát Phàm cái kia khí a, lại một lần muốn đem rút kiếm chặt Tề Thiếu Xuyên.
1 triệu viên linh thạch cũng không tính là cái gì.
Gia Cát Phàm vẫn là cắn răng cho.
Tề Thiếu Xuyên cười đến càng thêm vui vẻ, thái độ cũng tốt hơn nhiều, đối Gia Cát Phàm phất phất tay, tốt, chư ca, sau này còn gặp lại.
Sau này còn gặp lại.
Gia Cát Phàm rút kiếm ra tới, lạnh lùng nhìn xem Tề Thiếu Xuyên, có ý tứ gì?
Linh thạch ta cho, ngươi nghĩ để quần rời đi.
Tề Thiếu Xuyên ăn ngay nói thật, con em ngươi nguy hiểm, ta bất lực à, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu ra ngươi muội.
Ta hắn lệnh đường chém chết ngươi.
Gia Cát Phàm vẫn là không nhịn được, rút kiếm liền chặt.
Ngoá.
Tề Thiếu Xuyên lại một lần nữa chạy trối chết.
Lần này, ta cần phải tốt dễ thu dọn ngươi không thể.
Gia Cát Phàm rất giận, gào thét, linh thạch cho, nghĩ phủi mông một cái rời đi.
Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy.
Tề Thiếu Xuyên vàng thật không sợ lửa, chư ca, 100 vạn là số dư, ta có thể không có ý định đón lấy đến tiếp sau công trình, ngươi mời Cao Minh khác đi.
Đáng chết, tiểu tử, hôm nay ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, không phải ta làm thì ngươi.
Thực lực của ta yếu đuối, giúp không là cái gì vội vàng, chư ca, ngươi bỏ qua cho ta đi.
Ha ha, thú vị hai cái tiểu gia hỏa.
Đột nhiên, một giọng giản mua vang lên, dường như sấm sét rơi vào hai người trong hai.
Phúc.
Tề Thiếu Xuyên cùng Gia Cát Phàm đồng thời thổ huyết, ngã ầm ầm trên mặt đất.
Nguyên Anh.
Gia Cát Phàm kinh hãi hô lên tiếng.
Tề Thiếu Xuyên cũng là trong lòng chìm xuống, dựa vào, Nguyên Anh ra tay sao?
Hai người cấp tốc dựa chung một chỗ, sau đó một cái tóc trắng áo bào đen láo giả chậm rãi từ không trung hạ xuống, rơi vào trước mặt hai người.
Khuôn mặt giản mua, nhìn như vẫn đục trong mắt lại là mang theo không dễ dàng phát giác tinh quang.
Tầm mắt rơi vào trên thân hai người khiến cho Tề Thiếu Xuyên cùng Gia Cát Phàm căng thẳng trong lòng, phảng phất bị một đầu xài lang để mắt tới.
Xin hỏi tiền bối.
Gia Cát Phàm đối lão giả chắp tay.
Lão giả nhìn cũng không nhìn Gia Cát Phàm, tầm mắt trừng trừng rơi vào trên người Tề Thiếu Xuyên.
Tề Thiếu Xuyên tê cả da đầu, hắn biết mình bị để mắt tới.
Đến mức vì sao bị để mắt tới, hắn trong lòng cũng mơ hồ có cái suy đoán.
Lão giả nhàn nhạt đối Tề Thiếu Xuyên nói, lão phu kỳ đoan.
Gia Cát Phàm trên mặt mang theo nghi hoặc, cái tên này hắn chưa nghe nói qua.
Nhưng Tề Thiếu Xuyên trong lòng con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong lòng càng là âm thầm kêu khổ.
Kỳ đoan, Lang Tuyển Châu tán tu Nguyên Anh.
Trường 300 tuổi, Nguyên Anh sơ kỳ.
Dùng hắn cái tuổi này vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ có thể nhìn ra được Kỳ Đoan tiên phú cũng không tính quá lợi hại.
Kỳ Đoan thực lực đặt ở Lang Tuyển Châu đông đảo trong Nguyên Anh không có chỗ xếp hạng, thế nhưng tên của hắn tại Lang Tuyển Châu bên trong truyền bá rất rộng. Chủ yếu là tại Nguyên Anh kỳ trở xuống rất nhiều tu sĩ bên trong truyền bá, liền ngoại môn đệ tử cũng chưa từng ngoại lệ.
Không gì khác,
Kỳ Đoan bình thường làm không quá phù hợp Nguyên Anh hình ảnh.
Hắn sẽ cùng tiểu bối tu sĩ đoạt ăn.
Dù cho đối phương là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ cần bị hắn gặp gỡ, hắn đều sẽ đoạn.
Không chỉ đoạn, thủ đoạn còn làm người khinh thường.
Gặp được không có bối cảnh, hoặc là bối cảnh không thâm hậu, hắn sẽ thống hạ sát thủ, chủ đánh một cái đuổi tận giết tuyệt.
Tại Lăng Tuyền Châu, Kỳ Đoan có thể được xưng là một cái tai họa.
Hắn sẽ khi dễ tiểu bối tu sĩ, gặp người hạ món ăn, có bối cảnh, hắn nhiều nhất liền là cướp đoạn, giao hấn một phiên, không giết người.
Vì vậy đại phái thế lực dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt, không có quá nhiều để ý tới.
Đến mức làm như vậy nguyên nhân, Kỳ Đoan cũng từ trước tới giờ không che giấu.
Thiên phú của hắn không được, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Nguyên Anh kỳ.
Nếu như không có nhiều tư nguyên hơn hắn khó càng tiến một bước.
Tề Thiếu Xuyên biểu lộ lệnh Kỳ Đoan đoán được thân phận của hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất tốt, xem ra ngươi là Lăng Tuyển Châu tiểu gia hỏa, ngươi đến từ cái nào môn phái?
Vô Trần Cung.
Tề Thiếu Xuyên lập tức mở miệng, dự định ngăn ngay nói thật.
Không có cách, Kỳ Đoan bắt đầu tra hộ khẩu.
Biết sau lưng của hắn không có đại nhân, rất lớn tỷ lệ sẽ ra tay giết hắn.
Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, một cỗ cường đại thần thức kéo tới.
Tề Thiếu Xuyên mong muốn dùng thần thức của mình ngăn cản, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Tề Thiếu Xuyên bị đánh bay, lại một lần nữa thổ huyết.
Tiểu tử Kỳ Đoan trong mắt lập lòe hung ác tờ mắt, ngươi cảm thấy lão phu dễ bị lừa gạt.
Bất quá xem ra, ngươi cũng là một cái nho nhỏ tu sĩ, ha ha.
Sát ý đã bắt đầu tràn ngập, nhìn xem Tề Thiếu Xuyên tầm mắt đã giống như là nhìn người chết.
Ma Đức.
Tề Thiếu Xuyên trong lòng âm thầm kêu khổ.
Kỳ Đoan loại người này tâm tính kín đáo, thủ đoạn hung ác, gặp được hắn, có thể nói là lần này nguy hiểm lớn nhất.
Tề Thiếu Xuyên vội vàng hỏi, tiểu thương, làm sao bây giờ?
Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi hắc.
Nho nhỏ Nguyên Anh tu sĩ, rát rưởi.
Thương khinh thường thanh âm vang lên, thả trước kia, hắn liền nhất kiến bản tiên đế tư cách đều không có.
Đúng, đúng, người trước kia như bức, người trước kia lợi hại, hiện tại thế nào?
Tề Thiếu Xuyên tức chết, lúc nào còn đang khoác lớp bức.
Hiện tại, người đi đối phó hắn.
Hắn sao?
Tề Thiếu Xuyên suýt chút nữa thì chạy vào đi phun chết thương.
Hắn nếu là có thể đối phó Kỳ Đoan, hắn đến mức tại đây bên trong nằm giả chết sao?
Đứng đắn một chút được hay không?
Ta chết đi, ngươi có thể tốt hơn chỗ nào?
Đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn đang nói bừa.
Thương khinh thường nói, bản tiên đế cần nói bừa.
Không đợi Tề Thiếu Xuyên phun người, Thương tiếp tục nói, đừng xem nhẹ ngươi thủ trưởng ấn ký, đây là bí cảnh tán thành, ngươi có khả năng điều động bí cảnh lực lượng. Mặc dù không phát huy ra 10 thành, nhưng cũng đủ để đối phó một cái nho nhỏ Nguyên Anh tu sĩ.
Thật chứ?
Tề Thiếu Xuyên vui vẻ, làm sao điều động?
Chính ngươi đi tìm đòi, bản tiên đế cũng không biết.
Tề Thiếu Xuyên tức đến méo mũi, không đáng tin cậy thằng nhóc.
Không có biện pháp, Tề Thiếu Xuyên nắm chặt nắm đấm, cảm thụ một chút, sau đó vội vàng hô hào, tiền bối, chúng ta là Thiên Xu phủ người.
Thiên Xu phủ.
Kỳ Đoan tầm mắt đột nhiên co vào một thoáng,
biểu lộ nghiêm trọng, tầm mắt tại Tề Thiếu Xuyên cùng trên thân Gia Cát Phàm vừa đi vừa về dò xét. Hắn bình thường hung hăng càn quấy càn rỡ, cùng tiểu bối đoạt ăn, nhưng còn có thể sống đến bây giờ, nhờ liền là không đắc tội đại lão. Lăng Tuyển Châu môn phái hắn đều đắc tội không nổi, càng đừng đề cập Hứa Phong Châu Thiên Sư phủ. Bất quá hắn cũng hết sức hoài nghi, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Thiếu Xuyên, thật chứ? Tề Thiếu Xuyên bĩu môi, hắn chỉ Gia Cát Phàm, không phải ngươi hỏi hắn. Gia Cát Phàm hừ một tiếng, không có cách nào chỉ có thể bại lộ thân phận, không sai. Kỳ Đoan vẻ mặt lại lần nữa ngưng trọng mấy phần, Thiên Sư ba nhà, Gia Cát gia, Khấu Trọng nhà, Nhiễm nhà, ngươi là thế nào một nhà? Có gì chứng minh? Gia Cát Phàm xuất ra đại biểu thân phận lệnh bài, Gia Cát gia. Chương 46. Khương Lạp mập cay Kỳ Đoan xác nhận thân phận về sau, ánh mắt của hắn bên trong nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Hắn lui lại một bước, đối Gia Cát Phàm chắp tay một cái, nguyên lai là Gia Cát công tử. Dừng một chút, cân nhắc một lát sau, lưu lại một chút năng lượng, sau đó rời đi đi. Hắn không dám đắc tội Thiên Sư phủ, tự nhiên cũng không dám đối Gia Cát Phàm làm sao. Muốn nói hắn sợ Thiên Sư phủ cũng chưa chắc. Hứa Phong Châu cách Lăng Tuyển Châu xa như vậy, chỉ cần không giết Gia Cát Phàm, Thiên Sư phủ không đến mức vì chút chuyện này tới tìm hắn để gây sự. Gia Cát Phàm xem như đã nhìn ra, Kỳ Đoan là hướng về phía Tề Thiếu Xuyên tới. Không biết tiền bối cần muốn hắn làm chút gì đó. Gia Cát Phàm hỏi Tề Thiếu Xuyên trong lòng nghi vấn, đồng thời chỉ Tề Thiếu Xuyên, ta cùng hắn là cùng một chỗ. Tề Thiếu Xuyên là muội muội của hắn cây cỏ cứu mạng, hắn cũng không thể cứ như vậy rời đi. Dính đến chính mình sự tình, Kỳ Đoan biểu lộ nghiêm một chút, tiến lên hai bước, cho Tề Thiếu Xuyên càng lớn uy áp về sau, mới chậm rãi mở miệng, tiểu tử, lão phu trên đường đi theo ngươi rất lâu, ngươi tựa hồ đối với nơi này mười điểm hiểu rõ, hơn nữa còn có biện pháp phá nơi này rất nhiều nơi. Còn lại địa phương, lão phu hy vọng ngươi có thể mang theo lão phu. Tề Thiếu Xuyên thật sâu thở dài, mười điểm khó chịu đối thương nói, bị người để mắt tới, ngươi thế mà không biết. Thương cũng mười điểm khó chịu hồi trở lại đối, ngươi sẽ để ý sâu kiến tồn tại sao? Gia Cát Phàm thì là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, Tề Thiếu Xuyên so hắn trong tưởng tượng còn muốn có năng lực, thế mà có thể phá vỡ nhiều như vậy địa phương. Vui chính là, muội muội của hắn này cái phao cứu mạng hết sức to, rất hữu dụng. Bất quá, Gia Cát Phàm nhìn thoáng qua Kỳ Đoan, một trái tim không thể tránh khỏi chìm xuống. Hắn không hiểu rõ Kỳ Đoan, còn không hiểu rõ Nguyên Anh sao? Đến lúc đó nhất định là tá ma giết lửa. Mặc kệ, Gia Cát Phàm cắn răng, trong lòng âm thầm quyết định. Đến lúc đó mặc dù phải bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng sẽ không tiếc, chết cũng muốn giữ được gia hỏa này. Tiểu tử, ngươi không nguyện ý? Kỳ Đoan ngữ khí băng lãnh, không có che giấu sát ý của mình, cho người ta một loại cảm giác, nếu như Tề Thiếu Xuyên không đáp ứng, hắn nhất định sẽ giết Tề Thiếu Xuyên. Kỳ Đoan tầm mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm Tề Thiếu Xuyên, tựa hồ hận không thể nắm Tề Thiếu Xuyên hòa tan một dạng. Đối với hắn mà nói, đây là cơ duyên của hắn, là cơ duyên to lớn. Hắn quá muốn tiến bộ. Hắn là Nguyên Anh không giả, nhưng hắn không phải đại môn phái thế lực lớn xuất thân, có thể lấy được tài nguyên có hạn. Vùng đây hơn trăm năm vẫn là tại Nguyên Anh sơ kỳ, khó mà tiến bộ. Vì càng tiến một bước, hắn không tiếp thả thân phận thấp, cùng tiểu đối tranh đoạt, như là chó giữ một dạng, gặp được cái gì cũng không nguyện ý buông tha. Hắn tiến vào Vong Ưu Cốc, ngoài ý muốn phát hiện Vong Ưu Cốc nơi này điểm tựa bị phá ra. Một đường tìm kiếm xuống tới, cuối cùng tìm được Tề Thiếu Xuyên. Phát giác được Kỳ Đoan sát ý càng ngày càng mạnh, Tề Thiếu Xuyên bất đắc dĩ thở dài, được a. Sau đó tại trong thức hải điền cuồng kêu thương, tiểu thương, lớn thương, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Giết hắn. Thương thanh âm lạnh lùng vang lên, nho nhỏ Nguyên Anh tu sĩ cũng dám uy hiếp người. Rát rưởi. Tề Thiếu Xuyên nộ, tới điểm thực tế, ta hiện tại giết thế nào hắn? Dẫn hắn đi phá băng nguyên, là hắn có thể chết rồi. Thật chứ? Tề Thiếu Xuyên hoài nghi, ngươi không phải nói băng nguyên không có gặp nguy hiểm sao? Làm sao làm chết hắn? Thương không nguyện ý nhiều lời, nói một câu, đi thì biết. Đóa. Lại tại thừa nước đục thả câu. Trước mắt, chỉ có thể nghe thương, tiếp tục đi tới băng nguyên. Rất tốt. Kỳ Đoan nhìn bên này đến Tề Thiếu Xuyên đồng ý về sau, trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, rất hài lòng Tề Thiếu Xuyên hiểu chuyện, địa phương tiếp theo là nơi nào? Băng Nguyên. Kỳ Đoan càng thêm hài lòng, tốt, lên đường đi. Gia Cát Phàm lập tức thoát ra ngoài, tiền bối, ta biết Băng Nguyên đi như thế nào, ta dẫn đường. Tề Thiếu Xuyên trợn mắt hốc mồm nhìn Gia Cát Phàm. Ca, ngươi là chư ca, không phải cậu ca a, ngươi sao có thể liếm thành bộ dạng này? Tề Thiếu Xuyên không hiểu, Kỳ Đoan cũng không hiểu, nhưng hắn hết sức hài lòng Gia Cát Phàm cử động. Tốt, rất tốt, ha ha. Cái gì cậu thí thiên su phụ người nhà họ Gia Cát? Ở trước mặt lão phu còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu. Kỳ Đoan trong lòng đạt được cực độ thỏa mãn. Cứ như vậy, ba người đi tới Băng Nguyên. Đi không bao xa, phía trước xuất hiện tu sĩ thân ảnh. Gia Cát Phàm trước tiên thoát ra ngoài, hét lớn, "Lan đi, đừng cản trở Kỳ Đoan tiền bối đường. Ngăn cản chúng ta đi Băng Nguyên đạt được bảo vật, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao?" Sau khi nói xong, chủ động ra tay, đem vài vị tu sĩ đánh bay. Phát giác được Gia Cát Phàm thực lực, những tu sĩ này trong nháy mắt chạy tứ tán, trong nháy mắt liền chạy không thấy tăm hơi. Kỳ Đoan đột nhiên giận dữ, hận không thể bóp chết Gia Cát Phàm, "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Tề Thiếu Xuyên trong lòng không thể không thán phục một tiếng, thương vẫn là mập bay. Nhìn như chân chó, trên thực tế lại là mật báo, cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, cố gắng nắm nước quấy đủ. Đến cùng là đại thành thị thiếu gia, đầu óc liền là so với người bình thường xoay chuyển nhanh. Gia Cát Phàm ra vẻ nghi hoặc, tiền bối, chẳng lẽ ngươi không thích dạng này trương dương sao? Ngươi im miệng, ngươi cho lão phu đàng hoàng lợi, trên đường ngươi lại chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân, đừng trách lão phu giết ngươi. Rất nhanh, Kỳ Đoan mang theo người đi tới Băng Nguyên tin tức tại Vong Ưu Cốc nơi này truyền ra. Kỳ Đoan, lão giả kia muốn đi làm cái gì? Nô. Kỳ Đoan Vô Lợi không dậy sớm, đến đi xem một chút.
Chúng ta đi băng nguyên sao?
Đi, vì cái gì không đi?
Kỳ Đoan mà thôi, không đáng để lo.
Hắn còn dám cùng ta Vô Trần Cung là địch. Xem ra càng lớn bảo vật tại băng nguyên, ha ha, ta tới cũng.
Theo tin tức quyết tán, tán tu cùng với các đại môn phái tu sĩ dồn dập hướng phía băng nguyên xuất phát.
Kỳ Đoan mặc dù danh tiếng không hề tốt đẹp gì, thế nhưng mọi người đều biết không có chỗ tốt Kỳ Đoan là sẽ không đi lên băng gót.
Vong Ưu Cốc nơi này bất luận một cái nào bảo vật đều giá trị đến ra tay cướp đoạt.
Tề Thiếu Xuyên rất nhanh cũng cảm giác được chung quanh nhiều một chút khí tức.
Nhận được tin tức tu sĩ đã hướng phía bọn hắn tới gần.
Kỳ Đoan sắc mặt âm trầm, hắn rất muốn đem chúng quanh tu sĩ quét sạch sành sanh.
Nhưng hắn cũng biết làm như vậy không làm nên chuyện gì.
Hắn không chặn nổi ung dung miệng mồm mọi người, không phong được từng đôi mắt.
Cuối cùng dứt khoát khẽ cắn răng, đưa tay nhấc lên, đem Tề Thiếu Xuyên hư không chế trụ, ra tốc đi tới băng nguyên.
Đáng giận.
Bị hạ xuống ra cắt phàm tức giận dậm chân, sau đó tế ra phi kiếm đồng dạng ra tốc đuổi theo.
Chương 47. Phá giải băng nguyên phương pháp hô, hô.
Lạnh lẽo hàn phong như dao thổi qua, Tề Thiếu Xuyên cảm giác được có chút lạnh.
Nhiệt độ của nơi này thấp đến có chút không bình thường.
Trên không trung nhìn lại, phía dưới đại địa một mảnh trắng xóa, mênh mông băng ngát, trên không phiêu đãng từng đóa bóng ánh bông tuyết.
Băng lãnh khí tức đông kết nơi này hết thảy.
Bành!
Kỳ Đoan đem Tề Thiếu Xuyên tùy ý hướng trên mặt đất ném một cái, lạnh lùng nói, nơi này có cái gì?
Hắn hiện tại là hận không thể Tề Thiếu Xuyên lập tức nhanh gọn phá nơi này, nắm dấu ở chỗ này bảo vật nắm bắt tới tay.
Ta cũng không biết.
Tề Thiếu Xuyên hết sức im lặng, trong lòng cũng có một cỗ hỏa.
Thấp cảnh giới tu sĩ tại cảnh giới cao tu sĩ trước mặt như là sâu kiến một dạng.
Đáng giận.
Tranh thủ thời gian phá nơi này.
Kỳ Đoan cũng không nói nhảm, khẽ quát một tiếng, đừng dở trò gian, không phải lão phu làm thịt ngươi.
Kỳ Đoan biểu lộ dữ tợn, trong giọng nói có mấy phần cấp bách.
Không có cách, hắn mặc dù là Nguyên Anh, nhưng đi vào nơi này Nguyên Anh lại không phải hắn một người.
Một phần bạn nơi này ra tốt tuyệt thế bảo bối, cái khác Nguyên Anh ra tay, hắn chỗ nào có thể giành được qua.
Đáng chết tiên sư phụ.
Kỳ Đoan trong lòng hung hăng hỏi tham gia cắt phàm cả nhà.
Đồng thời lại đổi một bộ sắc mặt đối Tề Thiếu Xuyên nói, tiểu tử, nhanh, bớt ở chỗ này lề mề.
Đến lúc đó những người khác tới, lão phu có thể không gánh nổi ngươi.
Chỉ cần ngươi phá nơi này, trợ lão phu đến tới đây bảo vật, lão phu nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.
Tề Thiếu Xuyên trong lòng cười lạnh, Kỳ Đoan là ai, không cần hắn tận lực đi tìm hiểu liền đã rất rõ ràng.
Tại Lăng Tuyển Châu đông đảo tu sĩ cấp thấp bên trong, Kỳ Đoan thanh danh thối không ngửi được.
Tiền bối yên tâm, ta lập tức thăm dò.
Tề Thiếu Xuyên một bên vô ngực hướng Kỳ Đoan cam đoan, đi một bên hỏi thường, làm thế nào?
Thương không có thừa nước đục thả câu, nắm màu vàng kim diễm kiến trứng lấy ra.
Ô ngày,
Tề Thiếu Xuyên thứ nhất phản đối, ta lấy ra chẳng phải là tự động đưa đến bên miệng hắn?
Màu vàng kim diễm kiến trứng hắn là dự định giữ lại chính mình dùng, như này bảo bối lấy ra, Kỳ Đoan khẳng định sẽ trước tiên cắt đoạn.
Có tiên thú máu tươi trứng, giá trị vô số linh thạch, đánh chết hắn cũng không nguyện ý lấy ra tiện nghi người khác.
Ngoại trừ biện pháp này liền không có biện pháp khác.
Không có.
Tề Thiếu Xuyên chưa từ bỏ ý định, bình thường diễm kiến trứng được hay không?
Hắn nhớ lại Tiểu Hôi lúc kia cũng cho hắn móc tới mấy cái bình thường diễm kiến trứng.
Tiểu Hôi không thích ăn, một mực đặt ở trong nhẫn chứa đồ.
Không biết.
Thương lắc đầu, chần chờ một chút, bất quá, có khả năng thử một chút, không chừng có thể làm.
Bất quá ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn, dù sao chẳng qua là bình thường trứng,
đúng không?
Tề Thiếu Xuyên trong lòng đung lòng, mừng lớn nói, nhất định có thể làm.
Đều là diễm kiến trứng, không hề khác gì nhau.
Nô, không đúng, vẫn là có khác nhau, màu vàng kim trứng không chừng sẽ dẫn tới nó mẹ, bình thường trứng khẳng định dẫn không đến nó mẹ.
Tề Thiếu Xuyên lập tức móc ra màu trắng diễm kiến trứng.
Nóng bỏng nhiệt độ lệnh chung quanh lạnh lẽo quét sạch sành sanh, Tề Thiếu Xuyên thở phào một hơi, thấy dễ chịu rất nhiều.
Kỳ Đoan lập tức lộ ra ánh mắt tham lam, đây là cái gì?
Khi biết là diễm kiến trứng về sau, trên mặt hắn lập tức lộ ra khinh thường, cái này có làm được cái gì?
Diễm kiến lợi hại không phải cá thể, mà là số lượng.
Khiến cho hắn hài lòng chính là, Tề Thiếu Xuyên liền diễm kiến trứng đều có thể làm đến, nói rõ hắn không nhìn lầm người, Tề Thiếu Xuyên hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn.
Kỳ Đoan bắt đầu chờ mong nơi này bảo vật.
Tề Thiếu Xuyên cũng ngay lập tức đi hỏi thường, dùng như thế nào?
Để xuống đất.
Để xuống đất.
Sau đó thì sao? Sau đó thương tầm mắt hơi hơi chớp động, sau lưng sóng biển đập thanh âm cũng theo đó lớn, tựa hồ biến đến xúc động, chờ.
Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Tề Thiếu Xuyên không có hỏi nhiều, ngược lại hỏi thương cũng sẽ không nói.
Tề Thiếu Xuyên dựa theo thương, đem diễm kiến trứng để dưới đất.
Nhìn như nóng bỏng diễm kiến trứng, lại không có cách nào hòa tan dưới chân khối băng.
Kỳ Đoan đối với cái này thấy hết sức kỳ quái, tiểu tử, ngươi muốn làm gì?
Chờ đi.
Chờ.
Kỳ Đoan đối Tề Thiếu Xuyên nhưng không có Tề Thiếu Xuyên đối thương lớn như vậy khoan dung độ, hắn tiến lên hai bước, hung tợn nói, tiểu tử, ngươi đừng tìm lão phu dở trò gian, không phải lão phu làm thịt ngươi.
Tề Thiếu Xuyên nhún nhún vai, không sợ áp lực của hắn, ngươi không tin cũng không có cách nào, không tin, ngươi giết ta đi.
Đại năng vật lưu lại, ngươi nói hư thì hư a,
không cần thời gian a.
Kỳ Đoan không lời nào để nói.
Tề Thiếu Xuyên nói không sai, có thể tại đây bên trong lưu lại bảo vật người nhất định là đại năng tu sĩ, thực lực thâm bất khả chắc.
Phổ thông tu sĩ mong muốn phá giải cũng không dễ dàng,
ít nhất thời gian không thể nhanh như vậy.
Hô,
lẫm liệt gió thổi qua, tại băng lãnh bên trên bình nguyên phát ra tiếng rít.
Lạnh lẽo khí tức quanh quẩn lấy Tề Thiếu Xuyên hai người mà chuyển.
Thời gian từng chút đi qua, trong nháy mắt đã qua mấy ngày.
Kỳ Đoan thiếu kiên nhẫn đã mắt thường có thể thấy, còn bao lâu nữa?
Trung quanh đã mơ hồ xuất hiện tu sĩ thân ảnh.
Tới nơi này tu sĩ sẽ theo thời gian càng ngày càng nhiều.
Đối với cái này, Tề Thiếu Xuyên trả lời chỉ có một cái, không biết, hãy đợi a.
Thương cũng không biết thời gian, hắn chỗ nào có thể biết? Kỳ Đoan cầm Tề Thiếu Xuyên không có cách nào, chỉ có thể hung tợn uy hiếp, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng giở trò gian." Thời gian thoáng qua, lại qua không ít thời gian. Một đạo thân ảnh mập mạp xuất hiện, trực tiếp đi vào Tề Thiếu Xuyên cùng Kỳ Đoan trước mặt. "Thế nào?" Gia Cát Phàm không sợ Kỳ Đoan, nhìn xem hai người đầm tại đây bên trong, nhịn không được hỏi, nghĩ đến phá giải nơi này biện pháp. Kỳ Đoan có chịu hừ lạnh một tiếng, "Hừ." Gia Cát Phàm lập tức hiểu rõ sự tình không có Kỳ Đoan trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hắn nhìn về phía Tề Thiếu Xuyên, lại phát hiện Tề Thiếu Xuyên biểu lộ có mấy phần nghiêm trọng, tại cúi đầu suy nghĩ, cũng không nhìn hắn cái nào. "Gia hỏa này làm sao vậy?" Gia Cát Phàm dứt khoát tại Tề Thiếu Xuyên trước mặt phất phất tay, "Nói chuyện a, làm sao vậy?" Tề Thiếu Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn xem Gia Cát Phàm, tầm mắt tản mạn, tự nói, "Không đúng vậy, có được tiên thú huyết mạch trứng đều không có cách nào hấp dẫn nó ra tới." "Tiên thú huyết mạch?" Gia Cát Phàm trừng to mắt, vẫn không nói gì, bên cạnh Kỳ Đoan kìm nén không được, đem trên mặt đất trứng nắm trong tay, đội vàng hỏi, "Này chút trứng có tiên thú huyết mạch?" "A." Tề Thiếu Xuyên tựa hồ lấy lại tinh thần, gương mặt lúng túng, chân tay luống cuống, cuối cùng cắn răng, "Chẳng qua là trên lý luận, hết sức mỏng manh huyết mạch, có thể bỏ qua không tính." Kỳ Đoan trên mặt vẻ tham lam càng thịnh, thế nhưng hắn lại hoài nghi, "Nếu là dạng này, ngươi vì cái gì lấy ra?" Tề Thiếu Xuyên lộ ra rất bất đắc dĩ, "Ta đây không phải bị ép à, ta không làm như vậy, ngươi sẽ bỏ qua ta." Lại nói, "Chẳng qua là có một chút điểm, tương lai có thể thành hay không giải đều không nhất định đây." "Hừ." Kỳ Đoan nghe vậy lúc này đem mấy cái trứng cầm thật chặt, đã quyết định muốn đưa chúng nó bỏ vào trong túi, "Tốt, chúng nó hiện tại là lão phu." Chương 48. Diễm Kiến Kiến Hậu giết tới ngươi. Tề Thiếu Xuyên khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể làm ra một bộ 10 điểm bất đắc dĩ bộ dáng, "Ngươi cầm đi, mong muốn phá nơi này đã có thể không dễ dàng như vậy." "Có ý tứ gì?" "Phía dưới có đồ vật bị phong bế, phải dùng này chút trứng tới hấp dẫn nó phá xác mà ra, dạng này chúng ta mới có thể phá nơi này, tiến vào nhập phía dưới. Hiện tại xem ra này chút trứng huyết mạch hết sức mỏng manh, không có cái gì mùi vị, câu dẫn không nổi phía dưới vật kia hứng thú. Bây giờ xem ra, chỉ có một biện pháp cuối cùng." "Biện pháp gì?" Kỳ Đoan vội vàng hỏi, đạt được tiên thú huyết mạch trứng đã là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng phía dưới càng lớn bảo vật hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. "Đánh vỡ chúng nó." Tề Thiếu Xuyên chỉ sắp bị Kỳ Đoan hộ vào trong lực trứng, "Đánh vỡ, nhường bên trong mùi vị rõ ràng hơn, thức tỉnh phía dưới đồ vật." Kỳ Đoan chừng Tề Thiếu Xuyên liếc mắt, đem Diễm Kiến trứng ôm càng chặt hơn, "Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Ngươi mong muốn phía dưới đồ vật, chỉ có con đường này có thể đi." Tề Thiếu Xuyên thần sắc bình tĩnh, "Có lẽ phía dưới có đại năng lưu lại tiên vật, so với Diễm Kiến trứng càng thêm trân quý. Chính ngươi cân nhắc đi." Kỳ Đoan mặt lộ vẻ xoắn xuýt, nội tâm đã bắt đầu thiên nhân giao chiến. Mấy cái hô hấp về sau, Tề Thiếu Xuyên lại nói, "Ngươi không nỡ bỏ toàn bộ đánh vỡ, có thể trước đánh vỡ một viên thử một chút." Nghe vậy, Kỳ Đoan biểu lộ nhiều một chút ý động. Đánh vỡ một viên cùng đánh vỡ toàn bộ là hai chuyện khác nhau, lựa chọn cũng không phải như vậy khó khăn. "Ngươi lại lề mề, càng nhiều tu sĩ liền sẽ đến, nói không chừng còn có mặt khác nguyên anh tiền bối." Tề Thiếu Xuyên lời lệnh Kỳ Đoan hạ quyết tâm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Tề Thiếu Xuyên, lại phát hiện Tề Thiếu Xuyên không biết lúc nào thối lui ra khỏi một khoảng cách. Mặc dù kỳ quái, nhưng thời khắc này đầu óc căn bản chưa kịp phản ứng, lực chú ý đều tại Diễm Kiến trứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Tề Thiếu Xuyên, "Ngươi xác định có ích? Thử một chút thôi." Tề Thiếu Xuyên vừa nói, một bên lui về sau nữa mấy bước. Kỳ Đoan không nữa xoắn xuýt, xuất ra một viên Diễm Kiến trứng, dùng sức vừa bấm. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Hỏa chất lỏng màu đỏ theo vỏ trứng chảy xuống, còn như núi lửa dung nham một dạng trứng dịch rơi xuống trên mặt băng. Mặt băng phát ra tư tư thanh âm, kiên cố không thay đổi mặt băng hòa tan, bay lên mảng lớn xương trắng. Gia Cát Phàm trừng to mắt nhìn xem, hắn muốn nhìn xem rốt cục sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà khỏe mắt hắc ảnh lóe lên, quay đầu nhìn lại lại thấy Tề Thiếu Xuyên đã nhanh chân liền chạy, tại trên mặt băng chạy nhanh chóng. "Tiểu tử muốn làm gì?" Gia Cát Phàm không hiểu, nhưng cũng là theo bản năng theo sau. Tề Thiếu Xuyên quay đầu, chú ý tới Gia Cát Phàm cùng lên đến, đối hắn phất tay, thấp giọng quát nói, "Trở về, chớ cùng lấy ta. Ta và ngươi không quen, ngươi đi liếm ngươi nguyên anh tiền bối đi." "Ta đi." Gia Cát Phàm có xúc động rút kiếm chặt Tề Thiếu Xuyên. Cái tên này quá khốn nạn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Kỳ Đoan thân ảnh biến mất tại trong sương mù trắng, Kỳ Đoan lực chú ý đều bị hấp dẫn đi, tựa hồ quên đi hai người bọn họ tồn tại. Thế nhưng, Kỳ Đoan là Nguyên Anh có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Này này Gia Cát Phàm cũng thấp giọng quát nói, "Tiểu tử ngươi coi là dạng này liền có thể thoát khỏi hắn? Hắn đã sớm khóa chặt ngươi, dù cho ngươi chạy lại xa cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Còn có, ngươi đừng muốn vứt bỏ ta, ta cùng định ngươi." Vừa đúng lúc này, Kỳ Đoan thanh âm cũng truyền tới, "Tiểu tử, đừng uổng phí tâm cơ, ngươi cho rằng xương trắng che lấp, lão phu liền không nhìn thấy ngươi. Vô tri tu sĩ, ngươi căn bản không biết thần thức lợi hại, phải không?" Tề Thiếu Xuyên không sợ, lớn tiếng nói, "Thần trí của ngươi lợi hại như vậy, ngươi không thấy bên kia đổ bật sao?" Gia Cát Phàm theo Tề Thiếu Xuyên ánh mắt, nhìn hướng phía tây bắc hướng. Một đoàn màu đỏ hỏa vân đang phiêu đang tới. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt mấy cái, đã bay tới trước mắt. "Mã, con kiến." Gia Cát Phàm thấy rõ ràng về sau, kêu to lên, "Làm sao có thể?" Một đầu màu đỏ con kiến, chung quanh quẩn lấy màu đỏ hỏa diễm, đặt hỏa tới. Thân thể cao lớn cùng một con voi lớn không có gì khác biệt màu đỏ diễm kiến. Xúc giác hơi hơi rung động, trong đôi mắt đốt ngọn lửa bùng cháy, sắc bén giác hút đóng mở, hùng diễm thao thiên. Kỳ Đoan cũng quát to một tiếng, "Đây là cái gì?" Hắn cảm giác được mình bị con kiến cho khóa chặt. Gia Cát Phàm hỏi Tề Thiếu Xuyên, "Này, là Diễm Kiến?" "Diễm Kiến nó mẹ." Tề Thiếu Xuyên mèo một cái, gia tốc chạy trốn. Gia Cát Phàm có ngốc cũng hiểu được, đội vàng đuổi theo. Hắn trừng to mắt, không dám tin nhìn Tề Thiếu Xuyên, ngươi một sớm biết đánh vỡ Diễm Kiến Trứng sẽ đem Kiến Hậu dẫn tới. Gia Cát Phàm không thể không bội phục, đây mới là Tề Thiếu Xuyên kế hoạch thoát thân.
Không đúng vậy a, Tề Thiếu Xuyên cũng là tê cả da đầu, nó hẳn là hướng về phía ta tới.
Muội a, không phải nói nó không có cách nào rời đi Lưu Hỏa Nguyên sao?
Không cần nghĩ cũng biết Kiến Hậu là hướng về phía màu vàng kim Diễm Kiến Trứng tới.
Thương Tại trong thức hải ngẩng đầu lên, tựa hồ thấy bên ngoài tình huống, thấp giọng tự nói, bình thường kiến trứng quả nhiên không được, vẫn là cần màu vàng kim kiến trứng.
Ầm ầm. Sau lưng truyền đến kinh khủng sóng xung động, còn có nóng bỏng nhiệt độ. Phản phất thái dương rơi xuống, hòa tan vật.
Dưới chân khối băng đã tại hòa tan.
Gia Cát Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, kỳ đoan đã bao phủ tại trong ngọn lửa. Hắn tiếp tục trừng to mắt, thịt mỡ run rẩy, những cái kia kiến trứng làm thật có tiên thú huyết mạch.
Kiến Hậu vừa nhìn liền biết không dễ trọng, thực lực khủng bố.
Nào có Tề Thiếu Xuyên ăn ngay nói thật, ta lừa hắn đánh vỡ kiến trứng, không phải hắn làm sao lại bị Kiến Hậu để mắt tới.
Tề Thiếu Xuyên đã sớm cảm nhận được cái kia có nguy hiểm, cho nên mới sẽ dụ dỗ kỳ đoan đập diễm kiến trứng, tạm thời hấp dẫn Kiến Hậu cửu hận.
Gia Cát Phàm nhịn không được rủi mắt, trừng mắt trừng đến đau bứt nhức, đây mới là Tề Thiếu Xuyên chân chính biện pháp.
Thật là đáng sợ cái tên này, hố chết người không đền mạng.
Chạy ra khoảng cách rất xa, đã không nhìn thấy Kiến Hậu, kỳ đoan thân ảnh về sau, Tề Thiếu Xuyên mới dừng lại.
Sờ lên trên bờ vai Tiểu Hồi, Tề Thiếu Xuyên cảm thụ được nơi xa mơ hồ truyền đến chiến đấu gợn sóng, rất là yêu thương, xem ra cần phải rời đi Vong Ưu Cốc.
Chạy cái gì?
Thương thanh âm vang lên, ngươi sợ cái gì?
Nắm màu vàng kim trứng lấy ra, thừa cơ phá nơi này.
Gia Cát Phàm cũng đội vàng kêu, trước khi đi, giúp ta một chuyện.
Cứu ngươi muội.
Gia Cát Phàm gật đầu, không sai, cần hỗ trợ của ngươi.
Cứu ngươi muội.
Tề Thiếu Xuyên liếc mắt, chỉ sợ thời gian không còn kịp rồi.
Kiến Hậu đã đuổi theo, nếu không chạy liền không kịp.
Tiểu tử.
Gia Cát Phàm nổi giận, đừng nghĩ lấy chạy, chẳng lẽ ngươi muốn làm một cái không có lương tâm người sao?
Tề Thiếu Xuyên thở dài, vì người khác đi mạo hiểm, lương tâm của ta sẽ đau.
Nếu như thời gian dư giả ta một điểm đi hỗ trợ, chỉ tiếp.
Phá nơi này thương cũng tại trong thức hải mở miệng, ngươi liền có thể cứu muội muội của hắn.
Ta có thể có bao nhiêu thời gian?
Tề Thiếu Xuyên cũng không dám làm loạn, một phần bạn Kiến Hậu đánh tới, ta chạy thế nào?
Ngươi cầm lấy màu vàng kim trứng, ngươi cũng chạy không?
Thương bình tĩnh nói, phá nơi này, ngươi sẽ có được lớn nhất an toàn bảo đảm.
Chương 49.
Bắt đầu đột phá. Tề Thiếu Xuyên khẽ cắn răng, suy nghĩ một chút, đối ra Cát Phàm nói, cứu ngươi muội có khả năng, 500 vạn miếng linh thạch.
Trên đường đi, Tề Thiếu Xuyên kiếm không ít linh thạch, tăng thêm ra Cát Phàm cho 100 vạn, hiện tại đã có hơn 6 triệu linh thạch.
Hắn cảnh giới bây giờ là cảnh giới thứ nhất hậu kỳ, mong muốn đột phá đến đệ nhị cảnh, cần linh thạch sẽ chỉ càng nhiều.
Tề Thiếu Xuyên đã suy tính qua, ít nhất phải 1000 vạn linh thạch mới đủ.
May nơi này là Vong Ưu Cốc, linh khí so bên ngoài nồng đậm, hắn hấp thu hiệu suất cao một chút, không phải 1000 vạn linh thạch chẳng qua là bắt đầu, mà không phải kết thúc.
Cảnh giới thứ nhất hậu kỳ đối phó bình thường kết đan trung kỳ dư xài, nhưng không đối phó được giống ra Cát Phàm này loại kết đan trung kỳ, càng thêm không đối phó được kết đan hậu kỳ.
Gặp được Nguyên Anh kỳ càng là khóc đều không địa phương khóc.
Nhất định phải đột phá đến đệ nhị cảnh mới có thể dùng có càng nhiều năng lực tự vệ.
Hiện tại hắn mặc dù nhìn như không có gặp nguy hiểm, nhưng áp lực vô hình đường Tề Thiếu Xuyên cảm giác được tình huống của hắn tiếp xuống sẽ không quá dịu.
Vong Ưu Cốc đại bộ phận tu sĩ đã hướng nơi này đuổi, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn phát đại chiến.
Có một cái kỳ đoan để mắt tới hắn, có khả năng sẽ có cái thứ hai kỳ đoan, cái thứ ba kỳ đoan để mắt tới hắn.
Vì mình an toàn, vì ở sau đó có thể sẽ dung chuyển trong cục thế nhiều mấy phần bảo mệnh nắm bắt, hắn cần muốn tăng lên thực lực mình.
Gia Cát Phàm nghe xong, to mọng thân thể kém chút nhảy lên cao bá trượng.
"Nóa, ngươi tại sao không đi đoạn?"
Gia Cát Phàm cái kia khi à, há miệng ra liền là 500 vạn, ngươi cho ta nhà có linh quáng à?
"Nô, hoàn toàn chính xác có linh quáng, nhưng không hoàn toàn là ta Gia Cát gia."
Tề Thiếu Xuyên nghe xong, có chút buồn bực, "Đoạn, không quá đủ."
Gia Cát Phàm thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi, "Cho nên ngươi tới cướp ta?"
"Nóa."
Tề Thiếu Xuyên không vui, "Ngươi ta ở giữa tính là gì đoạn?
Ngươi đến cùng yêu hay không yêu người muội muội?
Việc quan hệ ngươi muội muội an nguy, ngươi lại vì chút linh thạch này tại đây bên trong lẻm mà lẻm bề."
"Chút linh thạch này?"
Gia Cát Phàm cảm giác được yết hầu phát ngọt, răng nhanh cắn nát, 500 vạn nhiều lắm, ta không có.
"Chúng ta chia tay đi."
Tề Thiếu Xuyên nghiêm túc đối Gia Cát Phàm nói, "Ngươi đi cứu ngươi muội, ta mau về nhà, ta vẫn phải về nhà cho ăn."
"Gâu."
"Lại cầm bản cậu làm mực cớ."
Gia Cát Phàm trừng mắt liếc Tiểu Hôi, "Nhân loại nói chuyện, chó con chen miệng gì?"
Gia Cát Phàm cố gắng trả giá, "300 vạn."
Tề Thiếu Xuyên lắc đầu, "Ta cũng không phải nhất định phải 500 vạn, thế nhưng, không, có này 500 vạn, ta cứu không được ngươi muội. Ta hiện tại bất quá là chút cơ kỳ, một phần bạn tại cứu ngươi muội trên đường gặp A Miêu A Cẩu, bị đánh chết, người nào tới cứu ngươi muội? Ta cần muốn tăng cao thực lực tăng lên, ta cam đoan cứu ngươi muội."
Gia Cát Phàm nhíu mày, Tề Thiếu Xuyên lời làm sao nghe đều không giống bình thường.
500 vạn linh thạch liền có thể để ngươi tăng cao thực lực, đột phá cảnh giới.
"Nói đùa cái gì, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử."
Đến từ Hứa Phong Châu, xuất thân thiên su phủ hắn hiểu biết bao rộng.
Tại trong sự nhận thức của hắn, linh thạch bất quá là làm phụ trợ tu luyện công cụ, còn không nghe nói tay cầm mấy trăm vạn liền có thể đột phá.
Nếu như đơn thuần dựa vào linh thạch đột phá, Thiên Xu phủ sớm độc bá tiên âm đại lục.
Tề Thiếu Xuyên rất bất đắc dĩ, ta đến mức muốn gạt người sao?
Linh thạch đột phá không phải rất bình thường.
Đồ nhà quê, không kiến thức, còn nói đại thành thị thiếu gia, chưa a.
Gia Cát Phàm không vừa lòng, ngươi mới là đồ nhà quê, ta đã thấy đồ vật nhiều hơn ngươi được nhiều.
Đối một câu về sau, Gia Cát Phàm mảnh ánh mắt bên trong tầm mắt lấp lánh, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển.
Rất nhanh liền ở trong lòng làm ra quyết định, 500 vạn linh thạch đổi không được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lửa.
Hắn cuối cùng cắn răng đem ra,
ngươi nếu là dám gạt ta, ta coi như cho chó ăn. Go. Tiểu Hôi mừng rỡ, trực tiếp nhào về phía Gia Cát Phàm trong tay nhận chữ vật. Tề Thiếu Xuyên vung tay lên, đem Tiểu Hôi ném ra một bên đi, ngốc cậu, đường đoạn. 500 vạn tới tay, Tề Thiếu Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tâm tình gọi là một cái vui vẻ. Tốt, Tề Thiếu Xuyên phất phất tay, ngươi tránh xa một chút, ta muốn đột phá. Thiện tay bày mấy cái trận pháp, nhường Gia Cát Phàm thấy im lặng. Thấp như vậy cấp trận pháp có làm được cái gì? Ngươi thật đúng là keo kiệt, trận bàn đều không nỡ bỏ mua tốt một chút. Tề Thiếu Xuyên bày ra trận pháp nói là nhất phẩm trận pháp đều xem như nể tình. Loại trận pháp này, Gia Cát Phàm tiện tay có thể phá. Ta nghèo rất mồng tơi a, có biện pháp nào? Ngươi có tốt trận bàn, đưa ta một đống a. Tề Thiếu Xuyên trước tiên là ngoại môn đệ tử, sinh hoạt không dễ, có thể đại đến trận bàn đều là ngoại môn đệ tử sử dụng đồ vật. Chủ đánh một cái báo nguy trước tác dụng, những tác dụng khác mao đều không dùng. Gia Cát Phàm lập tức ngậm miệng lại. Hắn có, nhưng chính là không muốn đưa. Nhìn xem Tề Thiếu Xuyên đi vào trong trận pháp, thân ảnh bị trận pháp che giấu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống tới, này đều chuyện gì à? Cũng không biết gia hỏa này dựa vào không đáng tin cậy. Tề Thiếu Xuyên ngồi xếp bằng trong trận pháp, tầm mắt hơi hơi lóe lên, vung tay lên, thu thập mà đến linh thạch ra hiện tại thân một bên, bắt đầu. Hô. Theo tâm pháp vận chuyển, linh khí chung quanh gào thét tới, chui vào trong cơ thể. Chung quanh linh thạch lấp lánh hào quang, bên trong tinh thuần linh khí cũng đi theo chui vào Tề Thiếu Xuyên trong cơ thể. Theo linh khí chui vào trong cơ thể, Tề Thiếu Xuyên trong cơ thể biển lớn màu xám bắt đầu phát ra tiếng nổ vang rền. Sóng biển cao cao dâng lên, hướng phía cây đèn bao phủ mà đi. Sóng biển hóa thành bàn tay, tầng tầng đập cây đèn, nước biển bắn tung tóe, tựa hồ muốn tiêu diệt cây đèn phát hỏa miêu. Màu xanh lá ngọn lửa chập chờn, hào quang lấp lánh, hào quang màu xanh lục chiếu rọi mặt biển, màu xám nước biển tại màu xanh lá hào quang chiếu rọi đến biến thành màu ô liu. Màu xanh lá hào quang hóa thành bình chướng vô hình, đem gào thét sóng biển ngăn trở. Sóng biển tựa như một cái không có năng lực ủng nộ dã thú, không ngừng va chạm, không ngừng vỡ nát, vòng đi vòng lại. Bất quá mỗi một lần trùng kích, đều có một cỗ mỏng manh năng lượng xuyên qua bình chướng, rơi vào cây đèn lên. Lục đạo lửa đèn hư ảnh theo gió chập chờn, tựa hồ cũng sẽ sáng lên. Cũng không biết qua bao lâu, Tề Thiếu Xuyên bên này linh thạch đã dùng thất thất bát bát thời điểm. Chập chờn lửa đèn hư ảnh cuối cùng sáng lên, một vệt ngọn lửa màu vàng hiện hiện. Kim thuộc tính hỏa diễm thức tỉnh. Ầm ầm. Tề Thiếu Xuyên trong cơ thể lại một lần nữa phát ra nổ thật to âm thanh, hào quang màu xanh lục giống thu về một dạng, thu nhỏ đến cây đèn phạm vi, sau đó hướng phía ngọn lửa màu vàng đè tới. Tựa như một đứa bé một dạng, không cho phép những đứa trẻ khác tiến đến địa bàn của hắn, muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Tề Thiếu Xuyên nhịn không được chửi một câu mẹ, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực. Chính như thương nói như thế, kim khắc mục, thế nhưng che trời cây lớn một dạng có khả năng phản chế đao nhỏ màu vàng con. Lúc này lại lần nữa càng nhanh hấp thu nhiều linh khí hơn. Trung quanh linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sụp đổ. Ào ào ào. Sóng biển tiếp tục gào thét, theo linh khí hấp thu, công pháp vận chuyển, ngọn lửa màu vàng càng ngày càng rõ ràng, nước biển cũng như diều gặp gió. Cuối cùng tại hỏa diễm chập chờn phía dưới, cây đèn dần dần bị sóng biển nơi bao bọc. Chương 50. Quên nói cho ngươi một chuyện nhỏ hô. Trung quanh gió theo linh khí hội tụ mà thổi lên, như một cỗ nhỏ cụ như gió, lay động lấy trung quanh. Nhàn nhạt xương trắng bao phủ tại đây bên trong. Gia Cát Phàm ngạc nhiên nhìn về phía Tề Thiếu Xuyên vị trí. Nơi nào đã sớm bị linh khí nồng nặc bao phủ. Linh khí nồng nặc bên trong, xen lẫn một chút băng tinh, xa xa nhìn lại, ngược lại có mấy phần hùng vĩ, trông rất đẹp mắt. Không thể nào, động tĩnh lớn như vậy. Gia Cát Phàm không phải không gặp qua người khác đột phá, nhưng giống Tề Thiếu Xuyên dạng này còn là lần đầu tiên thấy. Gia Cát Phàm nói thầm lấy, như thế linh khí nồng nặc, Nguyên Anh đột phá đều không nhất định có dạng này động tĩnh a. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Gia Cát Phàm cẩn thận cảm thụ một chút về sau, hắn lại cau mày nói thầm, mặc dù rất nhiều linh khí tụ đến, thế nhưng bị hấp thu không coi là nhiều. Hấp thu hiệu suất như thế thấp, tu luyện công pháp có chút cấp thấp, độ phù hợp cũng không cao. Hắn từ đâu tới lòng tin nói nhất định sẽ đột phá thành công? Phẩm cấp không cao công pháp, độ phù hợp không cao công pháp tu luyện sẽ 10 điểm khó khăn, thành tựu có hạn. Biết sớm như vậy, ta liền nên cầm công pháp tới dụ hoặc hắn, thất sách. Tầm mắt rơi vào bên cạnh mình cách đó không xa Tiểu Hôi trên thân, Tiểu Hôi bình thường dáng vẻ khiến cho hắn nhịn không được nói, tên kia có chút đặc thù, bất quá làm sao lại nuôi ngươi như thế một cái bình thường chó bẩn. Go. Tiểu Hôi giận dữ, hé miệng, trắng loan cầu răng lập lòe hàn quang, hung ác nhào về phía Gia Cát Phàm. Ngươi mới là chó bẩn, cả nhà ngươi đều là chó bẩn. Gia Cát Phàm mong muốn né tránh, bất quá xa xa Tề Thiếu Xuyên lại có động tĩnh, hấp dẫn Gia Cát Phàm lực chú ý phốc. Gia Cát Phàm bàng thạc thân thể như là bóng ra một dạng nhảy lên cao ba trượng, bưng bít lấy cái mông quát to một tiếng, ngao. Ngươi cái này chó vườn cùng chủ nhân của ngươi một dạng đáng giận. Go go. Gia Cát Phàm xoa cái mông, nhai răng trợn mắt, hung tợn nhìn phía xa Tề Thiếu Xuyên. Quả nhiên là ai liền nuôi ra cái gì cậu. Ầm ầm. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một tiếng sấm rền âm thanh, Gia Cát Phàm ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn lên trên trời ô vân bắt đầu tích tụ. Vô vô đầu, Gia Cát Phàm nhíu mày, không thể nào, trời muốn mưa. Loại hoàn cảnh này phía dưới trời mưa, sợ không phải lạnh muốn chết. Hô. Lại là một trận gió thổi qua, chung quanh hội tụ linh khí bắt đầu tung bay. Tề Thiếu Xuyên khí tức kịch liệt tăng lên. Sau một khắc, một tiếng vang nặng nề vang lên, giống như là theo bốn phương tám hướng vang lên, cũng giống theo Tề Thiếu Xuyên trong cơ thể vang lên một dạng. Tề Thiếu Xuyên khí tức đạt đến đỉnh điểm. Gia Cát Phàm trừng to mắt, khiếp sợ, không thể nào, nhanh như vậy đã đột phá? Nói đùa cái gì? Có 10 canh giờ sao? Ta đang nằm mơ hay sao? Gia Cát Phàm coi như là nằm mơ đều chưa thấy qua có người nhanh như vậy đột phá.
Hiện tại so nằm mơ còn muốn không hợp thói thường sự tình phát sinh ở trước mắt hắn, Gia Cát Phàm ngạc nhiên rất lâu. Làm Tề Thiếu Xuyên thân ảnh xuất hiện thời điểm, hai tay của hắn hung hăng đập ở trên mặt, nói thầm lấy, quả nhiên là nằm mơ. Người bình thường làm sao có thể làm đến loại tình trạng này? Võ Nhàn Nhạt cũng làm không được a. Không hợp thói thường ra hỏa. Cầm lấy linh thạch liền có thể đột phá thời gian còn như thế ngắn, Gia Cát Phàm lại lần nữa vô vô mặt mình, chẳng lẽ ta thật sự là đồ nhà quê? Ầm ầm. Lại một tiếng nổ vang tiếng sấm, vang vọng đất trời. Gia Cát Phàm hoảng sợ ngẩng đầu lên, hắn hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện không hợp lý, theo bản năng kêu, không thể nào. Lôi kiếp. Lệnh đường, mở cái gì tiên nhân bùa giỡn? Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ ba cái cảnh giới đều là thấp cảnh giới, đột phá thời điểm không có lôi kiếp. Chỉ có đột phá đến nguyên anh kỳ thời điểm mới có lôi kiếp. Tề Thiếu Xuyên rõ ràng là trúc cơ kỳ, coi như đột phá vào cảnh giới tiếp theo cũng bất quá là kết đan kỳ, vì sao lại có lôi kiếp? Gia Cát Phàm nghĩ mãi mà không rõ, hắn ôm đầu đang hoài nghi nhân sinh, ta quả nhiên là cái đồ nhà quê. Tề Thiếu Xuyên đột phá thành công, chính thức theo cảnh giới thứ nhất bước vào đệ nhị cảnh. Còn chưa kịp cao hứng, liền cảm thấy đỉnh đầu bầu trời truyền đến áp lực. Chuyện gì xảy ra? Tề Thiếu Xuyên nhìn xem đỉnh đầu đã đen nghịt tầng mây, vô hình cưỡng bức trực thấu đáy lòng, muốn mưa. Ha ha, Thức Hải bên trong thương bỗng nhiên lên tiếng, quên nói cho ngươi một chuyện nhỏ. Ngươi tu luyện công pháp siêu việt thời đại này, đột phá thời điểm sẽ có một chút điểm không giống nhau. Mỗi lần đột phá đại cảnh giới thời điểm cần độ cái kiếp, nho nhỏ thiên kiếp, rắc rưởi. Tề Thiếu Xuyên mắt trợn tròn, sau đó chạy vào đi, nâng lên miệng, dùng sức đối thương phun nước miếng, việc nhỏ. Nho nhỏ thiên kiếp. Ngươi cái này hố cha ra hỏa, ngươi làm sao không đợi ta bị đánh chết lại nói cho ta biết. Tề Thiếu Xuyên cái đầu kia lớn a thiên kiếp a, bước vào nguyên anh kỳ mới có thiên kiếp. Chính mình tu luyện cái này phá tâm pháp thế mà trưởng thành sớm nhiều như vậy, còn có cho hay không người xuống đường. Tề Thiếu Xuyên không phải cái gì đại phái dòng chính đệ tử, không tồn tại pháp bảo gì nhiều vô số kể. Hắn chẳng qua là một cái bình thường tiểu tán tu. Đột nhiên muốn đối mặt thiên kiếp, nói trong lòng không phát sợ hãi đó là giả. Trưởng thành sớm hải tử hiểu chuyện, trưởng thành sớm thiên kiếp cũng sẽ rất hiểu chuyện. Đối với Tề Thiếu Xuyên phản ứng, thương hết sức khinh bỉ, đến cùng là tiểu tu sĩ, không có điểm hiểu biết cùng dũng khí. Không phải liền là một cái nhỏ tiểu thiên kiếp, ngươi sợ cái gì? Tề Thiếu Xuyên cái kia khi à, tiếp tục phun nước miếng, ta sợ ta chết đi, ngươi cặn bã đều không đến thừa. Đưa ta huyền đan. Dài dòng. Thương bình tĩnh nhất chỉ, đem Tề Thiếu Xuyên đâm ra đi, độ kiếp đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ma Đức. Tề Thiếu Xuyên nhìn lên bầu trời, có loại cảm giác sắp phát điên. Thiên kiếp a, hắn cũng là đại cô nương lên tiểu hoa, lần đầu. Tề Thiếu Xuyên khóc không ra nước mắt, ta vẫn là sử nam a, thiên đố xuất nam sao? Tiểu tử. Gia Cát Phàm thanh âm từ đằng xa truyền đến, ngươi đến cùng tu luyện cái gì? Tại sao có thể có thiên kiếp xuất hiện? Ngươi xác định ngươi là kết đan kỳ không phải nguyên anh kỳ? Tề Thiếu Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức phóng tới Gia Cát Phàm, chư ca, mượn điểm pháp bảo tới. Gia Cát Phàm là thế lực lớn thiếu gia, nhiều tiền pháp bảo cũng nhiều. Nóa. Gia Cát Phàm dọa đến toàn thân tóc gáy dựng đứng, thịt mỡ run rẩy, bèo một tiếng vội vàng chạy về phía nơi xa. Chư ca, ngươi đừng chạy a, ngươi không nói cùng định ta sao? Tề Thiếu Xuyên kêu to, nam nhân miệng, gạt người quỷ, chư ca, ngươi cái này cặn bã nam, đừng chạy. Gia Cát Phàm muốn bị dọa khóc, ngươi đừng tới đây. Thiên kiếp à, cuốn vào người khác thiên kiếp bên trong, uy lực tăng lên gấp bội, rất dễ dàng bị đánh thành cặn bã. Tề Thiếu Xuyên hung tợn uy hiếp, mượn, phi, cho ta điểm pháp bảo, không phải ta truy ngươi đến chân trời góc biển. Gia Cát Phàm dọa đến chỉ có thể mất đi mấy cái trận bàn đi qua, cách ta xa một chút. Tề Thiếu Xuyên đạt được trận bàn, mặt mày hớn hở. Sau một khắc, ầm ầm, một đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống,